yêu thú kia rên rỉ một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất dãy rủa, liền có một vị man tộc người tới bổ đao. Một cái búa gõ bạo nó đầu. Ngay sau đó, A Nguyệt mười ngón liên động, không chệch một tên, mỗi lần một tiễn, đều có thể trọng thương thậm chí là đánh giết một con yêu thú. Nữ tử này, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Toàn bộ bộ lạc, có vài chục cái phòng quan sát, mỗi cái trên khán đài đều có một vị cung tiễn thủ. Nhưng A Nguyệt không thể nghi ngờ là các nàng ở trong người nổi bật. Nhìn xem A Nguyệt động tác nước chảy mây trôi, quả thực là đẹp như họa. Mới Tần Phong lực chú ý tất cả trên chiến trường, còn có những này cự thạch trận phía trên, ngược lại là không chút chú ý A Nguyệt. Bây giờ khoảng cách gần nhìn kỹ đến, cái này A Nguyệt cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo, dáng người bốc lửa, trước ngực chỉ có đơn giản thú hàng mã bọc lấy, lộ ra kia danh sâu hoắm, doanh doanh một nắm bờ eo thon, đường cong rõ ràng áo lót tuyến, bờ mông ngạo nghệ ươn lên mượt mà. Lại phối hợp thêm nàng tinh diệu tiễn thuật, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 113, Thượng Cổ Vu Thuật. Theo thời gian trôi qua, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cũng không ít yêu thú đột phá cự thạch trận, đi tới bộ lạc phòng tuyến bên trong. Giống. Mười mấy con yêu thú chạy như bay đến, mục tiêu trực chỉ bộ lạc. A Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Mười mấy mũi tên cùng nhau cầm trên tay. Kéo một phát căng dây cung. Hiu hiu hiu. Mười mấy mũi tên đồng thời phát ra. Phốc thử. Phốc thử. Mười mấy con yêu thú trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thần Phong thấy thế, vỗ tay tán dương. Xinh đẹp. Nhưng cái này đổi lấy, lại là A Nguyệt lạnh lùng trước kia. Tiến đến. Nghe vậy, Thần Phong tâm lĩnh hội thần, trực tiếp đưa cho A Nguyệt một cái sọt tiễn. Một cái sọt trên trăm mũi tên, rất nhanh lại dùng hết. Thần Phong lại đưa cho A Nguyệt một cái sọt. Trên khán đài, trước kia chuẩn bị tiễn cũng chuẩn bị sử dụng hết. Cho nên Tần Phong không thể không chạy về bộ lạc đi vận chuyển cùng nhiều tiễn. Tới tới lui lui, nối liền không dứt, rất nhiều như Tần Phong như vậy nhân vật đều tại chạy nhanh, bọn hắn đều là cùng tiễn thủ trợ thủ. Lúc này đều là đến bổ cấp. Ù ù. Một tiếng vang thật lớn, đưa tới chú ý của mọi người. Đàn yêu thú bên trong, xuất hiện một con nửa người nửa thú cao mấy trượng yêu thú, lúc này tay hắn nắm lang nha đồng, đang không ngừng phá hủy cự thạch trận. Không ít man tộc thấy thế, nhao nhao đi ngăn cản nó. Nhưng yêu thú này lực lượng quá mức bá đạo, trong tay lang nha bổng vừa quét qua. Hơn 10 vị man tộc liền ngã bay, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Không ít người trong lòng trầm xuống. Hoàng bét. Lần này thú triều làm sao lại xuất hiện cường đại như thế yêu thú? Nguyên bản tất cả mọi thứ, đâu vào đấy, bây giờ lại là phát sinh biến cố. Nhất định phải ngăn cản yêu thú này tiếp tục phá hư. Dưới mắt, liền có càng nhiều man tộc người tiến về ngăn cản, nhưng kết quả cũng giống nhau. Trên khán đài A Nguyệt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy lông mày gấp sở. Yêu thú này da dày thịt béo, mũi tên bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu phòng ngự của nó. A Nguyệt quyết định thật nhanh, A Phong. Đem huyền trọng tiễn lấy ra. Cái này một hô, Thần Phong lập tức khẽ giật mình, huyền trọng tiễn. Là cái nào? Lớn nhất một cái kia. A Nguyệt lại bổ sung một câu. Thần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, những này dự trữ vật tư bên trong, nơi nào có cái gì lớn tiễn? Tùy theo tròng mắt hơi híp. Tê dại chẳng lẽ là cái này? Nhìn trước mắt một cây trường thương, Thần Phong lâm vào ngốc trệ. Đây là tiễn. Đùa ta. Cái này rõ ràng là trường thương. Bất quá sự tình lửa xém lông mày, Thần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy cái gọi là trường thương, hướng phòng quan sát chạy tới. Trong lúc đó Thần Phong không ngừng nhìn chăm chú trường thương này. Khá lắm, trường thương này là dùng tài liệu gì chế thành? Lại khoảng chừng 100 vạn cân chi trọng. Tiễn đến rồi. A Nguyệt lập tức tiếp nhận trường thương. Ánh mắt một tia không thay đổi, cái này 100 vạn cân chi trọng trường thương tại trong tay, cùng phổ thông mũi tên không có gì khác nhau. Đây thật là tiễn. Đừng lo lắng, đến giúp ta một tay. Cầm dùm ta cung. Tần Phong gật đầu, tiếp nhận trường cung, cái này còn không có suy nghĩ nhiều cái gì, A Nguyệt liền trực tiếp cưỡi lên Tần Phong bả vai. Một chân chụp lấy Tần Phong, cái chân còn lại chống ra trường cung, thân thể về sau ngửa mặt lên, huyền trọng tiễn trên kệ. Khá lắm, đây là lấy ta làm pháo đỡ. A Nguyệt cưỡi tại Tần Phong trên bờ vai, lúc này là đối mặt với Tần Phong. Cái này một hình tượng, có vẻ hơi là lạ. Đường cong rõ ràng áo lót tuyến, gần trong gang tấc, đập vào mi mắt, để Tần Phong có chút xấu hổ. Đỡ lấy. Ngay sau đó, huyền trọng tiễn rời khỏi tay. Hiu. Một chi lớn tiễn vạch phá tầng mây, hướng yêu thú mau chóng đuổi theo. Này hình người yêu thú hiển nhiên linh trí không thấp. Phát giác được gặp nguy hiểm khí tức truyền đến, lập tức một cái nghiêng người, muốn tránh thoát cái này một mũi tên. Mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị trúng đích, chỉ bất quá, không có trúng đích trái tim, mà là trúng đích bờ vai của nó. Bị A Nguyệt một tiễn trúng đích về sau, yêu thú kia cuồng hống một tiếng. Nhìn hầm hầm phòng quan sát. Lúc này nó, giống như là lên cơn điên, điên cuồng xông về phòng quan sát tới. Man tộc người thấy thế, nhao nhao ngăn cản. Nhưng, có thể ngăn được. Ngăn không được. Vô luận đi lên nhiều ít người, đều bị yêu thú này trực tiếp đụng bay. Yêu thú phi nước đại, thổi khô là hủ, thế không thể đỡ. Hôn chiến bên trong A Cắt thấy thế, nhìn xem yêu thú phóng tới phòng quan sát chính là Tần Phong chỗ phòng quan sát, lập tức nội tâm chấn động. Hoàng bét. A Cắt lập tức hướng phía yêu thú phóng đi, muốn ngăn cản nó. Đi vào khoảng cách đó không xa thời điểm, A Cắt lần nữa thả người nhảy lên, trong tay cự phủ trực tiếp chặt xuống. Phốc thử. Yêu thú phía sau trực tiếp rạch ra một đạo thật dài vết thương. Lần này, càng thêm chọc giận nó. Vung trong tay lang nha đổng, trực tiếp quét bay A Cắt. Mà nối nghiệp tục xông về phòng quan sát. Tại thời khắc này, tất cả phòng quan sát đều đang nhắm vào cái này một con yêu thú phát động thế công. Đầy trời mưa tên như nghiêng bàn mưa to, vương bay xuống, nhưng vẫn cũ ngăn cản không được yêu thú bước chân. Mắt thấy yêu thú càng ngày càng gần, đám người càng là trong lòng run sợ. Phải kiên trì lên. Nơi này là bộ lạc một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu là bị đột phá, bộ lạc liền tao ương. Nhưng yêu thú này hung hãn như vậy, muốn thế nào ngăn cản? Ngay tại tất cả mọi người bó tay luôn cuống thời điểm. Một thân ảnh đi theo phòng quan sát nhảy vọt mà xuống, hướng phía yêu thú trực diện mà đi. Người này chính là Tần Phong. Đám người thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Người này điên rồi phải không? A Nguyệt càng là con người co rụt lại. Cái này A Phong không muốn sống nữa. A Phượng ngươi trở về. Mặc cho A Nguyệt như thế nào kêu gọi, Tần Phong như cũ thờ ơ, tiếp tục hướng phía yêu thú phóng đi. Mà lúc này yêu thú trong mắt, chỉ có kia trọng thương nó A Nguyệt, đối với trước mắt tất cả chướng ngại, trực tiếp chống đối bay chi. Tần Phong cùng yêu thú khoảng cách càng ngày càng gần. Coi như tất cả mọi người cho rằng, Tần Phong liền muốn mất mạng tại chỗ thời điểm. Kỳ tích phát sinh. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Đương bụi mù tiêu tán về sau, tất cả mọi người trừng to mắt. Chỉ gặp Tần Phong dùng thân thể của mình ngăn cản lại con yêu thú này. Nhìn gây yếu Tần Phong, cùng kia cao mấy trượng yêu thú tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Phong giống như bỏ ngựa đấu xe, nhưng, hắn chặn. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, như cũ nhìn hằm hằm A Nguyệt. Khi nó phát hiện, mình không thể tiếp tục tiến lên một bước thời điểm, mới biết được nó bị Tần Phong chặn đường đi. Giống. Thấy thế lập tức nâng lên lang nha đổng, muốn đem Tần Phong nện thành thịt nát. Nhưng Tần Phong cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy yêu thú vừa mới có cử động, liền đưa tay nắm tay, thuận thế đánh tới hướng yêu thú. Ầm. Một quyền này, trực tiếp đem yêu thú đánh cho bay ngược. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này nhìn yếu đối Tần Phong. Vậy mà như thế cường đại. Hơn trăm người cũng đỡ không nổi yêu thú, lại bị hắn một quyền đánh bay. Ngã trên mặt đất yêu thú đứng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, đại địa đang run rẩy. Chỉ gặp đàn yêu thú bên trong, lại xuất hiện hàng ngàn người hình yêu thú. Từng cái cầm trong tay khác biệt vũ khí. Bọn chúng mặc dù so con kia bị Tần Phong đánh bay yêu thú thấp một nửa, nhưng cũng không phải những cái kia pháo hôi yêu thú có thể đánh đồng. Trên chiến trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lần này thú triều, vậy mà so dĩ vãng càng mãnh liệt hơn. Lần này, còn có thể ngăn cản được sao? Ngay tại tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm, một đạo cổ lao tiếng ngâm sướng vang lên. Phảng phất là đến từ thiên ngoại, lại như bên tai bên cạnh truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập. Tất cả mọi người trên thân đều bịt kín một tầng huyết khí chi tức. Liền ngay cả Tần Phong cũng không ngoại lệ. Cái này đúng là thượng cổ vu thuật. Có thể trong nháy mắt gia tăng tất cả mọi người thực lực. Tại trạng thái này ra chỉ phía dưới, người người ý chí chiến đấu sục sôi. Phảng phất là kích phát toàn bộ tiềm năng. Giờ khắc này, bọn hắn không sợ sinh tử. Giờ khắc này, bọn hắn nhiệt huyết sục sôi. Giết! Tất cả mọi người tại cái này trạng thái ra chỉ phía dưới, thẳng tiến không lùi, vọt thẳng hướng đàn yêu thú. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 114, tổn thương bình quân gánh vác. Tất cả thượng cổ man tộc người, đạt được huyết khí trạng thái ra chỉ về sau, càng là dũng mãnh vô cùng, điên cuồng chém giết lấy yêu thú. Nhân hình nọ yêu thú bị Tần Phong một quyền đánh bay về sau, liền đem cừu hận chuyển rời đến Tần Phong trên thân. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, cũng là điên cuồng hướng phía Tần Phong chạy như bay đến. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, thuận thế trên mặt đất nhặt lên một thanh cùng loại kiếm vũ khí, cũng hướng phía yêu thú mau chóng đuổi theo. Kiếm này, là một thanh đại kiếm, trọng kiếm không núi, nhưng là cường mãnh vô cùng. To lớn như vậy kiếm, thích hợp những cái kia khôi ngô thượng cổ man tộc sử dụng. Nhìn cùng Tần Phong không hợp nhau, thanh kiếm này thậm chí đều muốn so Tần Phong thể tích còn muốn lớn. Tần Phong cầm trong tay cự kiếm, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, cho dù đối mặt một con yêu thú cường đại cũng không chút nào hư. Tu vi không thể vận dụng, nhưng nhục thân cảnh giới vẫn còn, nhục thân thành thánh, cũng không phải nói đùa. Cùng yêu thú gần trong gang tấc thời điểm, yêu thú nâng lên lang nha bổng trực tiếp đánh tới hướng Tần Phong, chỉ gặp Tần Phong một cái nghiêng người, hoàn mỹ tránh đi. Trọng kiếm vẩy một cái, cồng kềnh yêu thú trực tiếp bị chọn tới không trung. Ngay sau đó, Tần Phong thả người nhảy lên, rất nhanh lại vượt qua bị chọn tới không trung yêu thú độ cao, trực tiếp tới một cái rơi thiên nhất kích. Ầm ầm. Yêu thú đem lang nha bổng chống cự ở trước ngực, nhưng vẫn cũ không làm nên chuyện gì. Tần Phong cầm trong tay cự kiếm, trực tiếp vỡ vụn nó lang nha bổng, sau đó đập ầm ầm tại trên lồng ngực của nó. Mặc cho nó như thế nào ra dày thịt béo, cũng vô pháp chống cự Tần Phong một kích này. Ngũ tạng lục phủ đều nát. Thấy Tần Phong vừa ra tay, liền thuấn sát một con cường đại nhất yêu thú, thượng cổ man tộc có thể nói là lòng người phân chấn. Xuất thủ thời điểm càng là lăng lệ cương mãnh. Yêu thú thi thể chồng chất như núi, huyết chi khí tức nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Không đến 2 vạn người thượng cổ man tộc, vậy mà có thể đối kháng mấy trăm vạn yêu thú, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nơi này mỗi một cái man tộc người, đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Từ bắt đầu chiến đấu đến nay, vậy mà không một người tử vong, nhiều lắm là cũng chính là trọng thương mà thôi. Trên chiến trường, thượng cổ man tộc đánh đâu thắng đó, tồi khô là hủ, một phen công kích, yêu thú là người ngã ngựa đổ. Chiến trường thê thảm phía trên, có một thân ảnh càng làm người khác chú ý. Đó chính là Tần Phong. Không biết lúc nào, Tần Phong đã xông vào phía trước nhất, thậm chí đã vọt tới yêu thú trong trận doanh trắng trận chém giết, vượt ra khỏi cự thạch trận phạm vi. Nhưng Tần Phong vẫn như cũ là thế không thể đỡ. Cầm trong tay cự kiếm, như gió thu quét lá vàng, nơi hắn đi qua, liên miên yêu thú ngã xuống. Mỗi lần huy động một kiếm, mấy chục trên trăm con yêu thú như gió thổi sóng lúa, bị vô tình thu hoạch. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Trận chiến đấu này, một mực kéo dài 2 ngày 2 đêm. Mặc dù thượng cổ man tộc bên này chiếm cư ưu thế, nhưng yêu thú bên này phảng phất giết không hết, vô cùng vô tận, giết hết một đợt, lại tới một đợt. Mà lại theo thời gian trôi qua, xuất hiện yêu thú là càng ngày càng cường đại. Cái này khiến thượng cổ man tộc bắt đầu có chút phí sức. Không thích hợp a, lần này thú triều làm sao cùng dĩ vãng khác biệt. Đổi lại dĩ vãng, yêu thú tử thương thảm trọng như vậy, chỉ sợ sớm đã rút lui. Giống. Một tiếng nổ rung trời. Một chi yêu thú đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Những này tất cả đều là hình người yêu thú, mà lại đều cưỡi một con như tê giác yêu thú. Những này yêu thú. Vậy mà mỗi một cái đều như trước đó kia cao mấy trượng yêu thú cường đại. Đội hình như vậy, thượng cổ man tộc còn có thể ngăn cản sao? Huyết chiến đến cùng. A Sa cao một tiếng. Chiến ý ngập trời. Sông A. Tiếp cận 2 vạn thượng cổ man tộc một mạch toàn bộ phóng tới đàn yêu thú bên trong. Những cái kia thực lực yếu kém yêu thú nhao nhao đắp lên cổ man tộc khí thế hù chạy. Sau đó, chính là thượng cổ man tộc cùng những kỵ binh kia yêu thú chiến trường. Cổ lao tiếng ngâm sướng lần nữa ung dung mà tới. Một đạo lục kim sắc huyền mang chiếu rọi mà ra. Cái này từng đạo lục kim sắc quang mang giống như một đạo xiềng xích, đem tất cả thượng cổ man tộc người toàn bộ liên ở cùng nhau. Thấy thế, Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Đây cũng là cái gì thượng cổ vu thuật? Tại cái này lục kim sắc xiềng xích phía dưới, Tần Phong cảm giác có một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực phun trào, mà lại cùng ở đây tất cả thượng cổ man tộc có một loại không hiểu liên hệ. Tại cái này sinh mệnh xiềng xích tác dụng phía dưới, tất cả mọi người bị thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này lục kim sắc xiềng xích lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, xem ra cái này thượng cổ vu thuật sắc thực huyền diệu. Tần Phong âm thầm quyết định, chờ có cơ hội, nhất định phải đi tu luyện những này thượng cổ vu thuật. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đạt được khôi phục thượng cổ man tộc, sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. Ô! Kèn lệnh vang lên. Song phương trận doanh sử dụng bạo lực. Những cái kia yêu thú kỵ binh cũng là cực kỳ cường hãn. Một phen sông pha chiến đấu, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Từng cái thượng cổ man tộc bị đâm đến bay ngược, tràng diện nhìn vô cùng thê thảm. Ngay tại Tần Phong nhìn thấy mà giật mình thời điểm, những cái kia bị đụng bay man tộc vậy mà lại đứng lên, phảng phất là sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cái này lục kim sắc xiềng xích, vậy mà có thể miễn dịch tổn thương. Tần Phong lông mày gấp sở. Không đúng. Không phải miễn dịch. Khẳng định tụ thương. Chẳng lẽ là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế? Đây không có khả năng, dù là như thế, nếu không phải bị nhất kích tất sát, kia thượng cổ man tộc căn bản là vô địch tồn tại. Chiến sự lên, khói lửa cuồn cuộn. Tại tất cả thượng cổ man tộc cố gắng dưới, những cái kia yêu thú không ngừng bị chém giết. Những kỵ binh này khoảng chừng hơn ngàn cái, dưới mắt bất quá nửa canh giờ, liền tử thương hơn phân nửa. Trong đó, Thần Phong chiến tích nhất là chói mắt. Người khác đều là đoàn thể hợp tác, mười mấy người thậm chí là hơn 10 người vòng vây một con kỵ binh yêu thú. Mà Thần Phong thì là đơn thể tác chiến, bằng vào sức một mình, liền chém giết trên trăm con yêu thú kỵ binh. Có thể nói là man tộc trong bộ lạc thứ nhất dũng mãnh phi thường người. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Thần Phong mới ý thức tới, cái này lục kim sắc xiềng xích diệu dụng. Cái này căn bản liền không phải trong nháy mắt khôi phục thương thế gia trì, mà là đem tất cả mọi người sinh mệnh xiềng xích cùng một chỗ. Tổn thương bình quân gánh vác. Từ đầu đến cuối, Tần Phong chưa hề nhận qua bất cứ thương tổn gì, nhưng trên thân cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ thêm ra đến một ít vết thương. Mặc dù có thể bỏ qua không tính, nhưng vẫn là thụ thương. Bởi vậy suy đoán, đây cũng là xiềng xích tác dụng. Khó trách những cái kia thượng cổ man tộc nhìn như bị trọng thương, nhưng một giây sau lại lần nữa đứng lên. Còn tưởng rằng là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, thật tình không biết, chỉ là đem tổn thương bình quân gánh vác đến liên tiếp mỗi người trên thân. Nguyên bản một đạo chí mạng thương hại, nếu là gánh vác đến gần 2 vạn người trên thân, vậy cái này đạo tổn thương, liền có thể không đáng kể. Thì ra là thế, cái này xiềng xích quả nhiên huyền diệu. Tại tất cả thượng cổ man tộc cộng đồng nỗ lực dưới, yêu thú liên tục bại lui. Rất có lùi bước chi ý. Nhưng vào lúc này, tất cả yêu thú giống như nhận lấy cái gì hiệu triệu, tập thể rút lui. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chiến đấu kết thúc rồi à? Ngay tại tất cả mọi người vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Lại có hàng vạn con thân hình thấp bé, toàn thân bước lên xanh mơn mởn khí tức yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú đều là thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Một chút mất tập trung, một con lục sắc yêu thú liền nhảy vọt đến trong đám người, đột nhiên nổ tung. Lục sắc khí thể có chứa kịch độc, có thể trong nháy mắt ăn mòn người huyết đủ. Trong trước mắt, liền có 5-6 vị thượng cổ man tộc người vẫn lạc tại chỗ. Trực tiếp thuấn sát, ngay cả lục kim sắc xiềng xích cũng không có tạo được hiệu quả. Mau lui lại. Là lục độc thú. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 115, ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Lục độc thú, là một loại biến dị yêu thú, toàn thân trên dưới đều tràn đầy kịch độc. Đặc biệt là máu của nó, hơi chạm đến liền bị ăn mòn, giống như thượng cổ man tộc bực này nhục thân tồn tại cường đại cũng không thể ngăn cản một lát. Lục kim sắc xiềng xích giải trừ, đám người nhao nhao rút lui. Dưới mắt cái này hàng vạn con lục độc thú, đủ để cho toàn bộ bộ lạc man tộc toàn quân bị diệt. Chỉ có rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn, mới có thể bảo đảm tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng những cái kia yêu thú lại là theo đuổi không bỏ, từng bước ép sát. Mắt thấy là phải đuổi theo tới, Tần Phong đang chuẩn bị một thân một mình lưu lại ngăn cản yêu thú, cho đám người tranh thủ càng nhiều thời gian rút lui. Đồng nhiên, một trận lôi quang thế nào hiện? Một đạo toàn thân bước lên điện quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp hắn một tay cầm pháp trượng, một tay trưởng lôi đỉnh, thập phương thiểm điện như tấm lụa, trực tiếp đem phương viên ngàn mét hóa thành một mảnh lôi hải. Lôi hải bên trong, bị lôi đỉnh chạm đến yêu thú lập tức hồi phi yên diệt. Mà cái này mênh mông trên lôi hải người, giống như thần tôn, phảng phất như một vị từ trên trời giáng xuống thần minh, cứu vớt thương sinh. Là đại tế sư. Trong đám người có người quát to một tiếng. Dưới mắt phát sinh hết thảy, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bị cái này lôi đỉnh trấn áp về sau. Yêu thú lui binh. Đây là tất nhiên, mặc dù bọn chúng linh trí không cao, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm. Đây là một loại bẩm sinh bản năng. Cuộc chiến tranh này, rốt cục có một kết thúc, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, cực kỳ thảm thiết. Tại cái này chiến tranh cuối cùng, cũng may có đại tế sư xuất thủ, nếu không còn không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mà mất mạng. Thú triều lui, tất cả mọi người hồi bộ rơi chỉnh đốn. Trong cuộc chiến tranh này, chỉ có mấy người bất hạnh hy sinh, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Trước kia thụ thương tộc nhân, sớm rút về bộ lạc, lúc này ngay tại dưỡng thương. Tại cái này thượng cổ thời đại, các loại linh hoa linh cỏ nhiều vô số kể, mà bọn hắn chữa thương phương thức cũng là đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem một chút linh hoa linh cỏ để vào trong miệng ngai nát, sau đó lại phun ra thoa lên trên vết thương. Thấy Tần Phong một trận thì đau. Đây quả thực là bạo tàn thiên vật A. Chân quý như thế dược liệu, tự nhiên là luyện chế thành đan dược. Mới có thể phát huy ra nó lớn nhất giá trị. Bất quá nơi này khắp nơi đều có chân quý dược liệu, cho nên trong mắt bọn hắn, liền lộ ra không có chân quý như vậy. Tần Phong chính nhập thần thời điểm, một con nặng nghề bàn tay trực tiếp đập vào trên bả vai hắn. Có thể A Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại. Ngày bình thường tại sao không có phát hiện đâu. A Sa từ trên chiến trường trở về, liền trực tiếp tìm đến Tần Phong. Lúc này hắn chính nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, ánh mắt quái dị. Giống như là đang nhìn quái thai. Thần Phong xấu hổ cười một tiếng. Cái này có thể tính là gì? Nếu là Tần Phong có thể vận dụng tu vi, hắn có tự tin, một người liền có thể đổ lần này thú triều tới tất cả yêu thú. Mặc cho yêu thú hàng trăm hàng ngàn vạn, Tần Phong cầm kiếm đắm chi. Đây cũng không phải là nói đùa, dựa theo trước mắt Tần Phong thực lực tới nói, đang toàn lực ứng phó phía dưới, một kiếm chí ít có thể chém giết mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn yêu thú. Đáng tiếc a, Thánh Nguyên không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể. Cái này thú triều bao lâu sẽ đến một lần? Sẽ không phải thường thường liền sẽ tới một lần a? Tần Phong hỏi. A Sa cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ gì thế, cái này thú triều bình thường là 5 năm tả hữu tới một lần, mà lại thời gian cụ thể cũng không cố định. Nhưng trong đó chênh lệch cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Chỉ cần trong khoảng thời gian này bên trong chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần đều có thể bình yên vượt qua. Chỉ là, lần này thú triều tới quá đột ngột, thế mà trước thời hạn. Mà lại tới yêu thú thực lực so dĩ vãng đều cường đại hơn. Thật sự là kỳ quái. Được rồi, đừng suy nghĩ. Đi, đi ăn cái gì, đánh lâu như vậy, chắc cũng đói bụng rồi. Ha ha. Nhắc đến ăn, Tần Phong không khỏi nghĩ lên kia máu tươi chảy đầm đìa yêu thú chân. Bực này đồ ăn, Tần Phong vẫn là rất khó mà nuốt xuống. Tất cả mọi người tại ăn như gió cuốn, trải qua trận này chiến đấu kịch liệt về sau, mọi người hình như đều là muốn ăn mở rộng. Chỉ có Tần Phong một người không nhúc nhích tí nào, có vẻ hơi không hợp nhau. Ngay tại tất cả đều ăn đến khởi kình thời điểm, rối loạn tưng bừng đưa tới chú ý của mọi người. Mau nhìn, là Đại Tế Sư. Đại Tế Sư? Hắn sao lại tới đây? Nhanh nhanh nhanh, quá khứ cho Đại Tế Sư hành lễ. Trong lúc nhất thời, tất cả thượng cổ man tộc đều tới đối Đại Tế Sư hành lễ. Cái này Đại Tế Sư, đại biểu cho cái này bộ lạc người mạnh nhất, đồng thời cũng là cái này bộ lạc lãnh tụ. Thần Phong cũng chú ý tới vị này Đại Tế Sư. Đây là một vị nhìn gầy như que tuổi lão đầu, mặt mũi nhăn nheo, hốc mắt lom sâu, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, hắn đúng là trước đó một người trưởng thập phương lôi điện, đánh lui thú triều người. Đại Tế Sư đột nhiên đi vào Tần Phong trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Phong. Trong lúc đó không ngừng lộ ra nụ cười hài lòng, có chút gật đầu. Người chính là A Phong. Ừm, không tệ. Sau đó Đại Tế Sư dừng một chút. Hiện tại ta tuyên bố, A Phong vì ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Bởi vì lần này Tần Phong biểu hiện xuất sắc, chiến tích đột xuất, tại thú triều trong chiến dịch, cũng là giết địch nhiều nhất. Cho nên cái này đệ nhất dũng sĩ, Tần Phong là làm chi không thẹn. Đoán sơ qua, Tần Phong lần này tại thú triều bên trong chí ít chém giết hơn 4 vạn con yêu thú. Trong trận chiến đấu này, còn lại man tộc người, bình quân cũng liền chém giết 300-400 con yêu thú. Mà Tần Phong chiến tích đúng là bọn hắn gấp trăm lần có thừa. Liên liên kích giết xếp hạng thứ hai, cũng vẹn vẹn đánh chết hơn 1.500 con yêu thú. Nơi xa A Nguyệt hướng Tần Phong quăng tới ánh mắt khác thường. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong trận chiến đấu này, đánh giết xếp hạng thứ hai, chính là A Nguyệt. Nàng kia tinh diệu tiễn thuật, không chệch một tên, mỗi một tiễn đều có thể trọng thương thậm chí đánh giết một con yêu thú. Cho nên nàng đánh giết số lượng cũng là tương đương khả quan, vốn cho rằng lần này đánh giết đệ nhất sẽ là nàng. Thật tình không biết, cái này Tần Phong không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, vừa ra tay, động như lôi đỉnh, chém yêu thú thiên quân vạn mã. Hơn 4 vạn con yêu thú. Cái này A Phong thật sự là hoài thai, hắn nhìn cũng không cường tráng, thực lực vậy mà như thế hung hãn. Tuyên bố về sau, đám người nhảy cẫng hoan hô. Đang vì Tần Phong lớn tiếng khen hay. A Sa càng là kích động đến điên cuồng lay động Tần Phong bả vai, cảm giác là hắn được đệ nhất dũng sĩ, so Tần Phong còn kích động. A Phong, lợi hại A. Ngươi thế mà thành đệ nhất dũng sĩ. Có thể thu được đệ nhất dũng sĩ xưng hảo, tương lai là có cơ hội đảm nhiệm Đại Tế Sư. Đại Tế Sư. Nguyên bản Tần Phong đối với mấy cái này hư danh là không có bao nhiêu hứng thú, dưới mắt cái này tất cả mọi thứ, chẳng qua là huyễn cảnh. Chờ Tần Phong trở lại nguyên bản thế giới về sau, hết thảy đều hóa thành hư không. Nhưng Tần Phong hồi tưởng lại mới Đại Tế Sư thực lực lại không khỏi nghi hoặc. Tại thế giới này, võ đạo cũng không mở ra, tất cả mọi người không thể tu luyện võ đạo. Vậy cái này Đại Tế Sư lại là như thế nào thu hoạch được cường đại như vậy thực lực? Tần Phong chính lâm vào mơ màng thời điểm, A Sa tại bên thai cười hắc hắc, dùng có thâm ý khác ngữ khí thấp giọng nói. A Phong, ngươi bây giờ thu được đệ nhất dũng sĩ xưng hào, thế nhưng là có được ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, có hay không nhìn chúng đối tượng? Nghe vậy, Tần Phong khẽ giật mình, ưu tiên kén vợ kén chồng quyền là cái quỷ gì? Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 116, bị đẩy ngã. Nhìn thấy Tần Phong nhất kinh nhất xạ bộ dáng, A Sa lại tiếp tục ý vị thâm trường nói ra, đây là cường giả có quyền lực. Đồng thời cũng là một loại đối bộ lạc trách nhiệm. Cường giả sở dĩ cường đại, chính là huyết mạch của hắn đủ cường đại, mà huyết mạch cường đại người không nên sinh sôi ra càng rất mạnh hơn lớn hậu đại sao? Đây là vì bộ lạc mà làm ra công hiến. Còn không có chọn chúng đối tượng không có quan hệ, thực sự tuyển không ra, qua đi đại tế sư sẽ đích thân vì ngươi chọn lựa. Đến lúc đó ngươi chỉ cần từ đó lựa chọn như vậy một hai cái liền có thể, đương nhiên ngươi cũng có thể toàn bộ cầm xuống. Thần Phong nghe được sửng sốt một chút. Toàn bộ đều muốn. A Sa nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, toàn bộ cầm xuống cũng không phải không thể, bất quá, phải chú ý thân thể. Ngươi xem chúng ta đại tế sư, thân là bộ lạc đệ nhất cường giả, chúng ta mẫu mực, ngươi cũng đã biết sau lưng của hắn từng có bao nhiêu nữ nhân. Đối với vấn đề này, Tần Phong không rõ ràng cho lắm, Trực Liên lắc đầu. A Sa cười ha hả so với bốn cái ngón tay. Tần Phong khẽ giật mình, thấp giọng nói, bốn cái. A Sa lắc đầu, 40. Nghe vậy, Tần Phong trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lao ra hỏa này, nhìn đều tuổi đã cao. Được hay không? Còn 40. Bốn cái đoán chừng đều quá sức. Theo tuyên bố Tần Phong vì đệ nhất dũng sĩ về sau, bộ lạc trực tiếp mở ra tiệc ăn mừng. Để Tần Phong không có nghĩ tới là, cái này thời kỳ thượng cổ vậy mà cũng có rượu vật này. Căn cứ A Sa giới thiệu, cái này rượu, là thuần thiên nhiên. Là một loại tên là hơi say rượu diễn hương quả thành thục về sau nước trái cây. Tần Phong nếm thử một miếng, hương vị quả thật không tệ, có mùi rượu thơm vị tràn ngập, lại có một cỗ mùi trái cây vị lợn lờ. Có thể nói là dễ uống lại uống không say. Qua ba lần rượu, rất nhiều người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Phong cùng A Sa hai người cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, một mực tại uống. Cũng không phải những người khác không muốn tiếp tục lưu lại uống rượu, chỉ là không thắng tiểu lực. Cũng không phải là tất cả mọi người như Tần Phong cùng A Sa như vậy nhục thân cường đại, có thể đối phó được đủ nhiều tự lực. Trước ngươi nói, bộ lạc đại tế sư phía sau từng có 40 nữ nhân. Thật hay giả? Tần Phong mượn tiểu kính hỏi. A Sa càng là thẳng thắn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Đại tế sư là có rất nhiều nữ nhân không giả, nhưng này đều là đi qua. Lúc nói lời này, một mặt ưu sầu. Nhìn thấy A Sa ngữ khí có chút không đúng, Tần Phong cũng ý thức được cái gì. A Sa dừng một chút lại tiếp tục nói ra, như đại tế sư dạng này cường giả, sinh sôi càng rất mạnh hơn lớn hậu đại là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc A, chuyện cho tới bây giờ, hắn một vóc dáng tự đều không có. Cái này để Tần Phong càng thêm không hiểu. Chẳng lẽ đại tế sư thật không được? Tại đại tế sư tuổi trẻ thời đại, cũng không giống như bây giờ như thế Thái Bình. Tần Phong lông mày vừa nhấc, không yên ổn. Hiện tại liền rất Thái Bình sao? Nếu không phải có đại tế sư tồn tại, như trước đó loại kia thú triều nhiều đến mấy lần, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc đều hủy diệt. A Sa uống một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, tương truyền ở đâu cái niên đại, thế giới này chia làm hai cái cương vực. Một cái là ma giới, một cái chính là nhân tộc cùng từng cái chủng tộc thế giới. Năm đó, ma tộc muốn ăn mòn nhân tộc thế giới, có thể nói là khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán. Đoạn thời gian kia, là chân chính tôi tăm không mặt trời. Cũng may nhân loại mượn lực lượng nào đó, đánh lui ma tộc. Mới có bây giờ Thái Bình thời gian. Mà tương truyền, đại tế sư phía sau nữ nhân, tất cả đều chiến tử tại cuộc chiến đấu kia bên trong. A Sa có thể là uống nhiều quá, liễu lo không ngừng, nói chi không hết. Mà Tần Phong thì là ở một bên rửa thai lắng nghe, nghe A Sa giảng thuật thế giới này đủ loại lịch sử. Sau khi nghe xong, Tần Phong là cảm xúc rất nhiều. Nguyên lai đại tế sư phía sau, còn có dạng này cố sự. Vậy hắn cũng quá bi thảm một chút. Tần Phong cùng A Sa một mực sướng cho tới đêm khuya. Thẳng đến A Sa uống đến bất tỉnh nhân sự, trận này hiến hội mới hoàn toàn kết thúc. Uống nhiều rượu như vậy, nghe nhiều như vậy cố sự, Tần Phong lúc này lại là bối rối hoàn toàn không có. Trở lại hắn trong nhà gỗ nhỏ, nằm một mình trầm tư. Mình đi vào cái này thượng cổ thế giới, đến tột cùng cùng mình đột phá thời cơ có liên quan gì? Cái này huyễn cảnh, đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc? Cũng không biết mình đợi ở cái thế giới này bên trong, nguyên bản thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Thái hành thánh địa có thể nói hoàn toàn là dựa vào mình một tay chống lên tới. Nếu là không có mình tồn tại, không chừng trở tay liền bị người khác tiêu diệt. Cho dù cùng Thanh Liên Bích chỉ kết minh, nhưng trong lúc này bất quá là lợi ích quan hệ. Thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, Thanh Liên Bích chỉ sẽ còn cùng Thái hành thánh địa đứng tại cùng một cái lập trường sao. Ai? Dưới mắt vẫn là ngẫm lại, muốn thế nào mới năng động dùng tu vi đi. Đại tế sư xuất hiện, để Tần Phong thấy được một tia hy vọng, ở cái thế giới này. Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là phương thức tu luyện có chút khác biệt thôi. Hắn dự định ngày mai liền đi thỉnh giáo đại tế sư, nhìn xem ở cái thế giới này, muốn thế nào mới có thể tu luyện. Nếu không chỉ có thể bằng vào nhục thân năng lực, cái này hạn chế cũng quá là nhiều. Tần Phong chính ngẩn người thời điểm, nhà gỗ nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ở vào bản năng phản ứng, Thần Phong làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đã trễ thế như vậy, còn có ai sẽ đến mình nhà gỗ nhỏ? Chẳng lẽ là A Sa tỉnh, cảm thấy không uống đã nghiền, lại tìm đến mình rồi? Không đúng. Dựa theo Thần Phong cảm ứng, đây cũng là một vị nữ tử. Cái này mùi vị quen thuộc, Thần Phong như cũ nhớ tinh tường. Thế nào lại là nàng? Không bao lâu, một thân ảnh đẩy cửa vào. Như Thần Phong phỏng đoán, người tới chính là trước đó cùng hắn kể vai chiến đấu A Nguyệt. Sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế như vậy, ngươi không nghỉ ngơi. Thật tình không biết, A Nguyệt đi thẳng tới Thần Phong trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp thoát đi chỉ có thu áo. Một màn như thế, để Thần Phong không thể bình tĩnh. Người nơi này, đều như vậy trực tiếp. Đều là như thế gan lớn. Ngươi đây là ý gì? Thần Phong lông mày gấp sở, đây hết thể tới thực sự quá đột nhiên. A Nguyệt chỉ là lạnh lùng một câu đơn giản, đây là quyền lợi của ngươi, cũng là trách nhiệm của ngươi. Nói liền hướng Thần Phong đi tới. Chờ một chút. Thần Phong vội vàng ngăn lại. Thần Phong biết nàng đang suy nghĩ gì, nhất định là có quan hệ hắn thu hoạch được đệ nhất dũng sĩ sự tình. Liên quan tới chuyện này, còn cần thận trọng cân nhắc. Việc này tạm thời không nổi. A Nguyệt xem thường, còn cần thận trọng cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ ngươi không được? Không được. Thần Phong đã không chỉ một lần nghe được câu này. Hắn meo, chẳng lẽ tối nay mình nhất định kinh lịch một phen mưa gió? Kiếp trước Thần Phong, có thể nói là thân kinh bách chiến, tư tưởng bên trên cũng là khai sáng người. Nếu là sự tình không thể tránh né, Thần Phong cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngươi cần phải biết, cũng đừng qua đi hối hận. Thần Phong nhắc nhở một câu. A Nguyệt nghe vậy, nội tâm quả thật có chút dao động, nàng như thế vì đó, thật sẽ không hối hận sao? Dưới mắt có phải hay không chút qua loa rồi? Chỉ gặp A Nguyệt một phen rẽ rùa về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Tựa như làm ra cái gì trọng yếu lựa chọn. Chậm rãi đi đến Thần Phong trước người, một tay lấy Thần Phong đẩy ngã. Thấy thế, Thần Phong nội tâm phanh phanh nhảy. Tình huống như thế nào? Mình thế mà bị đẩy ngã. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 117, miệng lưỡi nhanh chóng. Sáng sớm, vừa mới tảng sáng, nơi xa một mảnh bạch mang vạch trần mà ra, thần hy chiếu rọi chân trời. Thần Phong rời giường duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn thoáng qua sạch sẽ ván giường. Không khỏi thổn thức một tiếng. A Nguyệt đêm qua cuối cùng vẫn không thể quyết định. Song phương đã là tên đã trên dây, hết sức căng thẳng, thậm chí đều đã số không khoảng cách tiếp xúc. Làm sao A Nguyệt lại lâm trận lùi bước? Cái này khiến Thần Phong kết cuộc như thế nào? Đã sự tình đều đã phát triển đến nước này, Thần Phong tự nhiên không muốn như vậy bỏ qua. Tại Thần Phong dốc lòng chỉ điểm cùng khuyên bảo, A Nguyệt lại cùng Thần Phong tới một phen miệng lưỡi nhanh chóng. Khuê bên trong sự tình, huyền diệu vô tận. Hồi tưởng lại một màn kia, Thần Phong không khỏi lại khẽ run rẩy. Vốn chỉ là miễn cưỡng đáp ứng, thật tình không biết, A Nguyệt thực sự quá cùng dã, lại để Thần Phong mai nở hai độ về sau mới bằng lòng bỏ qua. Ra cửa, Thần Phong trực tiếp đi tìm bộ lạc đại tế sư. Muốn trưng cầu một phen phương pháp tu luyện. Nếu là có thể ở cái thế giới này tu luyện, Thần Phong lập tức thổ dân biến thổ hào. Hiện tại Thần Phong, thậm chí ngay cả hư trần kiếm cũng không thể triệu hoán đi ra, chớ nói chi là hắn hệ thống không gian. Còn có kia thiên tú thần điện, càng lại như là một cái bảo tàng. Chỉ cần có thể tu luyện, Thần Phong liền có thể khởi động những này nội tình. Đi vào đại tế sư nơi ở, Thần Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Lúc này đại tế sư, chính ngồi xếp bằng, tại một chỗ pháp trận bên trong, trong miệng không biết tại đọc lấy cái gì chú ngữ. Theo hắn không tuyệt vọng ra chú ngữ, pháp trận trước đó giống như nòng nọc phù văn đang lóe lên, tại du tẩu. Đây cũng là tại tu luyện A. Nhìn thấy đại tế sư chính nhập định, Thần Phong cũng không có đi quay rầy hắn, mà là tính tọa ở một bên, cẩn thận quan sát đến trước mắt hết thảy. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng Thần Phong vẫn có thể cảm nhận được có thiên ti vạn lũ đạo vận ngay tại đan vào lẫn nhau. Cái này pháp tắc đạo vận, là vô cùng tinh thuần, lại còn cho Thần Phong mang đến một loại cổ lão mà cảm giác thần bí. Đây chính là bây giờ thế giới này phương pháp tu luyện sao. Cũng không biết là vì sao, Thần Phong luôn cảm giác cái này chạy xuôi đạo vận quen thuộc vừa xa lạ. Hẳn là ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại nghĩ không ra. Sau nửa canh giờ, đại tế sư mở ra con ngươi. A Phong, ngươi đã đến. Là có chuyện gì? Thần Phong nhẹ gật đầu. Đại tế sư, ta muốn biết, ở cái thế giới này, như thế nào mới có thể tu luyện? Nghe vậy, đại tế sư vì đó khẽ giật mình. Ồ, ngươi muốn tu luyện? Ha ha, tu luyện cũng không phải không thể, chỉ là muốn nhìn ngươi có thể hay không tu luyện thôi. Thần Phong lông mày gấp sở. Chẳng lẽ ở cái thế giới này tu luyện còn phải xem có thích hợp hay không tu luyện? Cần như thế nào mới có thể tu luyện? Thần Phong trực tiếp hỏi. Đại tế sư cười nhạt một tiếng. Ngươi tiến vào pháp trận này tới. Thần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức làm theo. Tốt, ngươi nhắm mắt lại, cẩn thận thể hội một chút, nhìn xem có thể từ đó không cảm nhận được cái gì. Tiến vào pháp trận này bên trong, Thần Phong mới cảm nhận được pháp tắc đạo vận càng thêm rõ ràng. Đây là... Thì ra là thế, đây cũng là Thần Phong sư tôn, Lý Thái Nhiên pháp tắc, tự nhiên pháp tắc. Khó trách quen thuộc như thế. Mới sở dĩ Thần Phong không thể trước tiên nhận ra, chính là bởi vì cái này tự nhiên chi lực cùng hắn sư tôn tự nhiên chi lực có chút khác biệt. Cái này pháp trận trong chạy xuôi đạo vận, là nguyên thủy nhất pháp tắc đạo vận. Phảng phất là thiên địa sơ khai vừa mới đản sinh kia một cỗ lực lượng pháp tắc. Tự nhiên đại đạo, không thể truy, không thể cầu, chạm đến sinh mệnh một cái điểm. Mới có thể giác ngộ, trước lúc này, hết thảy đều là mở mắt vô minh. Giờ khắc này, Tần Phong tựa như lĩnh ngộ được cái gì chân lý, loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lúc này Tần Phong, nội tâm thấu triệt, rộng mở trong sáng. Ông ngong. Trong đầu thần thức chi hải cuồn cuộn, thần thức bị ngạn tại gì rào run run. Một đóa thanh liên chậm chậm xoay tròn. Thần niệm chi lực trở về. Có thể thôi động thần niệm lực. Khá lắm. Thần Phong mở ra con ngươi, áp chế mình nội tâm vui sướng. Như thế nào? Có thể thấy cái gì? Tần Phong vô hỉ vô bi, nhàn nhạt một câu, hết thể tướng tùy tâm sinh, tâm cùng vạn đạo đồng quy, vạn đạo tự nhiên sinh vạn vật lại sinh tâm. Hết thể luân hồi phục thủy. Vòng vòng đan sen, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, vì tự nhiên đại đạo. Đại tế sư có chút gật đầu, cái này Á Phong quả nhiên có tu luyện thiên phú. Xem ra hắn là có thể cảm ứng được đại đạo tồn tại, nói rõ hắn thích hợp tu luyện. Ngươi đã có điều kiện tu luyện một trong, tiếp xuống ngươi chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, liền có thể tu luyện vu thuật. Vu thuật? Thần Phong kinh ngạc nói. Đại tế sư cười híp mắt nói ra, không sai, chính là vu thuật. Tại bây giờ thế giới này, mọi người nếu là có thể tu luyện, chính là tu luyện cái này vu thuật. Vu thuật cảnh giới, có thể chia làm, tiểu vu, đại vu, vu sư, vu thánh, vu thần. Mà mỗi một cảnh giới, vừa mịn chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Mà ta, bây giờ chính là một vị trung phẩm đại vu. Trung phẩm đại vu. Cái này đại tế sư cũng chỉ là một vị trung phẩm đại vu. Lúc trước nhìn thấy đại tế sư bàn tay thập phương lôi điện, như thế thủ đoạn thông thiên. Nói thế nào cũng là một vị vu thánh mới là. Vậy mà mới là một vị đại vu, kia vu sư vu thánh, thậm chí là vu thần lại là cường đại cỡ nào tồn tại. Trước đó tại chống cự thú triều thời điểm, kia huyết chi trạng thái, cùng lục kim sắc xiềng xích, đều là thuộc về vu thuật. Thần Phong nghi ngờ nói. Đại tế sư có chút gật đầu. Không sai, chính là vu thuật. Có thể khiến người ta trong nháy mắt tiến vào cuồng chiến trạng thái, tăng lên sức chiến đấu vu thuật, tên là huyết chi hành khúc. Mà kia lục kim sắc xiềng xích tên là sinh mệnh xiềng xích. Đây đều là cơ bản nhất vu thuật, chỉ cần là có thể tu luyện vu thuật người, đều có thể thi triển. Làm ngươi tu luyện tới đại vu thời điểm, liền có thể bắt đầu tu luyện các loại công kích loại hình vu thuật. Đến vu sư, trên cơ bản có thể làm được tùy tâm sử dụng, thi triển vu thuật thời điểm, liền không cần lại ngâm sướng pháp chú. Lại hướng lên vu thánh, lên trời xuống đất, không gì làm không được, thậm chí có thể nói là thế gian tồn tại cường đại nhất, theo ta được biết, ở cái thế giới này, trước mắt chỉ có 4 vị vu thánh. Nghe xong đại tế sư lời nói, Thần Phong là cảm thán liên tục. Nguyên lai tại thượng cổ thời đại, cũng có phương pháp tu luyện. Không giống với đại thương thế giới tu luyện thể hệ, tại thượng cổ thời đại đều là tu luyện vu thuật. Kia vu thánh phía trên vu thần đâu? Thần Phong hiếu kỳ hỏi. Thật tình không biết, đại tế sư lại lắc đầu nói ra, vu thần, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cụ thể là có tồn tại hay không, không ai có thể chứng thực. Còn có một loại cách nói khác. Cái này vu thần có lẽ không tồn tại, chỉ là mọi người tưởng tượng ra tới, vì để bọn hắn còn có một mục tiêu có thể truy tìm. Thì ra là thế, bây giờ Tần Phong đối cái này vu thuật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vô luận là huyết chi hành khúc, vẫn là sinh mệnh xiềng xích, Tần Phong đều đối tràn ngập tò mò. Bây giờ được nghe lại đây chỉ là cơ bản nhất vu thuật, đi lên còn có càng thêm thần diệu chi pháp, Tần Phong trong lòng càng thêm hướng tới. Không kịp chờ đợi muốn trở thành một vị vu. Mới ngươi nói, ta có hay không có thể tu luyện vũ thuật, còn thừa lại một cái điều kiện. Không biết điều kiện này là cái gì? Nghe vậy, đại tế sư suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, tinh thần chi lực. Chỉ có được tinh thần lực người, mới có thể tu luyện vũ thuật, nếu không tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao, tất cả vũ thuật đều là muốn thông qua tinh thần lực thi phóng. Nghe xong, Thần Phong lập tức đại hỉ. Cái gọi là tinh thần lực, không phải là thần niệm chi lực. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 118, tu luyện vu thuật. Đối với chuyện này, Thần Phong là mừng rỡ. Bởi vì tu luyện vu thuật hai điều kiện, hắn đều có. Cái này đã nói, hắn lại có thể bắt đầu tu luyện. Đại tế sư nghĩ nghĩ xuất ra một khối cũ nát hòn đá. Phía trên ghi lại lít nha lít nhít Tần Phong xem không hiểu chữ cổ. Nhìn, cùng những cái kia đại đạo dị tượng diễn sinh phù văn không có sai biệt. Chẳng lẽ lại, Tần Phong nguyên bản phương pháp tu luyện, là thông qua cái này thượng cổ vu thuật diễn biến mà đến. Nghĩ tới đây, Tần Phong nội tâm kích động. Đây chính là tu luyện vu thuật pháp quyết. Tần Phong mừng rỡ như điên mà hỏi. Đại tế sư nhìn xem hòn đá, lẩm bẩm nói, không tệ, ngươi chỉ cần dựa theo phía trên pháp quyết tu luyện liền có thể, nếu là ngươi có thể diễn sinh ra tinh thần lực, liền có thể trở thành một vị vu. Nhìn xem hòn đá, Tần Phong hơi có vẻ xấu hổ, cái này chữ cổ, Tần Phong hắn không biết ta. Cái này, đại tế sư, có thể hay không phiền phức ngài vì ta giảng giải một phen chữ này ý tứ. Đại tế sư đột nhiên dừng lại, cái này Á Phong vậy mà không biết chữ. Được rồi, vì bộ lạc, liền giúp hắn một chút. Vậy ngươi cẩn thận nghe, chăm chú nhớ. Cả một cái buổi sáng, Tần Phong đều ở tại đại tế sư nơi đó, cuốn lấy đại tế sư dạy hắn phương pháp tu luyện. Một phen dày vò về sau, Tần Phong cuối cùng là hiểu rõ muốn thế nào tu luyện vu thuật. Đại đạo biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nhất pháp thông vạn pháp thông. Cái này tu luyện vu thuật chi pháp, cùng bình thường tu luyện cơ bản không có khác nhau, đồng dạng cũng là cần hấp thu thiên địa linh khí. Khác biệt duy nhất chính là, nhất định phải cảm ngộ tự nhiên đại đạo. Mà không giống Tần Phong trước đó tu luyện thời điểm, có thể cảm ngộ kiếm đạo, đan đạo, các loại đại đạo. Có lẽ đây chính là bây giờ phiến thiên địa này phát tắc. Nguyên bản Tần Phong là đã là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong tu vi. Tiếp xúc qua công pháp bí thuật nhiều không kể xiết, đã sớm đạt đến nhất pháp thông vạn pháp thông cảnh giới. Chỉ là thượng cổ vu thuật tu luyện nhập môn chi pháp, cũng không tính sâu bao nhiêu áo, Tần Phong tự nhiên là một điểm liền thông. Chỉ cần minh bạch nó phương thức vận chuyển liền có thể bắt đầu tu luyện. Tần Phong đã từng yên lặng thử qua, dùng lúc trước hắn công pháp tu luyện. Nhưng kia bị dẫn động tới thiên địa linh khí giống như một trận gió nhẹ chạm mặt tới, sau đó tiêu tán chân trời. Vô luận như thế nào, thiên địa linh khí cũng không thể tụ lại để Tần Phong tu luyện. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Tần Phong không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Dựa theo thượng cổ vu thuật phương pháp tu luyện thôi động. Trận trận yếu ớt thiên địa linh khí bị Tần Phong dẫn động tới, cuối cùng dung nhập Tần Phong thân thể. Ngay trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác mình thánh nguyên trở về. Phảng phất là từ trong đan điền giải phong một chút. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy có hiệu quả, Tần Phong tiếp tục tu luyện. Cái này vừa tu luyện, thời gian một cái chớp mắt đã đến ban đêm. Bục lộc cộc vang để Tần Phong không thể không đình chỉ tu luyện. Kỳ quái. Tu luyện cái này thượng cổ vu thuật làm sao sẽ còn đói bụng. Tần Phong đã thật lâu không có loại cảm giác này. Xem ra muốn trước đi tìm một ít thức ăn. Trước đó đánh lui thú triều về sau, toàn bộ lạc mang về không ít chiến lợi phẩm. Phần lớn đều là chút có thể ăn yêu thú. Tần Phong tùy ý chọn tuyển một con hơi thấy thuận mắt một chút, nhìn xem bốn bề vắng lặng, liền vụng trộm nhóm lửa, đem nó yêu thú nướng lên ăn. Rất nhanh một con yêu thú bị Tần Phong ăn đến sạch sẽ. Giải quyết đói khát về sau. Lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này Tần Phong cảm giác được, mình không giống như là tại tăng lên tu vi, ngược lại là giống đang khôi phục tu vi. Dù sao, thực lực hôm nay, Tần Phong đều đã từng có được qua. Trải qua một đêm tu luyện, Tần Phong cảm giác được mình đã là trung phẩm tiểu vu. Lúc này, bụng lại truyền đến lộc cộc vang. Tu luyện cái này vu thuật, vậy mà đói đến nhanh như vậy. Lần này, Tần Phong vì tiết kiệm thời gian, cố ý chọn lựa một con khá lớn yêu thú, trọn vẹn đủ ăn được mấy trận. Bốn bề vắng lặng, Tần Phong lần nữa bắt đầu nướng. Có thể là con yêu thú này cái đầu khá lớn chất béo đủ, trận này trận mùi thịt phiêu tán thật xa địa phương. Lần này, trong nháy mắt đưa tới không ít người. A Phong, ngươi đang làm gì đấy? Yêu thú này hảo hảo, ngươi làm sao lấy ra đốt đi? Thật lãng phí. Nghe hương chạy đến người, ngươi một câu ta một câu, lao nhau. Bất quá Tần Phong đều không để ý đến. Không bao lâu, yêu thú nướng chín, Tần Phong trực tiếp kéo xuống một miếng thịt, ăn như gió cuốn, một bộ hài lòng bộ dáng. Đám người thấy thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, yêu thú này còn có thể ăn như vậy. Ta nói A Phong, yêu thú này đốt qua về sau, có thể ăn ngon. Ngươi đây cũng quá lãng phí đồ ăn đi. Tần Phong xem thường, trực tiếp đưa cho bọn hắn nói, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt lời, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái này có thể ăn. Không có người nào nguyện ý nếm thử, hoặc là không dám nếm thử. Thấy thế, Tần Phong lại xé một miếng thịt xuống tới, ăn như hổ đói. Ăn a, da thơm. Tất cả mọi người vẫn là lắc đầu. Lại có người nói, đánh chết cũng không ăn đốt qua yêu thú. Rất nhanh, thật là thơm định luật liền muốn tới. rốt cục xuất hiện một vị cái thứ nhất dám làm liều đầu tiên người. Yêu thú thịt nướng cửa vào, người này lập tức trợn mắt líu lưới. Cái này, hắn lại ăn một khối. Ôi, ăn ngon, các ngươi cũng thử một chút. Cứ như vậy, Tần Phong toi công bận rộn một trận, một con yêu thú rất nhanh liền bị chia xong, tất cả mọi người lại có vẻ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau đó, nhao nhao bắt chước Tần Phong cách làm, đem yêu thú lấy ra nướng ăn. Tụ tập ở đây người càng đến càng nhiều. Cái này không lý do toàn bộ bộ lạc trong nháy mắt biến thành một cái nướng trận. Rất nhiều yêu thú đều bị lấy ra nướng ăn. Nhìn xem tất cả mọi người tại nướng yêu thú, Tần Phong một trận cười khổ, chính mình có phải hay không mở ra một cái mới thời đại văn minh. Từ hôm nay lên, thượng cổ man tộc liền muốn bắt đầu ăn thịt chín. Yêu thú đã nướng chín về sau, Tần Phong ăn nhờ ở đậu. Cơm nước no nê, lại bắt đầu tiến vào tu luyện. Vào đêm, trăng sáng nô lên cao, từng sợi khói xanh bốc hơi, lượn lờ dưới ánh trăng. Một gian trong nhà gỗ nhỏ, đột nhiên chuyển đến chấn động rung chuyển. Tần Phong mở ra con người, nội thị bản thân. Ha ha! Cựu truyền thôn thiên quyết quả nhiên có hiệu quả. Tu luyện sau khi, Tần Phong ý tưởng đột phát, bây giờ mình đã có được tu vi. Có phải hay không cũng có thể thôi động cựu truyền thôn thiên quyết rồi. Một chút nếm thử, quả nhiên, thật sự hữu hiệu quả. Tại cựu truyền thôn thiên quyết vận chuyển phía dưới, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, bị Tần Phong luyện hóa hấp thu. Bởi vậy, Tần Phong tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Bây giờ Tần Phong tu vi đã đi tới thượng phẩm đại vu, hoàn toàn siêu việt đại tế sư tu vi. Tâm niệm vừa động, hư trần kiếm chống rông mà ra. Keng, rút kiếm. Ha ha, vận dụng tất cả nội tình, Tần Phong thực lực ngay tại từng bước mạnh lên, chắc hẳn không bao lâu liền có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Dựa theo Tần Phong đoán chừng, bây giờ cái này thượng phẩm đại vu thực lực ước chừng có thần cung cảnh thực lực. Có thực lực này, có lẽ đã có thể ở cái thế giới này chế bá một phương. Thu hồi hư chân kiếm. Thần niệm chi lực giống như là thủy triều phun trào, cái này man tộc bộ lạc thịt nướng vậy mà nướng nhiệt rồi. Bây giờ bên ngoài, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Không ít người đang hoan hô nhảy cẫng, chúc mừng cái này mới văn minh đến. Xa xa đại tế sư nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, vớt dâu tử, mỉm cười, thịt nướng hắn cũng nếm thử qua, sắc thực ăn ngon. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào bên cạnh hắn. Chờ đại tế sư thấy rõ ràng người tới về sau, bị cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 119, ngươi vậy quá nhỏ. Đại tế sư dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Nếu là không có nhìn lầm, mới Tần Phong là từ trên trời bay xuống. Ở cái thế giới này, muốn phi hành, ít nhất phải đại vu cảnh giới. Chẳng lẽ gia hỏa này đã là đại vu rồi? Cái này sao có thể? Đại tế sư nhớ rõ, mình mấy ngày trước đây mới vừa vận chuyển thụ cho hắn vu phương pháp tu luyện. Bây giờ mấy ngày quá khứ, hắn có thể trở thành vu cũng đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể tu luyện tới đại vu? Chỉ gặp Tần Phong nết miệng cười một tiếng. Đại tế sư, ngươi nhìn, máu này chi hành khúc, cùng kia sinh mệnh xiềng xích vu thuật, có hay không có thể dạy ta rồi? Đại tế sư hai mắt trợn trợn, ngươi trở thành vu rồi. Nhìn thấy đại tế sư phản ứng to lớn như thế, Tần Phong vị rất nghi hoặc, mình trở thành vu thật kỳ quái sao? Cái này lại không phải cái gì thâm ảo phương pháp tu luyện. So sánh Tần Phong trước đó tu luyện thể hệ, cái này vu phương pháp tu luyện càng đơn giản hơn dễ hiểu. Tần Phong gật đầu, nên tính là đi. Đại tế sư tròng mắt hơi híp, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Phong. Ngay sau đó, đột nhiên quanh thân chấn động. Thượng phẩm đại vu, cái này sao có thể? Đại tế sư trừng to mắt. Nghe vậy, Tần Phong xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái. Phải là đi. Lúc này, đại tế sư kích động đến hai tay run rẩy. Mới mấy ngày liền tu luyện đến đại vu. Đây là man tổ phù hộ a. Ngươi nhất định là man tổ phái tới ban ân ta man tộc. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngay sau đó, đại tế sư triệu tập tất cả mọi người. A Phong là man tổ đối với chúng ta bộ lạc ban ân, ta tuyên bố, A Phong là ta thiên khung bộ lạc đời tiếp theo đại tế sư. Đại tế sư tuyên bố về sau, tất cả mọi người là không thể tin được. Cái này A Phong, mới vừa vặn được đệ nhất dũng sĩ xưng hào không lâu. Làm sao nhanh liền bị tuyển làm xuống một nhiệm kỳ đại tế sư rồi. Nên không phải đại tế sư bất công a. Không sai, thu hoạch được đệ nhất dũng sĩ xưng hào về sau, xác thực có tư cách tranh cử đại tế sư. Nhưng tranh cử đại tế sư điều kiện, là nhất định phải trở thành một vị vu. Trước mắt toàn bộ bộ lạc, ngoại trừ đại tế sư một người bên ngoài, không còn có cái khác vu. Đã không có vu xuất hiện, cứ như vậy tuyển định A Phong vì đời tiếp theo đại tế sư, có phải hay không có chút qua loa rồi. Bộ lạc bên trong, chúng thuyết phân vân. Đại tế sư cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người trước hết nghe ta nói. Ngươi biết ta vì sao nói hắn là man tổ ban ân. Bởi vì bây giờ A Phong, đã là một vị vu. Hơn nữa còn là một vị thượng phẩm đại vu. Mấy ngày trước đây, hắn vừa mới từ ta chỗ này đạt được tu luyện vu phương pháp. Bây giờ, hắn cũng đã là đại vu. Các ngươi nói, A Phong nếu như không phải man tổ ban ân, còn có thể là cái gì? Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới A, cái này A Phong bây giờ đã là vu. Hơn nữa còn là một vị thượng phẩm đại vu. Phải biết, bây giờ đại tế sư, tu luyện cả một đời, cũng bất quá mới là trung phẩm đại vu. Cái này A Phong mới tu luyện vu thuật mấy ngày, liền vượt qua đại tế sư, cái này có lẽ thật là man tổ cho bọn hắn bộ lạc ban ân. Những này thượng cổ man tộc người, cũng là tính tình thật, biết được Tần Phong bị tuyển đời tiếp theo đại tế sư về sau. Vậy mà lại mở ra yến hội chúc mừng. Mà lần này yến hội nhân vật chính, tự nhiên là Tần Phong. Chế yến tiệc, cơ hồ toàn bộ lạc người đều tới cùng Tần Phong mời rượu. Mới đầu Tần Phong vì dung nhập lúc này bầu không khí, chỉ bằng mượn tiểu lượng của mình cùng mọi người đụng rượu. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong là càng phát ra lực bất tòng tâm. Dù sao Tần Phong lại làm sao có thể uống, cũng chịu không được gần đây 2 vạn người thay nhau ra trận. Cuối cùng không thể không vụng trộm dùng vu lực hóa giải tiểu lực. Phải biết, cái này 2 vạn người thay nhau ra trận, Tần Phong trọn vẹn cùng bọn họ đã uống 2 ngày 2 đêm. Tần Phong bắt đầu phản thủ làm công. Trước đó đến rót rượu người, Tần Phong dần dần tới cửa đáp lễ. Ban đầu mọi người còn cảm thấy, cái này Tần Phong nhìn không cường tráng, nhưng này tiểu lượng quả thực là hải lượng. Lại đến về sau, mọi người ý thức được cái gì không đúng. Lúc này mới rực rỡ hiểu ra, Tần Phong gia hỏa này, hắn là một vị đại vu. Có thể thông qua vu lực vụng trộm hóa giải tiểu lực. Nếu không nhiều như vậy người cùng chi mời rượu hắn làm sao còn không có ngã xuống. Phát hiện cái này mánh khỏe về sau. Mọi người nhao nhao cự tuyệt cùng Tần Phong tiếp tục liều rượu. Trận này hiến hội kéo dài đến 5 ngày 5 đêm, mới lấy yên tĩnh. Đêm khuya, tan cuộc thời điểm. Tần Phong lại gặp A Nguyệt. Lúc này A Nguyệt tựa hồ cũng uống không ít rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn cực kỳ mê người. Ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến môi của nàng. Không khỏi hồi tưởng lại đêm hôm đó miệng lưỡi nhanh chóng, kia hoa hồng đỏ bên cạnh treo đầy xương trắng, làm cho người muốn ngừng mà không được, huyết mạch phung trương. Trước đó ngươi tránh đi chỗ nào? Mời rượu thời điểm, tại sao không có nhìn thấy ngươi? Đêm hôm đó qua đi, A Nguyệt bắt đầu tận lực trốn tránh Tần Phong. Có chút xấu hổ đối mặt hắn, dù sao giữa hai người phát sinh dạng này làm cho người xấu hổ sự tình. Nghe vậy, A Nguyệt như cũ trầm mặc không nói, đỏ mặt, túi đầu. Khó có thể tưởng tượng, đây là một vị nữ cường nhân, một vị trên chiến trường anh dũng giết địch người. Hung hăng như vậy nữ tử, bây giờ tại Tần Phong trước mặt, vậy mà như một vị nụ hoa chớm nở tiểu muội nhà bên. Trong lúc này to lớn tương phản, để Tần Phong phát lên một cỗ chinh phục. Hung hăng như vậy nữ tử, đem nó chinh phục, đây là nguyên thủy nhất. Đã mình đã đi vào cái này nguyên thủy thời đại. Sao không dung nhập thời đại này? Dù sao đây hết thảy đều là hoàn cảnh. Nghĩ xong, Tần Phong trực tiếp một tay lấy A Nguyệt ôm, hướng mình nhà gỗ nhỏ đi đến. Trên đường, một mực trầm mặc không nói túi đầu A Nguyệt đột nhiên lấy ra một câu. Ngươi vậy quá nhỏ. Nghe vậy, Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Hắn meo. Nhỏ. Tần Phong vừa muốn nói gì? A Nguyệt còn nói thêm, đi trên núi đi, ngươi kia nhà gỗ nhỏ địa phương quá nhỏ, hạn chế quá nhiều, mà lại không đủ vững chắc, lần trước đều kém chút sợ. Nghe xong A Nguyệt nói, Tần Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai là mình không thích hợp, nghĩ sai. Tần Phong không nói gì thêm, chỉ là hiểu ý cười một tiếng. A Nguyệt nói đều nói đến phân thượng này, chắc là đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng mình kề vai chiến đấu. Trong sân cốc, một dòng suối nhỏ cái khác trên tảng đá. A Nguyệt có chút lóe ra đôi mắt, hơi chậm lại, đống nhiên ngẩng đầu, khẽ run môi son dán lên Tần Phong đôi môi. Đôi môi kề sát thời điểm, sóng mắt lưu chuyển một lát, lại nhắm hai mắt lại. Hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, A Nguyệt kia ránh sâu hắm để Tần Phong một giấc ôn nhu. Tại ánh trăng ngưng chiếu xuống, A Nguyệt chập trần dáng người, tóc xanh chập trùng phất phới, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Đống nhiên, dưới bầu trời đêm, xào âm thanh liên tục, làm cho người say mê. Ánh trăng linh động. Ánh trăng vẩy xuống sân cốc, phảng phất lúc này phát sinh hết thể như mộng huyễn, nhưng lại thật lâu không chịu tỉnh lại. Một trận phồn hoa cuối cùng cô đơn, trên tảng đá, A Nguyệt tựa sát Tần Phong. Tần Phong thì một vòng tay lấy nàng kia nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, lẫn nhau làm bạn nhìn về phía tinh không xa xôi. Thỉnh thoảng ở giữa, A Nguyệt trong ngực Tần Phong xê dịch một chút thân thể, sau đó 4 mắt nhìn nhau, liệt hỏa lại đốt. Chương 120, Nguyệt Nha bộ lạc. Thời gian tươi đẹp luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Đêm qua, Tần Phong cùng A Nguyệt không biết kể vai chiến đấu bao nhiêu lần. Mãi cho đến chân trời hơi sáng thời điểm, mới hơi yên tĩnh một chút. Trở lại bộ lạc, một trận tiếng ồn ào đưa tới Tần Phong chú ý. Lúc này toàn bộ lạc người phảng phất đều tụ tập ở cùng nhau. Đây là chuyện gì xảy ra rồi? Là Nguyệt Nha bộ lạc người. Bọn hắn sao lại tới đây? A Nguyệt đột nhiên nói, sau đó bước nhanh hơn. Nguyệt Nha bộ lạc. Là những bộ lạc khác tộc nhân. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. A Nguyệt nhìn chăm chú nơi xa, lạnh lùng nói ra, Nguyệt Nha bộ lạc, là cái này thái cổ man hoang bên trong cường đại nhất mấy cái bộ lạc một trong. Bọn hắn đột nhiên tới đây, tất nhiên không có chuyện gì tốt. Ngay sau đó, Tần Phong cùng A Nguyệt cùng nhau đi vào trong đám người. A Sa một chút liền phát hiện Tần Phong, lập tức chạy tới, A Phong tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Làm sao khắp nơi đều tìm không thấy ngươi A? Nói xong, thuận thế đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Phong bên cạnh A Nguyệt. A Sa lập tức tâm lĩnh hội thần, sau đó lộ ra rất có thâm ý biểu lộ. A Phong, mau cùng ta tới. Nói vội vàng mang theo Tần Phong đi vào Đại Tế Sư sau lưng. Lúc này Đại Tế Sư, tựa như tại cùng bọn hắn giằng co. Ra, thức thời nhanh lên đem vật tư còn có nữ nhân giao ra. Ra, chẳng lẽ Đại Tế Sư gọi cái tên này? Thật hắn meo ra. Các ngươi Nguyệt Nha bộ lạc, cũng đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng những bộ lạc khác sợ các ngươi, chúng ta Thiên Khung bộ lạc liền sợ các ngươi. Tại cái này thượng cổ thế giới, nhược nhục cường thực pháp tắc càng rõ ràng hơn. Chỉ có cường giả, mới có sinh tồn tư cách. Vô luận là nhân loại cùng yêu thú, vẫn là nhân loại ở giữa nội bộ đấu tranh, đều là như thế. Thiên Khung bộ lạc trước đó đánh thắng trận lớn, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Có thể dùng để dùng ăn yêu thú nhiều vô số kể. Còn có các loại yêu thú lợi trảo, phong nha, lân giáp, thậm chí là xương cốt, đối với thượng cổ man tộc tới nói, đều là một bút tài nguyên. Có thể dùng những tư nguyên này đến chế tạo thành đại lượng vũ khí cùng hộ giáp. Có được những vũ khí này cùng hộ giáp về sau, mới có thể trở nên càng thêm cường đại, mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn đến càng lâu. Về phần những tư nguyên này, ngoại trừ có thể săn giết yêu thú thu hoạch được bên ngoài, còn có thể từ những bộ lạc khác trong tay cướp đoạt. Đây chính là thế giới này yếu thụ cường thế pháp tắc. Mà Nguyệt Nha bộ lạc không biết từ đâu nghe nói Thiên Khung bộ lạc có này thu hoạch, liền dự định tới đây cướp đoạt một chút tài nguyên. Ra, đừng không biết tốt xấu. Đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh, liền có thể không có sợ hãi. Cùng Đại Tế Sư giằng co, là một vị nam tử trung niên, trên cổ hắn treo một chuỗi răng nanh càng bắt mắt. Nhìn xem trong tay hắn pháp trượng, chẳng lẽ lại hắn là Nguyệt Nha bộ lạc thủ lĩnh? Cũng là một vị Đại Tế Sư. Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giang, đừng tưởng rằng ngươi là thượng phẩm đại vu, ta liền sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền đến thử một chút. Giang cười lạnh một tiếng, ai cùng ngươi nói, ta là thượng phẩm đại vu. Vừa dứt lời, hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Vu lực lượng tràn ngập toàn thân, trận trận vu lực tại bên cạnh lượn lờ bốc hơi. Trung phẩm vu sư. 10 năm không thấy, ngươi vậy mà đã là trung phẩm vu sư rồi. Cái này vẫn chưa xong. Tại mọi người trong kinh ngạc, lại có 4 người đi đến Giang sau lưng, đồng thời buộc phát ra khí thế của tự thân. Thượng phẩm đại vũ khí thế hiện ra đến rơi tới tận cùng. Thiên Khung bộ lạc người trong nháy mắt là trợn mắt hốt mồm. 4 vị thượng phẩm đại vũ, 1 vị trung phẩm vũ sư. Dạng này một cỗ lực lượng, đủ để cho toàn bộ Thiên Khung bộ lạc hủy diệt. Khó trách Nguyệt Nha bộ lạc chỉ 50 người liền dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là không có sợ hãi. Cái này Nguyệt Nha bộ lạc, không hổ là một trong những bộ lạc cường đại nhất. Lại có 5 vị có thể tu luyện vu thuật người. Nguyên bản Thiên Khung bộ lạc, chỉ có Đại Tế Sư 1 người là tu luyện vu thuật, trước đó không lâu mới thêm 1 cái Tần Phong. Toàn bộ bộ lạc cũng coi như có 2 vị vu, nhưng cùng Nguyệt Nha bộ lạc so ra, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Phải biết, cái này vu cùng thượng cổ man tộc người, liền như là đại thương thế giới tu luyện người cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. 4 vị đại vu, 1 vị vu sư, đối với không có tu luyện vu thuật người, như là cao cao tại thượng thần minh. A Nguyệt lúc này cũng đang thấp giọng nói, cái này Nguyệt Nha bộ lạc, lúc nào có nhiều như vậy vu rồi. Ta nhớ được, Nguyệt Nha bộ lạc, chỉ có 2 vị vu. 1 vị chính là trước mắt răng, trước đó vẫn là thượng phẩm đại vu, bây giờ chính là trung phẩm vu sư. Mà bọn hắn bộ lạc Đại Tế Sư Nguyệt, trước đó cũng đã là hạ phẩm vu sư, bây giờ cũng không biết là tu vi gì. Một bên Tần Phong nghe vậy, lông mày gấp sở. Cái này răng không phải bọn hắn bộ lạc Đại Tế Sư. Vậy bọn hắn Đại Tế Sư chẳng phải là tu vi cao hơn. Nguyệt Nha bộ lạc 5 vị vu phát ra vu lực, áp bách toàn bộ Thiên Khung bộ lạc. Muốn để bọn hắn biết khó mà lui. Ngoan ngoãn giao ra tài nguyên cùng nữ nhân. Tài nguyên cùng nữ nhân, đều là mỗi cái bộ lạc cát không thể thiếu tồn tại. Có nhiều hơn nữ nhân, ngoại trừ dùng để thỏa mãn bọn hắn nguyên thủy dục vọng bên ngoài, còn có thể sinh sôi ra càng nhiều tộc nhân. Một cái bộ lạc nhân số, cũng đồng dạng là thực lực biểu tượng. Có đầy đủ nhiều người số, có đầy đủ nhiều tài nguyên, chính là một phương cường đại bộ lạc. Ra, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta động thủ hay sao? Ngay tại đại tế sư vô kế khả thi, chuẩn bị đáp ứng Nguyệt Nha bộ lạc yêu cầu thời điểm. Trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta bộ lạc động thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một vị gầy yếu nam tử, chậm rãi từ trong đám người đi tới. Người này, nhìn yếu đuối, so với bình thường tộc nhân còn muốn thấp một cái đầu. Giang khinh thường cười một tiếng. Cái này thiên khung bộ lạc, tại sao có thể có ngu như vậy tiểu tử? Nguyên bản chỉ cần ra đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, liền có thể không động thủ liền giải quyết sự tình. Dưới mắt nam tử này thế mà khẩu xuất cùng nôn, giang bọn hắn là nghĩ không động thủ cũng không được. Người khác đều mở miệng như thế, nếu là bọn họ còn thờ ơ, trên mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít có chút không qua được. A Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng đi. A Nguyệt lo lắng nói. A Sa cũng ngăn cản Tần Phong đường đi. A Phong, ngươi lại đói bụng. Tại sao lại vờ ngớ ngẩn? Nhưng Tần Phong như cũ không để ý đến. Tiếp tục đi về phía trước. Đại tế sư vì đó lau một vệt mồ hôi. Cái này A Phong, mặc dù có thượng phẩm đại vu tu vi, nhưng là căn cơ không sâu, lại không có học tập có thể dùng đến công kích vu thuật. Hắn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Phải biết, đối phương thế nhưng là một vị vu sư cùng bốn vị đại vu. Lui một vạn bước tới nói, A Phong liền xem như một vị chân chính thượng phẩm đại vu, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm. Thần Phong dừng bước. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, lạnh như băng xương. Trên mặt lại hiện lên mị tà tiếu dung. Đông nhiên ở giữa, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế cũng từ trên thân Tần Phong bộc phát ra. Giang cùng bốn vị đại vu con người co rụt lại. Không được. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm thấy có một cỗ cảm giác bất an xông lên đầu, để bọn hắn nội tâm run lên. Phảng phất lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải cái này vì nhìn yếu đối A Phong, mà là một đầu thái cổ hung thú, mà lại tại đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Chương 121, một kiếm chạm bốn vu. Vu lực lượng tràn ngập toàn bộ hư không. Giống như thần minh giáng lâm. Ngay tại tất cả mọi người vì đó ảm đạm thời điểm. Keng. Một tiếng thanh thủy rút kiếm thanh âm vang lên. Kiếm ra như rồng, hàn mang bốn chiếu. Một đạo như tấm lụa kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đạo này kiếm quang. Mà lúc này, Tần Phong đã đi tới năm người này sau lưng, tới tựa lưng vào nhau. Keng. Vào vỏ. Phốc thử. Bốn vị đại vu trong nháy mắt máu tươi ba thước, thấy ngã năm bước. Chỉ có kia trung phẩm vu sư răng, còn không có ngã xuống, nhưng cũng là lung lay sắp đổ, thân hình lảo đảo. Một kiếm chém giết bốn vị đại vu, trọng thương vu sư. Đây là người làm sự tình. Nguyệt Nha bộ lạc đi theo răng mà đến người, lúc này toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này thiên khung bộ lạc thượng phẩm đại vu thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Bọn hắn sợ lúc này sờ nô đến Tần Phong, đưa tới thai vạ bất ngờ. Khí quyển không dám thở một chút. Phải biết, hắn có thực lực như thế, muốn bóp chết bọn hắn, liền như là bóp chết một con giun dế đơn giản. Tần Phong một kiếm chém giết bốn vị thượng phẩm đại vu về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà là lạnh lùng nói. Tha cho ngươi một cái mạng về bộ lạc của ngươi đi. Bất quá. Chuyện này cũng không thể cứ tính như thế. Trở về sau, các ngươi chuẩn bị kỹ càng 2 vạn sáo trang chuẩn bị, trong đó bao quát một bộ vũ khí, một bộ hộ giáp. Sau 1 tháng, ta sẽ đích thân đi lấy. Ta nói đều hiểu sao. Giang lúc này cố nén trên ngực đau khổ, ánh mắt vẫn đủ. Cái này thiên khung bộ lạc một vị đại vu, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay đả thương chính mình. Mà lại đồng thời còn chém giết 4 vị thượng phẩm đại vu. Người này, không đơn giản. Mình không phải là đối thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, xem ra việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt chỉ có đáp ứng trước hắn. Nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Giang cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đã đều nghe rõ, vậy liền có thể lăn. Tần Phong thanh âm, như là ma âm, dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt. Thẳng đến Nguyệt Nha bộ lạc người đều chạy trối chết về sau. Toàn bộ lạc mới phản ứng được. Lập tức một mảnh reo hò, từng cái đều đang hoan hô nhảy cẫng. Cái này A Phong thực sự quá lợi hại. Quả nhiên là man tổ cho bọn hắn ban ân. Bất quá một lát, tất cả bộ lạc người, đồng loạt quỳ xuống, hướng phía Tần Phong đi dập đầu đại lễ. Man tổ phù hộ. Man tổ hiển linh. Man tổ ban ân. Thấy thế, Tần Phong lông mày cuồng loạn. Cái này hắn mèo, mình làm sao lại thành đám người cung phụng đối tượng. Khiến cho mình thật là man tổ chuyển thế. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. chỉ có mình cường đại, mới có thể không bị người khác khi dễ. Chờ Nguyệt Nha bộ lạc chuẩn bị kỹ càng tài nguyên, đến lúc đó ta tự mình đi lấy. Các ngươi có những trang bị này, thực lực tất nhiên có thể được đến to lớn tăng lên. Vừa dứt lời, đám người lại cùng nhau nói, đa tạ man tổ ban ân. Thần Phong xấu hổ. Thời gian như bạch câu qua khe hở, đống nhiên mà thôi. Chỉ trước mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Tại một tháng này bên trong, Tần Phong lại đem vu thuật tu luyện đến thượng phẩm vu sư. Khoảng cách vu thánh, vẹn vẹn cách xa một bước. Kỳ thật, Tần Phong sớm tại 20 ngày trước đó, cũng đã là cái này tu vi. Mà 20 ngày đi qua, vẫn như cũng là thượng phẩm vu sư, không thấy mảy may dấu hiệu muốn đột phá. Vì thế, Tần Phong cũng đi hỏi qua Đại Tế Sư. Nhưng mà, Đại Tế Sư nói hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cảnh giới này, cho nên cũng không biết mấu chốt của vấn đề chỗ. Cái này ẩn ẩn để Tần Phong suy đoán. Cái này đột phá vu thánh thời cơ, có phải hay không đột phá đại thánh thời cơ? Vì sao đều là kẹt tại bình cảnh này phía trên? Bất quá, Thần Phong cũng không có vì vậy mà ủ rũ. Bởi vì Đại Tế Sư nói cho hắn biết, ở cái thế giới này trung tâm nhất, bên trong hoang thần vực, nơi đó cường giả tụ tập. Thượng phẩm vu sư nhiều như chó, đi đầy đất. Nếu là muốn biết muốn thế nào đột phá, có cơ hội có thể đi hỏi thăm một chút. Thần Phong bất đắc dĩ, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng Đại Tế Sư trước đó nói qua, ở cái thế giới này, chỉ có 4 vị vu thánh. Đã bên trong hoang thần vực thượng phẩm vu sư đi đầy đất nhiều như chó, vì sao không ai có thể đột phá vu thánh? Đây cũng là cái vấn đề kỳ quái. Dạng này cũng nói không thông a. Dưới mắt Tần Phong tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Bởi vì hắn còn có một chuyện muốn đi làm. Đó chính là tự thân lên Nguyệt Nha bộ lạc đi, đòi hỏi tài nguyên. Một tháng kỳ đầy, là nên lên đường. Trước khi đi, Đại Tế Sư không yên lòng, còn muốn để Tần Phong mang nhiều chọn người đi, không thể lẻ loi một mình tiến về. Bất quá bị Tần Phong cự tuyệt. Liền ngay cả A Nguyệt cũng nghĩ cùng nhau tiến đến, đều bị Tần Phong cự tuyệt. Cái này một tháng bên trong, Tần Phong ngoại trừ tu luyện, chính là cùng A Nguyệt cùng nhau, phong hoa tuyết nguyệt, có thể nói là hàng đêm sinh ca. A Nguyệt đã sớm quen thuộc loại cuộc sống này, chỉ sợ một ngày không kề vai chiến đấu, ngay tại chỗ đều có thể hút thổ. Trên đường, Tần Phong cầm Đại Tế Sư cho địa đồ, thầm mắng liên tục. Cái này mẹ nó vẽ là cái quỷ gì? Bản đồ này là bị gà dớp qua. Làm sao đều là chân gà giấu chân? Buôn bán nửa ngày, Tần Phong lúc này mới phát hiện, hắn meo mình đem địa đồ cầm ngược. Cái này phá địa đồ. Tần Phong hận không thể đưa nó đốt cháy. Xác định rõ phương vị, Tần Phong trực tiếp đằng không mà lên. Thần du thái hư bộ thôi động. Trên hư không rạch ra một đạo cái đuôi thật dài. Bây giờ Tần Phong, vu thuật cảnh giới là thượng phẩm vu sư. Mà thực lực lại là cùng lúc trước thánh nhân cựu trọng đỉnh phong không xê xích bao nhiêu. Cho nên Tần Phong mới lớn gan suy đoán, cái này đột phá vu thánh thời cơ, chính là đột phá đại thánh thời cơ. Tần Phong âm thầm quyết định, trước đem những tư nguyên này mang về giao cho bộ lạc, sau đó liền đi tìm đột phá vu thánh thời cơ. Yên lặng suy tư về sau, Tần Phong cảm thấy, cái này thời cơ đột phá có lẽ không ở chính giữa hoang thần vực. Thử nghĩ một chút, nếu là thật sự có đột phá vu thánh phương pháp, vì sao toàn bộ thế giới mới có 4 vị vu thánh? Cho nên, đó cũng không phải nơi mấu chốt. Bây giờ đã khôi phục thực lực, có thể vận dụng tất cả nội tình, ở cái thế giới này, đi đâu không được. Dựa theo Tần Phong phỏng đoán, hắn nếu là toàn lực ứng phó, thậm chí có thể để tấm vu thánh. Dù sao, tại đại thương thế giới, hắn cũng không phải không có chém giết qua chân chính đại thánh. Chắc hẳn cái này vu thánh thực lực, cũng liền như kia đại thánh. Lần này tiến về Nguyệt Nha bộ lạc, Tần Phong biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Cái này Nguyệt Nha bộ lạc dù sao cũng là cường đại nhất mấy cái bộ lạc một trong. Như thế nào tùy tiện khuất phục? Thần Phong cười nhạt một tiếng. Vậy liền đánh tới các ngươi khuất phục mới thôi. Cũng không biết kia Nguyệt Nha bộ lạc Đại Tế Sư Nguyệt, đến tột cùng là thực lực gì. Thần Phong suy đoán, tối đa cũng sẽ không vượt qua thượng phẩm vũ sư. Trừ phi Tần Phong vận khí là xuôi vãi cả nhìn rồi, đối phương là cái này tứ đại vu thánh một trong. Dù là như thế, kia Tần Phong liền không có lời nói. Tại thần du thái hư bộ thôi động hạ. Vẹn vẹn 7 ngày, Tần Phong liền tới đến Nguyệt Nha bộ lạc khu vực bên ngoài. Cách đó không xa, truyền đến kinh thiên động địa tiếng chống trận. Trận này trận tiếng chống trận lại có một sức mạnh không tên, có thể khiến người ta phân chấn. Cảm giác tự thân hết thể thực lực đều chiếm được tăng lên, cái này tiếng chống, cùng kêu huyết chi hành khúc có dị khúc đồng công chi diệu. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 122, Đại Tế Sư, Nguyệt. Luyện thế kim đồng thôi động. Nơi xa trên chiến trường, ước chừng có 5.000 người, ngay tại săn giết yêu thú. Đàn yêu thú bên này, lại có hơn 1 triệu con, mặc dù không bằng thú triệu như vậy mênh mông. Nhưng cũng là không thể khinh thường một cỗ lực lượng. Mà cái này 5.000 người, đâu vào đấy, đem bọn hắn dẫn vào một cái nặc lớn vòng vây. Cái này vòng vây đều là cự thạch chỗ làm thành. Trọn vẹn có thể dung nạp hơn 100 vạn yêu thú. Đang lúc tất cả yêu thú đều bị dẫn vào trong đó về sau, kia duy nhất lỗ hổng, đột nhiên trên trời rơi xuống cự thạch, đem nó cho phá hỏng. Dưới mắt nhìn xem tình hình, cái này 5.000 người có thể nói chó cùng rứt dậu. Kỳ thật không phải. Đây là gậy ông đập lưng ông. Chỉ gặp hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị vu. Bọn hắn các hiện thần thông. Có trường điện. Có khống hỏa. Có ngự phong. Có rời núi. Chỉ một thoáng, cuồng oanh loạn tạc, yêu thú tử thương một mảnh. Trong chớp mắt liền có 7, 8 vạn yêu thú chết bởi cái này vu thuật phía dưới. Những cái kia yêu thú đều cảm thấy sợ hãi, điên cuồng gào thét. Nhưng đều không làm nên chuyện gì, chờ đợi bọn chúng chỉ có tử vong. Xa xa Tần Phong, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy không khỏi cảm thán. Nguyên lai còn có thể lớn như vậy quy mô săn giết yêu thú. Bọn hắn lớn như vậy tứ săn giết, là vì thu hoạch được tài nguyên. Phải là, chẳng lẽ những người này đều là Nguyệt Nha bộ lạc người? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Xem ra chính mình dọa dẫm bọn hắn tài nguyên vẫn là quá ít. Nghĩ tới đây, Tần Phong không khỏi thổn thức, đến cùng là mình hết ngồi đáy giếng. Cũng không biết lúc ấy chính mình nói ra khoản này số lượng về sau, có thể hay không bị giang bọn hắn chế dễ ước. Cười nhạo mình hết ngồi đáy giếng. Đã như vậy, vậy liền lại thêm lần này săn giết đoạt được tài nguyên gấp 10 đi. Tần Phong cũng từng tham gia một lần thú triều chiến dịch. Trước đó trọn vẹn chém giết mấy trăm vạn yêu thú, có thể đạt được tài nguyên, không đủ cung cấp 5.000 người đổi mới trang bị. Dù sao những này yêu thú cũng không phải là mỗi một cái đều thích hợp dùng để chế tạo trang bị. Hơi nhỏ yêu thú, bọn chúng trên người bộ vị, còn không có đạt tới có thể dùng đến chế tạo vũ khí hộ giáp điều kiện. Mà một chút đạt tới điều kiện, trong chiến đấu khó tránh khỏi có tổn hại đồng dạng không thể dùng đến chế tạo vũ khí hộ giáp. Cho nên đừng nhìn dưới mắt săn giết đủ nhiều yêu thú, nhưng trên thực tế có thể sử dụng tài nguyên cũng không nhiều. Có hơn 10 vị vu tương trợ. Một trận chiến này rất nhanh kết thúc. Tần Phong một mực yên lặng ở phía xa quan sát, chờ đợi bọn chúng quét dọn chiến trường. Sau đó liền tới cửa tác thủ tài nguyên. Trời tối người yên, một thân ảnh lặng yên vô tức đi tới Nguyệt Nha bộ lạc bên trong. Thần niệm chi lực phun trào, giống như là thủy triều nhào về phía tứ phương. Mặc dù Tần Phong không sợ tất cả, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là đánh trước dò xét một phen tình huống nơi này. Cứ như vậy tương đối vững vàng một chút. Trải qua Tần Phong nhìn trộm, toàn bộ bộ lạc lại có 60 vị vu. Trong đó, vu sư 10 vị, đại vu 20, tiểu vu 30. Đội hình như vậy tương đối những bộ lạc khác tới nói, thật sự là quá cường đại. Trọn vẹn là bình thường bộ lạc gấp mấy chục lần. Căn cứ A Nguyệt nói, cái này Nguyệt Nha bộ lạc, trước đó cũng liền 2 vị vu. Vì sao lập tức nhiều như vậy? Lại thêm Tần Phong trước đó chém giết 4 vị. Đây chẳng phải là có hơn 60 vị. Sự tình không thích hợp. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, có 10 vị vu sư đều tụ tập tại một cái sơn động bên trong. Nhiều như vậy vu sư tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ là tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì? Luyện thế kim đồng thôi động. Thấu thị. Trước mắt hết thể đột nhiên một trận thoải mái. Sau đó trở nên mơ hồ không rõ. Như một mặt tinh hồ đột nhiên nộn ngạo. Đợi đến hết thể đều khôi phục bình thường thời điểm, Tần Phong nhìn thấy để hắn khó có thể tin một màn. Tại Tần Phong tầm mắt bên trong, 10 người không mảnh vải che thân. 9 nam một nữ. Bọn hắn chính làm lấy khó mà mở miệng sự tình. Nữ tử kia tuyết trắng như ngọc da thịt, trước người kia ránh sâu hoắm trầm đồng chập trùng không chừng, chập trần dáng người. Mà nằm nam tử thì là một mặt bộ dáng. Bất quá một lát, nữ tử đứng dậy, lại đi tới một vị khác nam tử bên này, tiếp tục lắc dắt dáng người. Thần Phong khỏe mắt cuồng loạn. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. 10 vị vu sư tại cùng nhau đi cầu thả sự tình. Đã như vậy, các ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ đi. Thần Phong tâm niệm vừa động. Hư trần kiếm tế ra. Rời thiên nhất kiếm. Một đạo mấy ngàn trượng kiếm mang đột nhiên rơi xuống từ trên không. Hào quang chói sáng quả thực là đem đêm tối hóa thành ban ngày. Mà lúc này 10 người này, đang chìm luân tại bên trong, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Ngay sau đó. Ầm ầm. Nổ vang rung trời như sấm bên tai. Cả tòa núi nhạc cùng kia 10 vị vu sư cùng nhau hóa thành một mịn. Cái này khẽ động tĩnh, tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người. Thỉnh thoảng ở giữa, Nguyệt Nha bộ lạc tất cả mọi người ra. Muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Khi bọn hắn sau khi đi ra. Vì đó trợn mắt líu lưới. Nguyên bản sừng sững tại bộ lạc bên trong không biết bao nhiêu vạn năm sơn nhạc, lúc này lại là một mặt đất bằng. Cả tòa núi nhạc đều bị san thành bình địa. Đây là người nào cái gọi là. Tùy theo, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Chỉ gặp Tần Phong sừng sững nhưng thần sắc lạnh lùng như băng, nhìn xuống chúng sinh. Cái này, là hắn làm. Sau một lát, lại có hai đạo khí thế mạnh mẽ từ đằng xa chạy nhanh đến. Thần Phong tròng mắt hơi híp. Còn có Vu sư. Một cái trung phẩm, một cái thượng phẩm. Nghe được động tĩnh về sau, nghe hỏi chạy tới hai vị Vu sư. Trong đó một vị Tần Phong nhận ra, chính là kia ngày đó bị Tần Phong một kiếm trọng thương răng. Mà bên cạnh hắn, thì là một vị nữ tử. Vị nữ tử này dáng dấp lớn lên tuyệt không giống thế giới này người, cùng Thanh Liên Bích chỉ những cái kia yêu tinh ngược lại là không có sai biệt. Ở cái thế giới này, còn có như thế thanh tú giai nhân. Hai người tới nơi đây, Giang liếc mắt liền phát hiện Tần Phong. Lập tức trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, tựa như nhìn thấy cái gì để sợ hãi sự tình. Bất quá cái này trạng thái chỉ duy trì một lát. Rất nhanh, Giang trên mặt liền hiện ra âm tàn tiếu dung. Nguyệt, đây chính là Thiên Khung Bộ Lạc Gió. Chính là hắn một kiếm chém giết bốn vị thượng phẩm đại vu, đồng thời lại trọng thương ta. Nữ tử này, chính là Nguyệt Nha Bộ Lạc Đại Tế Sư, cũng chính là cái này Nguyệt Nha Bộ Lạc Thủ Lĩnh. Nguyệt có chút gật đầu. Ma hậu thân ảnh chậm rãi động, đi vào Tần Phong trước người. Người chính là Gió. Tần Phong mị tà cười một tiếng. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối ta ngưỡng mộ đã lâu, muốn cùng ta nói chuyện người sống, kề vai chiến đấu? Nghe vậy, Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là ngươi làm. Nguyệt chỉ vào bị san thành bình địa sơn nhạc. Tần Phong hai tay đặt sau lưng, không có trả lời vấn đề của nàng. Ta hôm nay tới đây, là đến thực hiện một tháng ước hẹn. Các ngươi Nguyệt Nha Bộ Lạc trước đó đáp ứng tài nguyên, hôm nay ta tới lấy. Giang không biết cái gì cũng tới đến Nguyệt bên cạnh. Ha ha! Ngươi thật đúng là dám đến. Ta Nguyệt Nha Bộ Lạc tài nguyên ngay ở chỗ này, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt. Tần Phong lông mày vừa nhấc. Tốt vết xẻo quên đau, ngươi nghĩ tiếp cùng bọn hắn chôn cùng sao? Giang nghe vậy, chẳng những không có thu liễm ngược lại càng thêm phách lối. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này ta cố gắng còn có thể buông tha các ngươi Thiên Khung Bộ Lạc. Ha ha, có kiện sự tình ngươi còn không biết ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi Thiên Khung Bộ Lạc liền sẽ từ đây không còn tồn tại. Nói trong tay pháp trượng sáng lên, bày biện ra một màn lúc này Thiên Khung Bộ Lạc chẳng cảnh. Chương 123, Tha Hương Gặp Cố Nhân, canh 1. Câu đặt mua. Nhìn thấy trong tấm hình, 10 vị thượng phẩm đại vu, 3 vị trung phẩm vu sư, sừng sững hư không, đối Thiên Khung Bộ Lạc nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ Giang còn có thể thông qua cái này pháp trượng đối cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm dưới người giận sôi khiến. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Thần Phong cười. Uy hiếp ta. Cho dù có thể phát xuống chỉ lệnh lại như thế nào. Cái trước dám uy hiếp Thần Phong, bây giờ mộ phần cỏ đã hứa trượng cao. Thần Phong lặng lẽ nhìn xuống một vòng Nguyệt Nha Bộ Lạc. Sau đó thản nhiên nói, ngươi cái này toàn bộ bộ lạc, hẳn là chí ít có 8 vạn người đi. Ừm, không tệ, 8 vạn người đổi 2 vạn người, kiếm lời. Nghe vậy, Nguyệt cùng Giang sắc mặt ngưng tụ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tần Phong muốn cho toàn bộ bộ lạc 8 vạn người cùng một chỗ trốn cùng? Nói đùa cái gì? Cho dù mới Tần Phong một kiếm diệt sát 10 vị vu sư. Đó cũng là đánh lén đắc thủ, 10 vị vu sư căn bản không có kịp phản ứng. Nếu là bình thường đối địch, há lại sẽ mặc người chém giết. Ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin dám như thế của ngôn. Đối không sai, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng ngươi đừng quên, bây giờ thân ngươi ở nơi nào? Thần Phong lông mày vừa nhấc, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Vậy ngươi có thể thử một chút. Thần Phong khí thế lần nữa bộc phát. Kia quen thuộc cảm giác sợ hãi lần nữa phun lên răng trong lòng. Không được. Gia hỏa này thật là một cái ngon nhân. Thế mà đến thật. Thấy thế, Giang lập tức thôi động pháp trượng, muốn thông chi người bên kia, để bọn hắn xuống tay với Thiên Khung Bộ Lạc. Nhưng vừa vặn có này tưởng niệm. Liền cảm giác trên cổ một cô ý lạnh bôi qua. Vô ý thức đưa tay khẽ vỗ. Liền cảm giác trên cổ một dòng nước nóng tuôn ra. Tùy theo diện mục trở nên dữ tợn. Ngươi! Ngươi ngươi! Sau đó hai mắt tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Một bên cách đó không xa Nguyệt cũng là ánh mắt ngưng tụ. Tốc độ thật nhanh. Người này cư nhiên như thế cường đại. Thực lực khủng bố như thế như vậy, mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. A, thanh kiếm này bộ dáng. Đến từ đại thương thế giới. Chẳng lẽ người này cũng là từ đại thương thế giới mà đến? Thần Phong nhẹ nhõm giải quyết Giang về sau, kiếm chỉ lấy Nguyệt. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Chờ một chút. Nguyệt vội vàng thét lên. Thần Phong cũng dừng một chút. Làm sao? Thấy máu liền muốn chịu thua. Muộn. Vừa dứt lời, Thần Phong đương đã xuất thủ, đối với địch nhân, hắn nhưng từ chưa nhân từ nương tay qua. Cho dù trước mắt là một vị khuynh thế mỹ nhân, cho dù tên của nàng cũng gọi Nguyệt. Thấy thế, Nguyệt vội vàng khoát tay, trước đường động thủ. Ngươi trước hết nghe ta nói. Thần Phong thờ ơ không có dừng lại trong tay động tác. Nguyệt Thất Thanh nói, Thất Huyễn Linh Lung Tháp. Đã xuất thủ Thần Phong, nghe được Thất Huyễn Linh Lung Tháp về sau, thân hình dừng lại, lập tức thu tay lại. Thất Huyễn Linh Lung Tháp. Nàng làm sao lại biết cái này? Đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi là thế nào biết cái này Thất Huyễn Linh Lung Tháp? Nguyệt giật mình thần, đầu tiên là xuất ra mình pháp trượng, đối vòng vây tại Thiên Khung bộ lạc hơn 10 vị vu hạ lệnh rút lui. Sau đó lại xua tán đi bộ lạc người. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người đi theo ta. Lúc này Tần Phong trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ tháng này, cũng là đến từ đại thương thế giới. Vì giải khai trong lòng nghi hoặc, Tần Phong liền đi theo nàng đi vào một chỗ trống trải chỗ không có người. Nói đi, ngươi lại như thế nào biết Thất Huyễn Linh Lung Tháp? Tần Phong trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Nguyệt suy nghĩ một chút, ta tên, Khương Nguyệt, là Khương gia người, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Khương gia. Khó trách sẽ biết Thất Huyễn Linh Lung Tháp. Hẳn là nàng cũng thế. Tần Phong áp chế mình nội tâm kích động, thản nhiên nói, thần chủ kiếm chủ, Tần Phong. Tần Phong. Họ Tần. Không phải họ Khương. Cái gì? Ngươi không phải người của Khương gia. Vậy là ngươi như thế nào tiến vào Thất Huyễn Linh Lung Tháp? Nghe vậy, Tần Phong nhìn thấy Khương Nguyệt mặt mũi tràn đầy hồ nghi, liền trêu chọc nàng, nói đùa, tự nhiên là đem các ngươi Khương gia diệt, chiếm lĩnh các ngươi Khương gia. Nếu không ta một ngoại nhân, lại là như thế nào tiến vào Thất Huyễn Linh Lung Tháp? Khương Nguyệt lạnh lùng trận nhìn Tần Phong một chút. Nàng biết Tần Phong là đang nói đùa, cho nên cũng không có so đo. Ngươi đi vào thế giới này bao lâu rồi? Khương Nguyệt hỏi. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, không đến hai tháng đi. Vừa dứt lời, Khương Nguyệt kinh ngạc đến hé miệng, phảng phất có thể thả xuống được một quả trứng gà. Ít lừa phỉnh ta. Không đến hai tháng, ngươi có thể đem vu tu luyện tới thượng phẩm đại vu cảnh giới. Chớ có cùng ta nói giỡn. Nói thật cho ngươi biết, ta đi vào thế giới này, trọn vẹn 3.000 năm, ta lúc này mới tu luyện tới thượng phẩm đại vu cảnh giới. 3.000 năm. Lúc này đến phiên Tần Phong kinh ngạc. Như thế nói đến, trước mắt cái này nhìn như xinh đẹp như hoa nghiêng nước nghiêng thành Khương Nguyệt, đã là một cái ít nhất 3.000 tuổi lao vu bà rồi. Khương Nguyệt nhìn thấy Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, chớp chớp như con mắt như đá quý. 3.000 năm thật kỳ quái sao. Thượng phẩm đại vu cảnh giới này thực lực, tương đương với đại thương thế giới thánh nhân thất trọng đến cửu trọng. Đương nhiên cái này tùy từng người mà khác nhau. Nhưng ngươi thử nghĩ một chút, tại đại thương thế giới, có bao nhiêu người có thể tại 3.000 năm bên trong tấn thăng thánh nhân cửu trọng? Ngoại trừ chúng ta những này cổ lão đạo thống có được cường đại huyết mạch, có thể tại trong vòng 100 năm thậm chí 50 năm bên trong tấn thăng. Phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, cái khác cái kia không phải đắm chìm mấy ngàn năm tuế nguyệt mới có thể khám phá cảnh giới này. Nghe đến đó, Thần Phong thậm chí muốn cười. Không có ý tứ, ta trong vòng 10 năm đã đột phá. Nhưng vẫn cũ ngầm hiểu lẫn nhau, thâm tàng công cùng tên. Bất quá Tần Phong rất nhanh liền nghĩ đến một việc, cái này Khương Nguyệt tới đây 3.000 năm, đều không hề rời đi nơi này. Có phải hay không mang ý nghĩa, một khi tới đây, liền không thể trở về. Vẫn là nói phương pháp trở về, rất khó. Dù là như thế, vậy nhưng bệnh thiếu máu a. Tùy theo Khương Nguyệt cũng là nghĩ đến cái gì, ngươi đã có thể đi vào nơi đây, có phải hay không đã tìm tới rời đi nơi này biện pháp? Có phải hay không Khương gia phái ngươi đến tìm kiếm ta? Muốn dẫn ta trở về. Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Liên quan tới vấn đề này, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi đây, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Nghe xong Thần Phong nói, Khương Nguyệt ánh mắt tùy theo ảm đạm xuống. Nguyên bản vừa mới nảy mầm hy vọng, trong chớp mắt, tùy theo phá diệt. Ta còn tưởng rằng, Khương Nguyệt một mặt phiền muộn. Ngươi tới đây 3.000 năm, chẳng lẽ liền không có tìm được cái gì có thể đi trở về phương pháp? Thần Phong cũng là bức thiết hỏi. Khương Nguyệt lắc đầu, ta đã từng may mắn gặp qua một vị vu thánh, hắn am hiểu nhất chính là thôi diễn biến số chi pháp. Trước đây hắn từng vì ta thôi diễn qua một phen. Không đợi Khương Nguyệt nói xong, Tần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, kết quả kia như thế nào? Có chút không kịp chờ đợi hỏi. Khương Nguyệt tựa như đang hồi tưởng lấy cái gì, ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là cho ta pha một ly trà, để cho ta đem nó uống xong. Ta sau khi uống xong, hắn lại pha một chén. Một chén tiếp lấy một chén. Thẳng đến cuối cùng, hắn chỉ là cười cười, liền rời đi. Đến nay, ta như cũ không rõ cái này đến tột cùng là có ý gì. Có lẽ, đây cũng là ta có thể hay không rời đi nơi mấu chốt. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Nghe vậy, Thần Phong lâm vào trầm tư. Chỉ là một mực pha trà, mà không có nói sự tình khác. Đây là muốn cho chính Khương Nguyệt lĩnh ngộ a. Không thích hợp. Cái này kịch bản ta quen. Đây là... Nghĩ tới đây, Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt so Khương Nguyệt còn muốn ảm đạm vô quang. Cái này pha trà đạo lý trong đó, Tần Phong trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Nhưng minh bạch đạo lý này về sau, Tần Phong lâm vào tuyệt vọng. Chương 124, Thiên Địa Chi Bình, canh 2. Cầu đặt mua. Nhìn thấy Tần Phong cô đơn biểu lộ. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ minh bạch cái này pha trà đạo lý, mà căn cứ cái này nhắc nhở, muốn về đại thương thế giới, thì là khó khăn trùng điệp. Thật tình không biết, há lại chỉ có từng đó là khó khăn. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc ấy kia Vu Thánh chỉ là cười không nói. Không có minh xác nói cho Khương Nguyệt, ở trong đó đạo lý. Không phải là không muốn nói cho nàng, mà là sợ đả kích đến nàng. Chuyện này, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Giống như hiện tại Tần Phong, minh bạch đạo lý trong đó, trực tiếp là nản lòng thoái chí. Ngươi có phải hay không biết muốn thế nào trở về? Tần Phong thần sắc nhưng lại rối trí, có chút gật đầu. Việc này không nên hỏi nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nhưng Khương Nguyệt là không buông tha, khó được có cơ hội biết được muốn thế nào mới có thể trở về đi, nàng há lại sẽ buông tha. Cái này 3.000 năm, nàng chịu đủ. Mặc dù mặt ngoài xem ra, đã là quen thuộc nơi này hết thảy. Nhưng kỳ thật nội tâm của nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ, một ngày kia, mình có thể một lần nữa trở lại đại thương thế giới. Có phải hay không phương pháp trở về rất khó? Ngươi nói cho ta đi. Ở cái thế giới này 3.000 năm, dạng gì khó khăn ta không có trải qua. Chỉ cần là còn có trở về hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Nói cho ta đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ, nói cho cùng không nói cho, không có khác nhau quá nhiều, tóm lại kết quả cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất, chính là biết về sau, sợ rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phong vẫn là quyết định nói cho Khương Nguyệt cái này nhắc nhở đáp án. Dù sao nàng sớm muộn cũng phải đối mặt. Thân là một cái tu luyện người, nội tâm của nàng hẳn là sẽ không như vậy yếu ớt mới lạ. Tần Phong suy nghĩ một chút, kia Vu Thánh vì sao muốn một chén tiếp lấy một chén cho người pha trà. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không ra sao? Ở trong đó đạo lý, chính là muốn ngươi một chén tiếp lấy một chén chậm rãi uống. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày chậm rãi quá khứ. Thẳng đến một ngày kia, ngươi liền sẽ trở lại thế giới cũ. Nghe vậy, Khương Nguyệt nội tâm hơi hồi hộp một chút. Có ý tứ gì? Một ngày tiếp lấy một ngày quá khứ, liền có thể trở lại nguyên bản thế giới. Ý là muốn mình một mực còn sống. Thẳng đến mình sống đến đại thương thế giới tiến đến, mình liền coi như là về tới nguyên bản thế giới. Bây giờ thời đại này, khoảng cách đại thương thế giới tiến đến, còn không biết muốn qua bao lâu. Mình có thể sống lâu như vậy sao? Đáp án là phủ định. Thế giới này quá cổ xưa, cổ lao đến nàng nguyên bản thế giới, đều không có quá nhiều liên quan tới cái này thượng cổ thế giới ghi chép. Giờ khắc này, Khương Nguyệt là thật tuyệt vọng. Dù là như thế, kia không phải tương đương với không có trở về phương pháp. Nhìn thấy Khương Nguyệt như thế thất thần. Tần Phong hơi an ủi, ngươi cũng không cần như thế. Có lẽ cái này Vu Thánh nói đến cũng không nhất định hoàn toàn đúng, thuận theo tự nhiên đi, không chừng, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, liền trở lại thế giới cũ đây. Khương Nguyệt biết, đây chẳng qua là Tần Phong an ủi. Nàng tới đây 3.000 năm, nếu là còn có cái khác có thể trở về biện pháp, nàng cũng không trở thành như vậy ưu sầu. Đừng nói trước cái này, đi một bước nhìn một bước đi. Nói nhiều rồi vô ý, sẽ chỉ ảnh hưởng tâm tính. Nói một chút ngươi đối Vu hiểu rõ đi. Tần Phong cố ý nói sang chuyện khác, không cho bầu không khí như vậy nặng nề. Ta nghe nói thế giới này, thượng phẩm đại Vu nhiều như chó đi đầy đất. Vì sao Vu Thánh chỉ có chỉ là 4 vị? Khương Nguyệt thở dài một tiếng. Tựa như đối phương mới sự tình, đã bình thường trở lại một chút. Ngươi vấn đề này, cũng là ta truy tầm thật lâu vấn đề. Kỳ thật thế giới này, rất nhiều Vu sư là có tiềm lực có thể đột phá đến Vu Thánh. Chỉ bất quá, bọn hắn bị hạn chế. Nghe vậy, Thần Phong lông mày gấp sở. Hạn chế? Có cái gì hạn chế? Khương Nguyệt thổn thức một tiếng, đây cũng là bối rối rất nhiều Vu sư một vấn đề. Ngươi nghe nói qua Thiên Địa Chi Bình sao? Tần Phong nghe xong Khương Nguyệt, liền càng thêm nghi ngờ, Thiên Địa Chi Bình lại là cái gì quỷ? Nhìn thấy Tần Phong xem xét mờ mịt, Khương Nguyệt liền vì giải thích thả nói, cái này cái gọi là Thiên Địa Chi Bình, có thể hiểu thành thiên địa này dung lượng. Tần Phong giống như minh bạch cái gì, hắn cũng không phải cái gì ngu dốt người, một điểm liền minh. Nghe ngươi có ý tứ là, trong trời đất này, chỗ tồn tại Vu Thánh là có hạn chế. Liền giống với đây là một bình nước, khi nó dung lượng đến cực hạn thời điểm, biểu không thể lại tiếp tục đi đến bên cạnh rót vào càng nhiều nước. Là ý tứ này. Khương Nguyệt nghe vậy, có chút gật đầu. Tần Phong một mặt khó có thể tin, thế giới này, chẳng lẽ mới có thể chứa nạp 4 vị Vu Thánh. Cái này không khỏi cũng quá thiếu đi a. Nói đến đây, Khương Nguyệt tựa như đang suy tư điều gì. Kỳ thật thế giới này, có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, là 10 vị Vu Thánh. 10 vị Vu Thánh. Cái này không đúng. Thế giới này không phải chỉ có 4 vị Vu Thánh. Còn lại 6 cái Vu Thánh đâu? Đi nơi nào? Từng cái nghi vấn tại Tần Phong trong lòng hiện lên. Khương Nguyệt liền biết Tần Phong không thể lý giải. Vậy ngươi nhưng nghe nói, thế giới này ngoại trừ nhân loại chúng ta cùng yêu thú bên ngoài, còn có chủng tộc khác. Tần Phong trong đầu đột nhiên một mảnh hào quang lóe lên, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ma tộc. Ừm, ngươi nói không sai, là ma tộc. Tại ma tộc bên này, hẳn là có được 6 vị thực lực tương đương tại Vu Thánh Ma Thánh. Mặc dù ma tộc bị khu trục, không tại mảnh này cương vực phía trên, nhưng bọn hắn chỗ tồn tại địa phương, như cũ thuộc về thế giới này phạm vi bên trong. Tương đương với thế giới này một chỗ nhỏ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh, đắp lên cổ đại năng dùng lực lượng nào đó phong ấn. Cho nên ma tộc mới không thể đặt chân đến thế giới này. Mặc dù bọn hắn không có tới đến trên đời này, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không tồn tại. Cho nên, thiên địa này chi bình, ma tộc 6 vị ma thánh như cũ chiếm 6 cái danh lạch. Thần Phong gật đầu như có điều suy nghĩ. Từng đạo tưởng niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển. Cẩn thận phân tích hết thảy. Đột nhiên, Thần Phong giật mình. Không đúng. Chiếu nói như vậy, lúc ấy ma tộc sẽ bị phong ấn, tất nhiên là nhân tộc bên này trên thực lực có chỗ nghiền ép, mới có thể đem khu trục nhập bí cảnh. Nếu là ma tộc bên này có được 6 vị ma thánh, mà nhân tộc vẹn vẹn có 4 vị, lại như thế nào có thể là đối thủ? Nghe vậy, Khương Nguyệt cũng là cảm thấy sự tình có chút nói không thông. Nhưng những chuyện này, đều là phát sinh ở trước đây thật lâu. Chính nàng cũng là tin đồn mà đến, cũng không biết chân tướng của sự thật phải chăng như nghe đồn như vậy. Có hay không một loại khả năng, nhân tộc Vu Thánh xác thực có 4 vị, mà ma tộc bên này, hẳn là 4 vị hoặc là trở xuống. Mà còn lại, chính là tại yêu thú này bên trong. Dù sao ngươi cũng là biết đến, vạn vật đều có thể thành đạo, yêu thú liền không thể thành tựu yêu thánh. Nói đến đây, Khương Nguyệt cũng là lắc đầu không biết. Đây chỉ là Tần Phong một loại lớn gan suy đoán. Sự thực là không như thế, bây giờ cũng còn chưa biết. Ta dự định đi một chuyến Trung Hoang Thần Vực. Nghe nói nơi đó cao thủ tụ tập, cũng là thế giới này cổ xưa nhất địa phương, cố gắng, có thể ở nơi đó được cái gì tin tức. Vừa dứt lời, Khương Nguyệt lập tức kinh ngạc nói, Trung Hoang Thần Triều. Chương 125, Sinh Mệnh Chi Thụ, Bà Canh. Cầu đặt mua. Trung Hoang Thần Triều. Tần Phong kinh ngạc. Nhìn xem Tần Phong nhất kinh nhất xạ bộ dáng. Khương Nguyệt nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết? Cái này Trung Hoang Thần Vực bên trong, từ một cái thần triều thống trị, bọn hắn là viễn cổ thời đại một mực truyền thừa đến nay tồn tại. Tương truyền, bọn hắn là thượng cổ thánh linh, sinh mệnh chi long hậu duệ. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy thế giới này sinh mệnh chi thụ. Cái này Trung Hoang Thần Vực, càng nói càng mơ hồ, để Tần Phong càng thêm không kịp chờ đợi, muốn đi gặp một phen. Nguyên bản Tần Phong dự định cáo biệt Khương Nguyệt, tiến về Trung Hoang Thần Vực. Bất quá Khương Nguyệt nói, nàng tại Trung Hoang Thần Vực nhận biết một số người, có thể mang Tần Phong quá khứ, dạng này cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Có được nhân mạch, còn càng lợi cho nghe ngóng một chút tin tức. Đối với cái này Tần Phong không có lý do cự tuyệt. Thời gian đúng dung, chớp mắt tức thì. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 tháng. 3 tháng ngựa không dừng vó, rốt cục đi vào Trung Hoang Thần Vực phạm vi bên trong. Tần Phong dương mắt nhìn lên, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Đây là Tần Phong lần đầu nhìn thấy thế giới này thành trì. Nhìn thấy trước mắt, cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không phải một bộ dáng. Tần Phong vốn cho rằng đã là một tòa thành trì, tối thiểu nhất cũng hẳn là có cái thành trì bộ dáng, nhưng đó cũng không phải cái gì thành trì. Ngược lại là một cái cự đại vô cùng đại thụ che trời, đứng vững ở trên đường chân trời, cho dù khoảng cách cùng xa, cũng có thể cảm giác được nó nguy nga hùng tráng, viên kia đại thụ che khuất bầu trời. Mà tại đại thụ kia phảng phất thương khung tán cây hạ, từng tòa kiến trúc nổn ngang lộn xộn địa xây dựng ở trên mặt đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy, còn có không ít người ngay tại trong đó hoạt động. Gì? Những kiến trúc này trung tâm nhất, cũng chính là đại thụ cách đó không xa, có một tòa thành trì, cùng những kiến trúc khác lộ ra không hợp nhau. Liền giống với cách nhau một bức tường, bên ngoài là thổ dân, bên trong là thổ hào. Đây mới thực sự là thành trì. Chẳng lẽ đây chính là Trung Hoang Thần Triều? Trung Hoang Thần Vực đến. Khương Nguyệt chỉ về đằng trước. Tần Phong dương mắt nhìn lên, luyện thế kim đồng thôi động, ngay sau đó lại là giật mình. Vốn cho là có thể nhìn thấy cái này đại thụ che trời, cũng đã khoảng cách không xa. Thật tình không biết, vẫn như cũng là cách xa nhau rất xa. Này cây chi lớn, có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là Trung Hoang Thần Vực sao? Thần Phong quay đầu nhìn qua Khương Nguyệt hỏi. Khương Nguyệt mỉm cười, không tệ, đây chính là Trung Hoang Thần Vực, nhìn thấy cây kia sinh mệnh chi thụ rồi sao? Kia là thụ đại nhân, là che chở chúng ta tất cả man tộc thủ hộ thần. Thụ đại nhân. Thần Phong khỏe miệng giật một cái. Ý của ngươi là nói, cây kia, là có linh trí. Nếu có linh trí, đó không phải là một cái thụ yêu sao? Bất quá như thế lớn thụ yêu, Tần Phong cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khương Nguyệt thần sắc nghiêm lại, nói ngay thẳng, Thủ đại nhân trải qua không biết nhiều ít vạn năm, bất tử bất diệt, đời đời kiếp kiếp thủ hộ con dân của hắn. Là tất cả man tộc trong lòng hướng tới thần, mọi người thường xuyên tại bên miệng treo man tổ, kỳ thật cũng chính là cái này sinh mệnh chi thụ linh. Cho nên, ngươi đến trong thành, tuyệt đối không nên làm ra cái gì đối sinh mệnh chi thụ bất kính sự tình, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không có cách nào. Nhưng rất nhanh Khương Nguyệt lại mỉm cười, nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thủ đại nhân bao dung vạn vật, chỉ cần ngươi không phải tận lực đi khinh nhường hắn, liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, Tần Phong cùng Khương Nguyệt đã dần dần tới gần Trung Hoang thần vực. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, kia sinh mệnh chi thụ cho người rung động càng thêm mãnh liệt, toàn bộ Trung Hoang thần vực cũng không có lập nên tường thành thủ hộ. Nhưng này to lớn tán cây lại đem trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm vây quanh đến kín không kẽ hở, giống như một đạo bình chướng. Mà Trung Hoang thần vực các tộc nhân ngay tại tán cây này phù hộ phạm vi bên trong thế hệ sinh tồn. Lại qua gần nửa canh giờ, đương Tần Phong đi theo Khương Nguyệt đặt chân tiến Trung Hoang thần vực biên giới trong nháy mắt, đông cảm thấy cảm giác đến có một cỗ cường đại thần niệm chi lực đảo qua, để Tần Phong trong nháy mắt toàn thân sù lông. Ngay sau đó, Tần Phong thần niệm chi lực cũng là điên cuồng hiện lên, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, có thể nói là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Thấy thế, Khương Nguyệt minh bạch Tần Phong đang suy nghĩ gì, nàng lần đầu tiên tới thời điểm cũng là bộ dáng này. Khương Nguyệt cười cười nói, ngươi không cần khẩn trương, bất kỳ cái gì một cái đi vào Trung Hoang thần vực người, Thủ đại nhân đều sẽ trước điều tra một phen, nếu là ôm lấy địch ý, liền lập tức sẽ bị khu trừ. Tần Phong run run hiền hách, mới kia thần niệm chi lực, liền như là bông dương đại hải mênh ngông. Con tưởng rằng là một vị vu thánh đang nhìn cho mình, nguyên lai là cây đại thụ này. Tần Phong không khỏi thổn thức một tiếng, Thủ đại nhân thực như bức. Đây cũng không phải định nọt, mà là lời nói thật, vừa rồi kia một đạo thần niệm chi lực, là kinh khủng đến để Tần Phong theo không kịp tồn tại. Có thể thấy được cái này sinh mệnh chi thụ đến tột cùng ẩn chứa thực lực kinh khủng bậc nào. Khương Nguyệt như cũ trên mặt mang tiếu dung, kia là tự nhiên, Thủ đại nhân thế nhưng là chúng ta thủ hộ thần, vạn vạn năm đến một mực thủ hộ lấy chúng ta, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Khương Nguyệt chán nản nói, nghe nói Thủ đại nhân sớm tại thật lâu năm trước liền lâm vào ngủ say bên trong, bây giờ cũng không có người có thể tỉnh lại nó. Kia không phải mới vừa nó thần niệm dò xét. Thần Phong hồ nghi không hiểu. Đã đang ngủ say, kia thần niệm nó lại là như thế nào hiện lên mà ra. Khương Nguyệt cười một tiếng, cho dù nó đang say giấc nồng, vẫn có năng lực phân biệt ra được một người phải chăng có địch ý, đây là nó bẩm sinh năng lực thiên phú. Thần Phong nhếch miệng. Xem thường. Đây không phải kéo mấy cái nhà ta. Tần Phong nghĩ thầm mình nếu là đang bế quan, trừ phi là sống chết trước mắt thời điểm mới có sở cảm ứng. Đối chuyện khác cũng không thể thời thời khắc khắc đều cảm ứng được, cái này sinh mệnh chi thụ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bất quá người ta nói là chính là, Tần Phong cũng không có đi giải thích. Đang khi nói chuyện, Tần Phong cùng Khương Nguyệt bây giờ rốt cục đi vào Trung Hoang thần vực nội bộ. Nhưng mà, Tần Phong đứng tại cái này Trung Hoang thần vực thành nội thời điểm, lại sinh ra một loại đã lâu cảm giác. Loại cảm giác này còn có chút không hiểu thấu. Nếu như không có nhớ lầm, mình hẳn là lần đầu tiên tới nơi này. Tại sao lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác? Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác? Chính là ảo giác đi. Khương Nguyệt lại tới đây về sau, cảm giác tâm tình lập tức liền thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ. Đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút Thụ đại nhân. Cái này Thụ đại nhân không phải ngủ say sao? Chẳng lẽ muốn đi xem một cái lao già ngủ bộ dáng? Vừa mới có ý tưởng này. Đông nhiên ở giữa, cái này mênh mông đại thụ che trời đột nhiên run rẩy một chút. Vô số lá cây vù vù vang lên, tựa như đang cảnh cáo lấy người nào đó, không muốn đối với hắn bất kính. Một màn này dẫn trong thành rất nhiều trong lòng người khẽ giật mình. Nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Khương Nguyệt cũng là ánh mắt biến đổi, liếc mắt nhìn Tần Phong một chút, ánh mắt bên trong tựa như lại nói, ngươi có phải hay không khinh nhẫn Thụ đại nhân rồi. Khương Nguyệt ánh mắt làm Tần Phong toàn thân không được tự nhiên, lập tức khẽ run rẩy. Không lâu sau đó, Tần Phong đi theo Khương Nguyệt đi vào sinh mệnh chi thụ rễ cây bên cạnh. Nơi này lại có một gian dùng nhánh cây tùy ý lập nên miếu. Có chút cùng loại với một chút cỡ nhỏ thổ địa miếu. Tòa miếu nhỏ này bên trong, lại có một tiết rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại bộ dáng này. Làm sao nhìn giống một vị lão nhân mục điêu. Chương 126, kỳ quái lão đầu, 4 canh. Cầu đặt mua. Tần Phong nhìn xem cái này mục điêu có chút kinh ngạc nhập thần. Mà Khương Nguyệt không biết từ đâu lấy ra một cái da thú làm thành túi nước. Đi đến kia mục điêu trước mặt, chậm rãi đổ vào mà xuống. Coi như thanh thủy đổ vào đến mục điêu một nháy mắt, một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực tự nhiên sinh ra. Trung quanh nhánh cây, phảng phất tại một nháy mắt đều sống lại, không ngừng chập chờn dáng người, không gió mà bay. Thần Phong, ngươi cũng tới đổ vào một chút thụ đại nhân. Nghe vậy, Thần Phong cũng là một mặt ngộp bức. Cũng không biết vì sao muốn tới đây đổ vào cái này mục điêu. Khương Nguyệt cười híp mắt nói, đây là một loại lễ nghi, là vì cảm ơn sinh mệnh chi thụ đối tộc nhân che chở. Thần Phong khỏe miệng giật một cái. Đi qua tiện tay từ hệ thống không gian xuất ra một cái bình, trực tiếp nghiêng mà xuống. Nhưng khi Thần Phong đã hoàn thành hành động này thời điểm, mới phát hiện không thích hợp. Hoàng bét. Cầm nhầm. Đây không phải nước, là rượu. Nồng đậm mùi rượu vị trong nháy mắt tràn ngập. Một bên Khương Nguyệt cũng là vì đó khẽ giật mình. Cho sinh mệnh chi thụ tới nước, đây là một loại đối sinh mệnh chi thụ kính sợ. Đây là một loại truyền thừa xuống lễ nghi. Về phần cái này rót rượu lại là cái gì quỷ? Bây giờ Tần Phong cũng là có chút xấu hổ, muốn ngừng dừng cũng không kịp, có chút không biết làm sao. Cử động như vậy có tính không đối sinh mệnh chi thụ bất kính, có tính không khinh nhường nó. Có thể đem rượu rót vào mục điêu về sau, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Này mới khiến Khương Nguyệt cùng Tần Phong hai người thở dài một hơi. Mặc dù không có ngoại ý muốn phát sinh, nhưng này mênh mông sinh mệnh chi lực cũng không có phát ra. Hai người kinh ngạc nhập thần sau một lát, Khương Nguyệt mới mang theo Tần Phong hướng sinh mệnh chi thụ đi đến, đi thôi, ta trước mang ngươi ở lại. Đêm nay nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Tần Phong lông mày gấp sở. Cái này nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, hướng sinh mệnh chi thụ đi đến là mấy cái ý tứ. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Khương Nguyệt thả người nhảy lên, bay thẳng lên cây chơi lên. Tần Phong trừng mắt. Cái này cũng được. Chẳng lẽ còn có thể tại sinh mệnh chi thụ trên cành cây dựng cái ổ hay sao? Thần Phong không có suy nghĩ nhiều, cũng đi theo bay lên không vọt lên. Quả nhiên, thật tại cây này chơi lên dựng cái ổ. Trên đường đi đến, trên đường Thần Phong đã nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các loại lớn nhỏ không đều nhà gỗ nhỏ dựng tại trên cành cây. Một lát, Thần Phong đi vào Khương Nguyệt chỉ dẫn tới mình địa phương. Cái này, còn có thể dạng này thao tác. Đây không tính là đối sinh mệnh chi thụ bất kính sao? Khương Nguyệt cười cười. Đương nhiên không tính. Sinh mệnh chi thụ tồn tại, chính là vì che chở con dân của hắn. Tại nó trên cành cây tìm kiếm che chở, há có thể xem như bất kính. Tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ta mang ngươi tiến Trung Hoang Thần Triều. Thần Phong có chút gật đầu. Tại cái này nhà gỗ nhỏ liếc nhìn một vòng. Nơi này miễn cưỡng chỉ có thể ở tiếp theo người. Nếu là hai người cùng một chỗ ngủ, chẳng phải là muốn số không khoảng cách tiếp xúc. Chẳng lẽ cái này Khương Nguyệt? Hai ta đêm nay liền ngủ nơi này. Thần Phong thử dò xét nói. Khương Nguyệt nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, Khương Nguyệt phát hiện cái gì không đúng địa phương lập tức giải thích nói. Nghĩ gì thế? Chính ngươi ngủ ở chỗ này. Ta muốn trước đi thần triều một chuyến, nhìn một chút người quen biết cũ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Thần Phong gãi đầu một cái. Cắt. Con tưởng rằng lại là một cái khó quên ban đêm, thật tình không biết, lại là không vui một trận. Một phen bàn giao về sau. Khương Nguyệt rời đi. Ban đêm. Tần Phong nằm tại cái này lộ thiên xe mở mui trong nhà gỗ nhỏ. Ngưỡng vọng sao trời. Cũng không biết bến bờ vũ trụ một bên, thế giới kia như thế nào. Ở kiếp trước Tần Phong chỗ địa cầu, đột nhiên linh khí khôi phục, nguyên lai tưởng rằng là một cái đại thời đại tiến đến. Thật tình không biết, toàn bộ địa cầu tại linh khí khôi phục sau đó không lâu, đột nhiên trở nên càng thêm suy bại. Mặc dù lưu lại linh khí còn có thể miễn cưỡng cung cấp người tu luyện. Nhưng này sinh hoạt hoàn cảnh lại là không lớn bằng lúc trước. Mọi người suy đoán. Đây là địa cầu tại tuổi thọ sắp kết thúc trước đó, một lần cuối cùng khôi phục. Liền giống với có người sắp chết, đột nhiên hồi quang phản chiếu một lát, sau đó liền thoáng qua liền mất một cái đạo lý. Địa cầu sở dĩ đi đến tình trạng này, đều là nhân loại đối với địa cầu hoàn cảnh trắng trợn phá hư mà tạo thành. Ai? Không nghĩ, bây giờ mình đã xuyên qua đến thế giới này. Có lẽ thế giới này cùng mình không còn có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù lại có quan hệ thế nào, khả năng cũng muốn đợi đến thực lực mình đủ cường đại về sau mới có quan hệ. Cũng không biết, thật đến một ngày như vậy, địa cầu là không tại tồn tại. Thần Phong ngắm nhìn bầu trời, một mình phiền muộn thời điểm. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thần Phong thu hồi trầm tư kinh ngồi dậy. Ai? Chỉ gặp một vị quần áo tả tơi, đầu bù che mặt lao già đứng ở ngoài cửa, cười ha hả nói ra, vị tiểu hữu này, không cần khẩn trương, ta chỉ lấy một ngụm rượu uống. Ta cái này có cố sự, còn có ăn, không biết tiểu hữu có rượu hay không. Nhắc đến ăn, Tần Phong đột nhiên mới nhớ tới, mình còn không có ăn cái gì. Ở cái thế giới này rất kỳ quái, bây giờ Tần Phong đều đã là thượng phẩm vu sư tu vi, ngang nhau tại đại thương thế giới thánh nhân cửu trọng cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, vẫn là sẽ cảm giác được cảm giác đói bụng. như cũ cần ăn. Mà lại Tần Phong sức ăn, theo tu vi tăng lên, cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản Tần Phong lúc ra cửa, đã mang theo không ít đồ ăn, nhưng vẫn là trên đường đi đều đã ăn xong. Bây giờ bụng chính lộc cộc rung động. Lão nhân gia, ngươi có cái gì ăn? Lão nhân này cũng là một bộ như quen thuộc bộ dáng, đi tới cửa trực tiếp ngồi xếp bằng. Sau đó xuất ra không ít linh quả bày ra tại Tần Phong trước mặt. Những này linh quả nhìn phẩm cấp không thấp, từng cái đều tản ra mở mịt chi tức. Trong đó có một viên, đưa tới Tần Phong chú ý. Cái này một trái toàn thân xanh đậm, tản ra tinh thuần sinh mệnh chi lực. Đã người ta đều xuất ra thành ý tới, Tần Phong cũng không tốt cự tuyệt. Trực tiếp lấy ra mấy bầu rượu. Tới thoải mái uống. Lúc này Tần Phong trong lòng có chút kỳ quái, mình cùng lão nhân này cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng vì sao luôn luôn có một loại không hiểu giống như đã từng quen biết. Cùng mới vừa tới đến cái này trung hoang thần vực thời điểm, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc không có sai biệt. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Tần Phong vậy mà đối có một loại bẩm sinh tín nhiệm cảm giác. Lão già một bên uống rượu, một bên nói ra, ngươi là đến từ tương lai thế giới, đúng hay không? Nghe vậy, Tần Phong vì đó rung một cái. Lão nhân này, là như thế nào biết được? Lão già cười hắc hắc, ngươi cũng không cần phỏng đoán ta là như thế nào biết đến. Nói trắng ra là, chính ta cũng không biết, đây chỉ là một loại trực giác. Ở trên người của ngươi ta cảm thấy tương lai khí tức. Có thể vì ta nói một chút, trong tương lai thế giới, là dạng gì? Tần Phong cũng vừa ăn linh quả. Một bên nói ra, tương lai. Ngay sau đó, Tần Phong cùng lão già này sướng trò chuyện một đêm. Có lẽ là trong lòng kia không hiểu tín nhiệm cảm giác, Tần Phong là biết gì nói nấy. Chứ của mình nội tình không có để lộ ra đến, cái khác hết thể có quan hệ với đại thương thế giới sự tình, Tần Phong đều toàn bộ nói cho lão già này. Mà lại lão nhân này đang lắng nghe Tần Phong kể rõ đại thương thế giới sự tích thời điểm. Trên mặt mang, lại là một bộ vui mừng biểu lộ. Cái này khiến càng Tần Phong không hiểu. Trời có chút sáng lên. Tần Phong đống nhiên mở mắt. Phát hiện lão già kia đã không thấy bóng dáng. Nếu không phải trên mặt đất còn thừa lại lấy một viên ăn để thừa linh quả, Tần Phong còn tưởng rằng đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Cẩn thận hồi tưởng đến đêm qua hết thảy, Tần Phong cũng không biết mình là lúc nào ngủ. Tần Phong chỉ là nhớ mang máng, lão nhân này cuối cùng nói một câu như vậy. Nhìn tới, cuối cùng là chúng ta thắng. Chương 127, Thần Triều Công Chúa, canh năm. Câu đặt mua. Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, đem trên mặt đất còn thừa không có ăn xong linh quả nhặt lên. Đầu ngón tay đụng vào linh quả một nháy mắt, một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực cuốn tới. Trận trận lục sắc linh hà lượn lờ bốc hơi, lộng lẫy. Cái này, vẹn vẹn cầm trên tay, liền có thể cảm giác được như thế mênh mông sinh mệnh chi lực. Nếu là đem nó phục dụng, sẽ có hiệu quả gì? Luyện thế kim đồng thôi động. Tầm mắt trực tiếp xuyên thủng linh quả. Tại linh quả nội bộ, phảng phất là có vô biên vô ngân sinh cơ đang điên cuồng phun trào. Cẩn thận cảm ứng. Cái này linh quả khí tức, vì sao quen thuộc như thế? Đống nhiên ở giữa, trong đầu linh quang lóe lên. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Thần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Này khí tức, không phải là sinh mệnh chi thụ khí tức. Chẳng lẽ đây là sinh mệnh chi thụ trái cây? Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Cái này lại là sinh mệnh chi quả. Lao đầu kia đến tột cùng là người phương nào? Vì sao xuất thủ xa hoa như vậy? Cái này sinh mệnh chi quả, vậy mà lấy ra đổi rượu uống. Trung hoang thần triều bên trong. Hai vị khuynh thế nữ tử đang đàm tiếu vui vẻ. Nhất cử nhất động, đủ để mị hoặc chúng sinh. Đi trên đường. Trong nháy mắt đưa tới không ít người ánh mắt, hơn nữa còn khơi gợi lên bọn hắn nguyên thủy nhất chống đối. Nhưng khi những cái kia ngốc nghẽ sắc đẹp người, nhìn thấy hai vị nữ tử sau lưng, đi theo một đội người mặc hoàng kim giáp hộ vệ lúc, trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này. Thần triều người. Đây là không thể trêu chọc tồn tại. Tốt, ta đi trước tiếp người, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Một cái khác nữ tử. Cười nhẹ nhàng địa nói ra, đến tột cùng là như thế nào một vị nam tử, vậy mà có thể vào pháp nhãn của ngươi. Hai nàng này tử, trong đó một vị chính là Khương Nguyệt. Mà đổi thành bên ngoài một vị, lai lịch không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không có một đội hoàng kim giáp hộ vệ tùy hành. Ngươi cũng đừng nói mỏ, ta cùng hắn mới vừa vặn nhận biết không lâu. Khương Nguyệt cười nói. Mà đổi thành một nữ tử, như cũ không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo nói, ngươi nhìn một cái ngươi, mới nhận biết không lâu liền tốt lên. Ngươi nhìn ngươi đỏ mặt. Chập chập chập. Khương Nguyệt liếc nàng một cái, được rồi, một hồi ngươi liền gặp được hắn, nếu là cảm thấy hắn hợp ngươi tâm ý, ngươi đem hắn thu chính là, đến lúc đó, ta chắc chắn tác hợp hai người các ngươi, ha ha ha. Thần Phong sau khi tỉnh lại, cũng không có gặp Khương Nguyệt tìm đến mình. Bây giờ thời gian còn sớm. Không bằng đi trước dạo chơi. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy, Thần Phong đi vào cái này thành trì bên trong. Người ở đây âm thanh huyên náo, nối liền không dứt, thậm chí là những cái kia nhìn tương đối ưu tính hẻm nhỏ, bây giờ cũng là ngựa xe như nước. Tại trong thành này, chính yếu nhất giao dịch, chính là yêu thú trên người từng cái bộ vị. Còn có một số đã chế tạo tốt vũ khí cùng hộ giáp. Trải qua một cái quầy hàng, Tần Phong nhìn thấy một viên không biết là yêu thú nào răng nanh, lập tức hứng thú. Luyện thế kim đồng âm thầm thôi động. Tại luyện thế kim đồng tác dụng dưới, hết thể không chỗ che thân. Chỉ gặp kia răng nanh nội bộ, vậy mà ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, ở trong đó bước lên không chừng, cảm giác tùy thời đều muốn phá kén mà ra. Như thế răng sắc, nếu là dùng để chế tạo thành vũ khí, tất nhiên có thể đánh tạo ra một thanh uy lực không tầm thường vũ khí. Trước đem cầm xuống, không chừng qua đi có tác dụng lớn. Thần Phong như muốn cầm trong tay, lại cẩn thận xem xét một phen. Cái này vừa mới khẽ vươn tay, một cái khác tiêm tiêm ngọc thủ cũng là đồng thời nhô ra. Nhưng Tần Phong vẫn là vượt lên trước một bước, đem nó cầm trong tay. Cái này răng nanh là ta trước nhìn thấy. Đem nó cho ta. Một đạo ngang tàng hống hách giọng nữ tại Tần Phong vang lên bên tai. Tần Phong ứng thanh quay người, luyện thế kim đồng còn không có rút về. Ngay sau đó, ánh vào Tần Phong tầm mắt, là tuyết trắng một mảnh. Còn có kia rãnh sâu hoắm, hai bên mượt mà có hình, nhìn nhiều phảng phất có thể nuốt tâm thần người ta. Mà lại theo hô hấp, châm bổng chập trùng không chừng. Uy, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi là thai điếc. Tần Phong lấy lại tinh thần, tán đi luyện thế kim đồng. Ở trước mắt nàng, là một vị đôi mắt linh động, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng non nữ tử. Như thế nữ tử, cùng kia Khương Nguyệt so ra, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Nhưng nàng trên nét mặt, lại là tràn đầy ngạo kiều chi khí. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Cái này răng nanh là ta trước nhìn thấy, nó là của ta. Đối với loại này không thèm nói đạo lý người, cho dù nàng là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, Tần Phong cũng sẽ không nhiều để ý tới nàng. Mà là phối hợp hỏi, cái này răng nanh bán thế nào? Lúc này cái kia chủ quán đã sớm bị sợ choáng váng. Nữ tử này hắn cũng không phải không biết. Nhưng lại nhìn thấy Tần Phong đối mặt nữ tử này, vẫn như cũng là như vậy không có sợ hãi, nghĩ đến cũng không phải cái dễ trêu nhân vật. Hai phe hắn cũng không dám đắc tội. Sợ nhóm lửa thân trên, liền trực tiếp nói ra, trực tiếp đưa ngươi, chính các ngươi thương lượng nhìn xem xử lý. Nói xong, lập tức cuốn gói rời đi. Thấy thế, nữ tử kia thì là lạnh lùng nói, đem cái này răng nanh giao cho ta, bản công chúa hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo. Công chúa! Ngoa tào! Đây là thần triều công chúa. Khó trách tiêu căng như thế. Một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Nguyên lai là bị nuông chiều quen thuộc. Đây là điển hình công chúa bệnh A. Hơn nữa còn là bệnh nguy kịch loại kia. Nếu là ta không nói gì. Thần Phong nhàn nhạt một câu. Nói xong liền đem cái này răng nanh bỏ vào trong túi. Ngươi! Thần triều công chúa lúc này là bị Tần Phong khí thẳng dậm chân. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa hề có người dám ngỗ nghịch nàng. Thần triều bên trong người đối càng là ngoan ngoãn phục tùng, bảo vệ có thừa. Nhất quán là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thần triều công chúa, đâu chịu nổi dạng này khí. Lúc này nàng hận không thể đem Tần Phong lột ra ăn thịt, nghiền xương thành tro. Ngươi biết ta là Trung Hoang thần triều công chúa, ngươi thế mà còn dám ngỗ nghịch ta. Tần Phong lạnh lùng nói, công chúa lại như thế nào? Thần triều công chúa tức giận, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Phong, nhìn xem là người thế nào, lại dám không đem thần triều để ở trong mắt. Nha, dáng dấp còn da mịn thịt mềm, nếu không theo ta hồi thần triều đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, răng nanh sự tình ta có thể coi như không có phát sinh. Mà lại ta còn có thể để ngươi làm ta thiếp thân thị vệ. Thật tình không biết nàng lại đột nhiên tới một câu như vậy làm cho người rất mắt kiếng. Đây là phạm hoa si rồi. Mặc dù Tần Phong dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không cần cái này a. Tần Phong khinh thường nhìn nàng một cái. Coi ta là tiểu bạch kiểm. Phi. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Nếu không có chuyện gì khác, ta trước hết cáo tử. Trong nhà còn có kiểu thê chờ ta trở về. Tần Phong tử tốn nói. Liền ngươi tên tiểu bạch kiểm này còn có kiểu thê. Ta cuối cùng nói một lần. Nếu không cùng ta trở về, liền đem kia răng nanh cho ta. Tần Phong liếc mắt nhìn nàng, cau mũi một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Lười nhắc tới nhiều lời. Nếu là nàng như cũ quấn quýt chặt lấy, Tần Phong không ngại để trên đường cái nhiều một cỗ thi thể. Ngươi! Quả thực là không biết sống chết. Có ai không? Bắt hắn cho ta cầm xuống. Vừa dứt lời, thần triều công chúa sau lưng cách đó không xa, một đám người mặc hoàng kim giáp thủ vệ đồng loạt chạy như bay đến. Một nháy mắt liền đem Tần Phong cho bao vây. Tần Phong thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Cút! Mà chân sau trưởng giẫm một cái. Ầm ầm! Một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ thành trì phảng phất đều muốn run ba run. Nương theo lấy trận trận gì rào run run, một cỗ mãnh liệt khí lãng tùy theo quét sạch, đem vây quanh Tần Phong hoàng kim giáp hộ vệ toàn bộ chấn lật. Trên đường cái, trong nháy mắt tao loạn, không ít người đi đường nhao nhao trốn chạy, sợ bị dính líu vào. Ồ, vẫn là cái vu, khó trách dám chống đối ta. Nguyên lai là không có sợ hãi, nhưng vu lại như thế nào? Tần Phong cười lạnh, a, chống đối ngươi, đem ta làm phát bực, bên đường chống đối ngươi ta cũng dám. Ngay sau đó, thần triều công chúa ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, cắt, người này là cái vu, liền giao cho ngươi đến xử lý. Chương 128, Hoàng Kim Dũng Sĩ. Cắt. Vừa dứt lời, một vị vu hành không xuất thế, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thời điểm, giống như đại hoang tinh vẫn, rung chuyển trời đất, chung quanh phương viên trăm mét mặt đất, đều là một mảnh vết rách. Người này, một tay cầm trường mâu, một tay cầm tấm chắn, mang theo nặng nghề mũ giáp, che chắn dung mạo, chỉ lộ ra cái kia dữ tợn hung ác hai mắt. Nơi xa người vây quanh, có người một chút nhận ra. Là Cát. Hoàng Kim Dũng Sĩ, Cát. Lại là hắn. Không nghĩ tới, chuyện này vậy mà kinh động đến hắn. Vị này Cát, là một vị thượng phẩm vu sư. Nhưng hắn khác nhau cùng cái khác vu sư. Hắn không chỉ là một vị cường đại vu sư, đồng thời còn là một vị nhục thân cực kỳ cường đại dũng sĩ. Nói như vậy, trở thành vu về sau, từ đây liền sẽ chú trọng vu tu luyện, nhục thân tu luyện, liền sẽ thời gian dần qua lãnh đạm. Dù sao không có nhiều như vậy tinh lực đi bận tâm nhiều như vậy. Vu tu luyện vốn là khó khăn trùng điệp, nếu là còn muốn bận tâm nhục thân tu luyện, vậy liền sẽ cá cùng tay gấu đều ném. Cho nên, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Những cái kia không có thể trở thành vu man tộc, liền sẽ chú trọng tại nhục thân tu luyện. Một khi có thể trở thành vu, liền sẽ chú trọng vu tu luyện. Nhưng cái này cắt khác biệt. Hắn là số ít cá cùng tay gấu nhưng đều chiếm được người. Chẳng những đem vu tu luyện đến thượng phẩm vu sư cảnh giới, mà lại nhục thân cảnh giới cũng không có chút nào lãnh đạm. Hắn có thể có thành tựu như thế này, chính là bởi vì hắn có được một tia sinh mệnh chi long huyết mạch. Là thời kỳ thượng cổ Trung Hoang thần triều trực hệ huyết thống. Cho nên mới có thể cường đại như thế. Sinh mệnh chi thụ nơi ẩn nút có man tộc người. Mà Trung Hoang thần triều, chính là sinh mệnh chi thụ thủ hộ giả. Nếu là sinh mệnh chi thụ thủ hộ giả, há lại sẽ không cường đại. Tần Phong lúc này cũng tại nhìn chăm chú người này. Từ đây trên thân thể người, Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, một cô mênh mông huyết mạch chi lực. Cỗ lực lượng này, cùng sinh mệnh chi thụ khí tức có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ đây cũng là Khương Nguyệt nói tới, có được sinh mệnh chi long huyết mạch Trung Hoang thần triều người. Ngươi cũng muốn ngăn cản đường đi của ta. Nói chuyện trong lúc đó Tần Phong ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo hơn. Cát không giận tự uy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong nói ra, mạo phạm ta Trung Hoang thần triều công chúa, liền ngang nhau tại mạo phạm toàn bộ Trung Hoang thần triều. Ngươi cũng đã biết, dạng này sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Tần Phong xem thường, không hứng thú biết. Nói xong quay người liền muốn rời đi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Mình rời đi thời gian đã rất lâu rồi, chắc hẳn lúc này Khương Nguyệt đã trở về tìm mình. Lúc này Tần Phong một lòng chỉ muốn trở về tìm Khương Nguyệt, nhìn nàng một cái phải chăng dò thăm tin tức gì. Bất quá. Khương Nguyệt nói tới, muốn dẫn hắn tiến Trung Hoang thần triều. Kế hoạch này chỉ sợ phải dẹp. Dù sao Trung Hoang thần triều công chúa cùng mình kết cựu án. Chuyện này chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Mạo phạm thần triều công chúa, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Lưu lại một tay, giao ra công chúa đồ vật, thà cho ngươi khỏi chết. Cắt gầm thét một tiếng. Tần Phong nhướng mày. Hắn meo, vì sao mình vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng là đi ở đâu đều sẽ có phiền phức chọc thân. Hồng Ngông tử khí, cái này hố cha đồ vật, đến tột cùng là cho ta ra chỉ vật khí, vẫn là để ta khắp nơi đưa tới sự cố. Ai? Nguyên bản ta gặp ngươi là sinh mệnh chi long hậu duệ, vốn không muốn cùng ngươi động thủ. Dù sao sinh mệnh chi thụ đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy tất cả man tộc, mà các ngươi lại thủ hộ lấy sinh mệnh chi thụ. Nhưng các ngươi tại sao phải chọc tới ta đây? Đã các ngươi nghĩ như vậy cùng ta động thủ. Các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vừa dứt lời, Thần Phong chậm rãi quay người. Một cỗ sát ý ngút trời trong nháy mắt tràn ngập, giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét chi khí, để ở đây mỗi người đều không rét mà run, như rơi vào hầm băng. Mặc dù bây giờ đúng là trời đông giá rét ngày, nhưng ở sinh mệnh chi thụ che chở phía dưới, nơi này hết thảy đều là bốn mùa như mùa xuân. Nhưng lúc này, bọn hắn lại cảm nhận được kia đã lâu rét lạnh. Đây là một người phát tán mà ra sát khí sao? Vậy mà như thế kinh khủng như vậy. Liền ngay cả Cát cũng là cảm nhận được Tần Phong mang cho hắn một tia sợ hãi. Người này không đơn giản. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lòng có ý này, Cát lập ngựa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chạy vội hướng Tần Phong. Dưới chân đạp một cái, mặt đất lại đổ sụp xuống dưới. Ầm. cắt như một viên như đạn tháo, trong nháy mắt liền đi tới Tần Phong trước mặt. Mà Tần Phong tốc độ phản ứng cũng không chậm, trực tiếp tới cái hậu khiêu chạm. Lấy hai ngón làm kiếm, ở phía sau nhảy sau khi trực tiếp chém tới. Cắt một kích thất bại, nặng nề tâm chắn đập ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp phát động vòng thứ hai thế công, liền nhìn thấy Tần Phong một kiếm đổ ập xuống mà tới. Thuận thế nâng lên tâm chắn, đón đỡ một kiếm. Loảng xoảng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Cắt quanh thân chấn động, cầm tâm chắn tay, lúc này cũng là cảm giác tê dại một hồi. Gia hỏa này nhìn ra miệng thịt mềm, không nghĩ tới lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Không thích hợp. Đây không phải phổ thông vu. Nhưng hắn cũng không phải là có được sinh mệnh chi long huyết mạch người, vì sao hắn tu luyện vu thuật về sau, nhục thân còn cường đại như thế. Cắt chưa kịp suy nghĩ nhiều, đón đỡ ở một kiếm về sau, trong tay trường mâu trực tiếp đâm ra. Trường mâu đâm ra trong nháy mắt, điện quang lấp lóe, rất có lôi đỉnh một kích chi thế. Đây thật ra là cắt đem vu thuật vận dụng đến trong đó. Bằng vào tự thân lực lượng cường đại tăng thêm vu thuật uy lực, hai bút cùng vẽ. Thần Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Vu thuật còn có thể dạng này sử dụng. Ta đã hiểu. Thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo. Thần Phong không tránh không né, chỉ là con ngón búng ra. Trực tiếp đánh bay trường mâu. Trong chớp nhoáng này, để cắt là trợn mắt líu lưỡi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chẳng lẽ tại trước mắt hắn, là một vị vu thánh hay sao? Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay trấn khai mình trường mâu. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dựa theo khí tức của hắn, nhiều nhất là một vị thượng phẩm vũ sư, cùng mình giống nhau cảnh giới. Nhưng đã như vậy, vì sao thực lực của mình tới là cách biệt một trời? Thần Phong cười. Hết ngồi đáy giếng. Cùng cảnh giới phía dưới, cũng có phân chia mạnh yếu. Chẳng lẽ điểm ấy đều không rõ? Liên giống với đồng dạng là sinh viên, có là học bá, có thì là học cặn bã. Mặc dù cùng là sinh viên, chẳng lẽ ngươi dám nói giữa bọn hắn thành tích không có khác biệt sao? Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cắt lúc này có chút mờ mịt. Trước mắt Tần Phong, thật sự là mang cho hắn rất rất nhiều kinh ngạc. Trái lại lúc này Tần Phong, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, mặt không đổi sắc, như không hề bận tâm. Liền cái này. Đây chính là sinh mệnh chi long huyết mạch. Cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Quá yếu. Tần Phong thất vọng lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đẩy ra cát. Cho dù chỉ là tùy ý một trường, nhưng vẫn là đánh cho cắt bay ngược thật xa, trong lúc đó đấm máu không ngừng. Nếu không phải nể mặt sinh mệnh chi thụ, Tần Phong đã sớm thống hạ sát thủ, há lại sẽ tha cho hắn một mạng. Ở đây tất cả mọi người có sợ ngây người. Cái này Hoàng Kim Dũng Sĩ tại trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, người này đến tột cùng là ai? Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Ai là dám nói sinh mệnh chi long huyết mạch yếu? Chương 129, Thần Triều Hoàng Tử. Theo một tiếng rơi xuống, một đạo vĩ ngạn anh tư từ hư không bên trên chậm rãi rơi trên mặt đất. Người này người mặc tơ vàng văn long giáp, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mũi cao khoát miệng, một trương tứ phương mặt chữ quốc, rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Thần Triều Hoàng Tử. Nơi xa trong đám người, lại có người quát to một tiếng. Thần Triều Hoàng Tử A, chuyện này huyên náo càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả Thần Triều Hoàng Tử đều xuất hiện. Nhìn thấy Thần Triều Hoàng Tử đến. Thần Phong con mắt khẽ giật mình. Khí thế thật là mạnh. Cái này Thần Triều Hoàng Tử, thực lực tuyệt không đơn giản. Luyện thế kim đồng thôi động. Tại luyện thế kim đồng tác dụng dưới, Thần Phong có thể nhìn thấy một đạo long ảnh tại bên người bồi hồi xoay quanh, như ẩn như hiện. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là huyết mạch của hắn đầy đủ hùng hậu, đầy đủ tinh thuần. Đây mới thật sự là sinh mệnh chi long huyết mạch. Mới cát, hắn mặc dù cũng có được sinh mệnh chi long huyết mạch, nhưng là tương đương mỏng manh. Tới so ra, quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Đại ca, hắn khi dễ ta. Còn đả thương Hoàng Kim Dũng Sĩ cát. Ngươi nhưng nhất định phải vì ta ra khẩu khí này a. Thần Triều công chúa lập tức đối làm nũng nói. Nghe vậy, Thần Triều hoàng tử ánh mắt bên trong nhiều vẻ tức giận. Cái này Thần Triều công chúa, cũng chính là muội muội của hắn, từ nhỏ đối là thương yêu nhất. Không nhìn nổi nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Đối càng là hữu cầu tất ứng. Nói nhất tuyệt không nói hai. Ai bảo hắn chỉ có như thế một cái thân muội muội đâu. Mặc dù hắn còn có rất nhiều muội muội, nhưng đều là cùng cha khác mẹ, cũng không như dưới mắt vị này thân. Cũng dám khi dễ muội muội ta. Nói xong, Thần Triều hoàng tử đưa tay nắm hư không. Một thanh hoàng kim sắc đại kiếm chậm chậm hiện hiện, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Kiếm này, nặng nề vô cùng, hai thước rộng, dài 7 thước, độ dày khoảng chừng 3 thước. A. Là một vị dùng kiếm. Khá lắm. Để cho ta nhìn xem, thế giới này kiếm đạo, đến tột cùng có khác biệt gì chỗ. Muốn so kiếm. Phụng bồi. Nói xong, Tần Phong cũng là trực tiếp tế ra hư trần kiếm. Tần Phong kiếm, nhìn vết dỉ loang lổ, cùng kia lộng lấy hoàng kim đại kiếm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không ít người nhìn thấy Tần Phong tú kiếm về sau, không khỏi khịt mũi coi thường. Liền cái này, cũng dám cùng thần triều hoàng tử khiêu chiến. Quả thực là không biết sống chết. Lần này có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi. Muốn nhìn một chút, tay này cầm tú kiếm hạ người vô danh, có thể cùng thần triều hoàng tử cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Hai người hết sức ăn ý, đồng thời bay lên hư không. Chầm chầm thanh phong, dương lên Tần Phong 3.000 sợi tóc. Một thân y phục cũng bị thổi đến hoa hoa tác hưởng. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này hoàng kim đại kiếm, có phải hay không miệng cọp gan thỏ, chỉ có bề ngoài. Tần Phong nhẹ nhàng huy động trong tay hư chân kiếm. Kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo kiếm hoa như giống như giải lụa, hướng phía thần triều hoàng tử mau chóng đuổi theo. Thần triều hoàng tử con người co rụt lại. Người này, cũng không đơn giản. Không thể khinh thường. Thần triều hoàng tử cũng tại huy động hắn hoàng kim đại kiếm, trong tay không ngừng xoay tròn. Đồng nhiên ở giữa, thiên địa vì đó ảm đạm, hóa làm đêm tối. Cả vùng không gian, lập tức bị cái này hắc ám bao phủ, che khuất bầu trời. Tại cái này hắc ám bên trong, tất cả bị bao phủ trong lòng người cũng không khỏi bắt đầu sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất bọn hắn lúc này sống lâu một khắc, đều là đối với mình tra tấn, hận không thể mau chóng kết thúc sinh mệnh của mình, lấy kết thúc như vậy thần hồn câu diệt thống khổ. Ung dung ở giữa, trong bóng tối hình như có một con bàn tay lớn màu đen nô ra, che khuất mảnh không gian này tầm mắt mọi người. Loại cảnh tượng này quá mức đáng sợ, bàn tay lớn màu đen từ nơi nào không rõ nhô ra, che đậy toàn bộ hư không. Phảng phất thế gian này vạn vật tại trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy yếu ớt, thậm chí có thể nói liền ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Loại cảnh tượng này rung động trái tim tất cả mọi người bị kinh hồn bay phách tán. Liền ngay cả nơi xa không nhìn náo nhiệt người, đều cảm thấy thân nhập vũng bùn, toàn thân trên dưới khó mà động đậy. Thần Phong tròng mắt hơi híp. Đây cũng là cái gì vu thuật? Làm sao cảm giác vừa chính vừa tà dáng vẻ? Có ý tứ? Nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này vu thuật? Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ hơn khí thế, từ kia trong bóng tối thức tỉnh mà tới. Đạo này khí thế, cứ thế ngưng luyện, phảng phất vật thật, trực tiếp đem mảnh này hắc ám cho chống lên. Đạo này khí thế, tinh hồng vô cùng, sáng vô cùng, cùng thần triều hoàng tử trên người kim sắc khí thế tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà lại tại khí thế kia bên trong, còn ẩn chứa cái này vô thượng sát cơ, mà cái này sát cơ ở trong giống như lại có một cô vô địch chi tư. Đây là một loại làm cho người khó nói lên lời cảm giác. Đây là bách chiến sinh linh thể khí thế. Tùy theo một thân ảnh đột nhiên hiện ra tại cái này sát ý ngút trời bên trong. Người này ánh mắt kiên định, mắt lộ ra sát cơ, bệ nghệ bát hoang, sừng sững trên hư không. Chói mắt nhất, chính là sau lưng của hắn kia xích kim lập lệ quang hoàn. Người này, chính là ngưng tụ ra quang hoàn Tần Phong. Có được quang hoàn gia trì về sau, Tần Phong thực lực tương đương tại nửa bước đại thánh. Thần triều hoàng tử thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế. Tay hắn vung lên, trong đêm tối, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được không hiểu lực lượng diễn sinh. Điên cuồng hướng phía thần triều hoàng tử hội tụ mà đi. Mà lúc này, sau lưng của hắn, cũng dần dần ngưng tụ ra một đạo màu đen cái bóng. Nhìn kỹ, một cái bóng mở cùng thần triều hoàng tử bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá, muốn so hắn lớn hơn vài vòng. Hai người vừa lên đến liền trực tiếp thể hiện ra riêng phần mình trạng thái mạnh nhất. Có thể thấy được tại song phương dưới mắt, đều đem đối phương coi là đối thủ chân chính. Ta từ tu luyện vu thuật đến nay, chưa bao giờ có thua trận. Hôm nay, cái này huy hoàng chiến tích như cũ sẽ kéo dài. Tới đi. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Thần triều hoàng tử hét lớn một tiếng. Liền đánh ra một đạo giải lụa màu vàng nóng, hướng về Tần Phong phô thiên cái địa mà tới. Tần Phong cũng là không cam lòng yếu thế đưa tay một kiếm, một đạo huy năng lớn lao lập tức cũng là quét sạch mà đi, hướng về giải lụa màu vàng nóng sông phát mà tới. Ầm ầm. Hai đạo huy năng va chạm vào nhau, phát ra chấn thiên thất chuyển. Cái này hai đạo tuyệt thế một kích uy năng ba động bốn phía mà ra, dung ra trận trận gợn liên. Dư uy đảo qua chỗ đều là bụi bặm. Mà mảnh này hắc ám, cũng là bị uy năng chấn động đến đứt thành từng khúc, tiêu tán theo. Không có hắc ám trói buộc, các vị người nhao nhao rút lui càng xa xôi, đem chiến trường lưu cho Tần Phong cùng thần triều hoàng tử hai người. Loại này khoáng thế đại chiến, cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự, thậm chí là hơi tới gần một chút đều không được. Bọn hắn chỉ có quan sát từ đằng xa. Đối đãi tình thế phát triển. Lúc này Tần Phong cùng thần triều hoàng tử, giống như hai vị thần tôn, sừng sững hư không, hai tương vọng lại không chịu lại động thủ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đều đình chỉ, nếu không phải có trận kia trận cuồng phong gào thét mà qua, phủ động lên sợi tóc của bọn họ, còn tưởng rằng thời gian thật ngưng kết tại giờ khắc này. Quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được cắt đều không phải là đối thủ của ngươi. Thần triều hoàng tử chậm rãi nói, tiếng như thiên âm, cuồn cuộn chi thế. Chậc chậc chậc. Ngươi cũng liền dạng này. Còn sinh mệnh chi long huyết mạch. Liền cái này. Nhìn thấy Tần Phong cũng dám xem thường sinh mệnh chi long huyết mạch. Thần triều trong hoàng tử tâm trong nháy mắt tức giận bốc lên. Đã như vậy, là ngươi bức ta. Chương 130, giết người chu tâm. Chớ có cho là có mấy phần bản sự, liền có thể không coi ai ra gì, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần triều hoàng tử phẫn nộ nói đến. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì là lực lượng chân chính. Hóa rồng. Vừa dứt lời, thần triều hoàng tử trong mắt nô lên, trở nên dữ tợn, bộ mặt cũng tại dần dần phát sinh biến hóa. Trên trán, một đôi sừng rồng diễn sinh mà ra. Mà hai tay của hắn, tại cũng tại thời khắc này, hóa thành một đôi long chảo. Đây là một đôi huyết sắc long chảo. Kỳ thật đây mới là thần triều hoàng tử chân chính trạng thái mạnh nhất. Hóa rồng về sau, coi như gặp được một vị vu thánh, cũng có thể tới giao thủ một hai. Lúc này thần triều hoàng tử đã bỏ đi hắn hoàng kim đại kiếm. Tự thân bản thể, mới là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên liền không cần kiếm này. Cũng dám miệt thị sinh mệnh chi long, tiếp nhận trừng trị đi. Thần Phong lông mày vừa nhấc. Ồ, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Ta bình sinh không thích nhất bị người uy hiếp. Nói, Thần Phong liền nhấc kiếm chỉ thương khung. Một đạo vô hình lực hút đang chậm rãi chạy xuôi, hình như có thứ gì tại bị dẫn dắt. Theo Thần Phong hét lớn một tiếng. Một đạo lưu quang phảng phất là sông phá hoàn vũ, phá vỡ hư không, từ kia tương lai xa xôi, vượt ngang cổ kim, từ hư không chậm rãi nô ra. Cuối cùng bao phủ tại Tần Phong trên thân kiếm. Đây là hư trần kiếm quyết, đại hoang tinh vẫn. Tần Phong nhẹ nhàng múa kiếm trong tay, từng đạo thiên địa vĩ lực lại chuyển động theo, khuấy động cả vùng không gian đều phát ra tiếng ông ông vang. Thần triều hoàng tử gặp Tần Phong kiếm này tán phát khí thế, con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Cảm nhận được kiếm này kinh khủng. Thần triều hoàng tử trong lòng kia kiên định lòng cứng giả, tại thời khắc này, có chút dao động. Thanh kiếm này, để hắn cảm thấy một câu nguy cơ vô hình cảm giác. Để thật sâu hám trong đó, bị kia nguy cơ bao phủ. Chỉ gặp Tần Phong cầm trong tay tu kiếm, cạn tô lại nhạt viết như thế lắc một cái, một đạo kinh thiên kiếm thế bỗng nhiên hướng phía huyết thần hướng hoàng tử bổ xuống. Kiếm khí tại phi nhanh quá trình bên trong, dần dần diễn hóa thành một viên như là từ trên trời giáng xuống sao trời. Thần triều hoàng tử thấy tình thế. Hơi có vẻ một vẻ bối rối. Cùng lúc đó, một đôi huyết trảo huy động, tỏa ra huyết mang cũng là cực kỳ bá đạo. Nhìn kỹ, phản phất máu này trên đuốt vết máu còn chưa ngưng kết, thậm chí còn có thể nhỏ ra tới. Nhưng mà, máu này trảo xuất hiện cũng không cải biến được quá lớn xu thế. Đương này đôi huyết trảo huy động về sau, cũng bất quá là ngăn cản ngắn ngủi một lát, liền bị Tần Phong kiếm trong tay cho đột phá phòng ngự. Phốc thử. Một tiếng. Thần triều hoàng tử trong lòng bàn tay lập tức nhiều một đạo huyết động. Máu tươi từ bên trong không ngừng tràn ra, lần này thật là nhuộm đỏ song trảo. Thần triều hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người này, thực sự quá cường đại. Nhìn thấy bây giờ Tần Phong như thế sát ý ngập trời, để thần triều hoàng tử không khỏi manh động thoái ý. Nhưng hôm nay có như thế nhiều người đang nhìn nơi này. Mình thế nhưng là trung hoang thần triều hoàng tử, nếu là lúc này chạy trối chết. Ngày sau còn có mặt mũi nào lại tiếp tục làm thần triều hoàng tử. Nhưng nếu là không chạy. Mình căn bản không phải đối thủ của người này. Dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Ngay tại Tần Phong đang chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm. Nguyên bản một mực yên lặng ý mắng sinh mệnh chi thụ động. Từng cây nhánh cây chập trần dáng người, phảng phất là xuống lại. Trực tiếp đem Tần Phong cùng thần triều hoàng tử ngăn cách đến, không cho sự tình lại tiếp tục phát triển tiếp. Nhìn thấy sinh mệnh chi thụ cử động như vậy, Tần Phong cũng không tiếp tục động thủ. Đã sinh mệnh chi thụ đều ra mặt, vậy mình liền cho nó một bộ mặt. Không ít người vây quanh. Nhìn thấy sinh mệnh chi thụ có cử động này, nhao nhao chiều bái. Sinh mệnh chi thụ hiển linh á. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, cái này sinh mệnh chi thụ thế mà không có khu trục Tần Phong. Cái này Tần Phong tại Trung Hoang thần triều bên trong, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn đả thương thần triều hoàng tử còn có kia hoàng kim dũng sĩ. Theo đạo lý tới nói, sinh mệnh chi thụ là đứng tại Trung Hoang thần triều bên này mới là. Có người đối thần triều bất kính, lẽ ra nhận sinh mệnh chi thụ khu trục. Nhưng cái này Tần Phong hết lần này đến lần khác không có. Tại sinh mệnh chi thụ xuất thủ hạ. Sự tình có thể có một kết thúc. Thần triều hoàng tử không có cam lòng, mình là thần triều hoàng tử. Thế mà bại bởi một cái hạ người vô danh. Có dám hay không nói cho ta, ngươi là người phương nào? Tần Phong vì đó khẽ giật mình, còn muốn đến. Không khí hiện trường trong nháy mắt lần nữa ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, Thần Phong. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí. Tất cả mọi người ứng thanh quay đầu. Chỉ thấy được Khương Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi sao lại ra làm gì, ta về nhà gỗ nhỏ tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi ở đây. Làm sao? Cùng ngươi động thủ. Mới kia động tĩnh có phải hay không là ngươi làm ra? Ngươi có bị thương hay không? Khương Nguyệt một bộ ân cần bộ dáng, hỏi đến Tần Phong. Khiến cho Tần Phong không lạ có ý tốt. Đây có phải hay không là có chút quá mức quan tâm mình rồi? Không thể nào. Chẳng lẽ nàng? Không không không, không thể nào. Tần Phong không khỏi nghĩ lên, trước mắt cái này khuynh thế dung nhan Khương Nguyệt, là một vị ít nhất sống 3.000 tuổi lao vu bà. Không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Mà Khương Nguyệt cử động, tự nhiên cũng là bị thần triều mấy người nhìn ở trong mắt. Thần triều công chúa càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt! Ngươi nói muốn đi tiếp người, sẽ không phải là hắn a? Khương Nguyệt nhìn thấy thần triều công chúa, liền lộ ra kiếp như Nguyệt Nha Tiếu Dung. Đúng vậy a. Đúng rồi, còn không có giới thiệu cho ngươi, hắn là gió, ta mới vừa quen không lâu. Lúc này, Khương Nguyệt cũng chú ý tới thần triều công chúa bên cạnh thần triều hoàng tử. A, hãn, ngươi cũng ở nơi đây. Hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi ra rồi? Thần triều hoàng tử nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Ngọn gió nào? Còn không phải trước mắt ngươi vị này gió. A, ngươi đây là... Thu thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Tại cái này trung hoang thần vực, thế mà còn có người dám đả thương ngươi. Hết chuyện để nói. Thần triều hoàng tử một mặt xấu hổ. Còn có ai? Còn không phải trước mắt ngươi vị này gió. Nhìn thấy bầu không khí giống như có chút không đúng, Khương Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình. Tựa như là nghĩ tới điều gì. Quay đầu đi qua nhìn một chút Tần Phong, lại xoay đầu lại nhìn xem thần triều hoàng tử. Sẽ không phải là hai người các ngươi. Cái kia a. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt té xịu một mảnh. Cái kia là có ý gì, phiền phức đem lời nói rõ ràng ra, không phải dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhìn thấy lẫn nhau đều không nói lời nào, xem ra là chấp nhận. Cái này không lý do, hai người làm sao lại đánh nhau. Các ngươi đây là có chuyện gì? Thần Phong nhún vai, hai tay một đám. Ngươi hỏi bọn hắn đi, là bọn hắn buốc lên tới sự tình. Thần triều công chúa lập tức không phục, tức giận đến thẳng dậm chân. Cái gì là chúng ta bước lên tới? Rõ ràng là ngươi đoạt ta đồ vật. Thần Phong xem thường, ngươi nói kia răng nanh. Không có ý tứ, đây là ta trước nhìn thấy. Đúng rồi, Khương Nguyệt, cái này tặng cho ngươi. Nói xong, Thần Phong trực tiếp ngay trước thần triều công chúa mặt đem kia răng nanh đưa cho Khương Nguyệt. Dùng cái này chế tạo thành vũ khí, thực lực của ngươi hẳn là có thể được đến không ít tăng lên. Đây là giết người chu tấm A. Cái này thần triều công chúa, trực tiếp cho tức nổ tung. Chương 131. Giải thích không rõ, cầu đặt mua. Khương Nguyệt nhìn thấy Tần Phong đột đưa mình đồ vật, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Diện mục biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ. Một bên thần triều công chúa tức giận tới mức cắn răng. Cũng dám đem bản công chúa muốn đồ vật đưa cho người khác. Hơn nữa còn là ở trước mặt nàng đưa. Bất quá rất nhanh, thần triều công chúa giống như nghĩ tới điều gì. Nguyệt, các ngươi sẽ không phải là. Tùy theo lại nghĩ tới mới Tần Phong lời nói. Trong nhà có kiều thê chờ đợi. Chẳng lẽ tháng này cùng nam tử trước mắt là? Khương Nguyệt trong nháy mắt lý giải nàng ý tứ, chắc là hiểu lầm, vội vàng khoát tay, không không không, ta cùng hắn là mới quen không lâu, ta trước đó không phải cùng ngươi nói sao? Thần triều công chúa một mặt không tin bộ dáng. Ít đến. Gia hỏa này, mới còn nói trong nhà có kiểu thê đang chờ hắn. Mà trước ngươi còn nói muốn đi tiếp một người. Vậy các ngươi không phải? Này lại đến phiên Tần Phong lúng túng. Mới chi ngôn, bất quá là hắn tùy ý lối ra. Lại há có thể coi là thật. Thật tình không biết, cái này thần triều công chúa vậy mà ngay trước mặt Khương Nguyệt nhắc lên việc này. Khương Nguyệt nghe vậy, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Phong. Để Tần Phong toàn thân cũng không được tự nhiên. Tần Phong còn không có nói cái gì. Một bên thần triều hoàng tử phản ứng mãnh liệt. Lập tức đi vào Khương Nguyệt trước mặt. Nguyệt, việc này là thật. Ngươi thật đã cùng hắn. Khương Nguyệt nhíu mày. Nhìn thoáng qua Tần Phong. Ánh mắt bên trong, tựa như đang nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại giải thích không rõ ràng đi. Nhìn xem thần triều hoàng tử quan tâm như vậy việc này. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, cái này thần triều hoàng tử đối Khương Nguyệt có ý tứ. Lần này thú vị. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Trải qua Khương Nguyệt từ đó một phen điều giải, Tần Phong cùng thần triều quan hệ tạm thời có thể làm dịu. Dù sao Tần Phong lần này tới, là muốn nghe được một chút tin tức. Tại cái này trung hoang thần vực bên trong. Chẳng lẽ còn có ai nội tình có thể vượt qua Trung Hoang Thần Triều? Cho nên Khương Nguyệt mới từ bên trong điều giải bọn hắn quan hệ. Nếu là Khương Nguyệt vì hắn ra mặt, Tần Phong tự nhiên muốn làm thuận nước dong thuyền, tạm thời không cùng so đo. Mới đầu thần triều công chúa còn không nguyện ý. Nhưng Khương Nguyệt đem kia răng nanh lại chuyển giao cho nàng về sau, nàng mới bằng lòng buông xuống trước đó cửu án. Thần triều công chúa đem răng nanh cầm trên tay, cẩn thận xem xét sau một lát, liền đối với Tần Phong làm cái mặt quỷ. Tựa như lại nói, hử, cái này răng nanh đến cuối cùng còn không phải về ta. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình có thể làm dịu, Tần Phong cùng Khương Nguyệt đi theo thần triều người, tiến vào trung hoang thần triều bên trong. Trên đường đi, Tần Phong luôn luôn mơ hồ cảm giác được, cái này thần triều hoàng tử tựa như đối với mình có rõ ràng định ý. Chẳng lẽ lại là Khương Nguyệt cùng mình đi được quá gần? Tần Phong mị tà cười một tiếng. Đã như vậy, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đem Khương Nguyệt lông mày bên trên sợi tóc đầy loạn. Tần Phong thấy thế, liền đưa tay giúp Khương Nguyệt vuốt ve, nàng kia hơi xốc xếp sợi tóc. Nhìn thấy Tần Phong cử động như vậy, Khương Nguyệt cũng là mặt mo đỏ ửng. Mà bên cạnh thần triều hoàng tử thấy thẳng cắn răng, cảm giác đều nhanh muốn chọc giận nổ. Trên đường đi, thần triều công chúa cùng Khương Nguyệt quan hệ như là tỉ muội, cười cười nói nói, phảng phất đem mới phát sinh sự tình toàn bộ ném sau. Thần triều hoàng tử thì là một mực sụ mặt, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Mà kia một đường đi theo hoàng kim dũng sĩ cát, ngược lại là vô cùng nhiệt tình, cùng Tần Phong là không đánh nhau thì không quen biết. Trên đường đi cũng cùng Tần Phong nói chuyện líu lo không ngừng. Trong lời nói lộ ra đối Tần Phong sùng bái. Xem ra là Tần Phong tại trên thực lực chinh phục hắn. Mượn nói chuyện phiếm sau khi, Tần Phong cũng đã hỏi rất nhiều có quan hệ với Trung Hoang Thần Triều lịch sử. Mà cắt cũng là vì Tần Phong giảng giải. Trung Hoang Thần Triều. Một cái truyền thừa cổ xưa Thần Triều, từ sinh mệnh chi thụ sinh ra đến nay, cái này Thần Triều vẫn tồn tại. Ban đêm, Thần Triều Hoàng tử mời Tần Phong cùng Khương Nguyệt dự tiệc. Tâm hắn nghĩ đến, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng uống rượu chẳng lẽ còn uống bất quá ngươi sao? Nhất định phải lấy lại danh dự, miễn cho hắn tại Khương Nguyệt trước mặt lộ ra cái gì cũng không bằng cái này Tần Phong. Có ăn, Tần Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trên bữa tiệc, thần triều hoàng tử không ngừng tìm cơ hội cùng Tần Phong mời rượu. Một bên Khương Nguyệt cũng phát hiện chuyện không thích hợp, từng nhiều lần mời rượu. Nhưng đều bị thần triều hoàng tử cự tuyệt. Tần Phong là đến từ đại thương thế giới, Khương Nguyệt cũng không phải không biết. Mà cái này thần triều hoàng tử mặc dù là thần triều người, nhưng cũng là một vị sinh trưởng ở địa phương man tộc người. Nếu là ghép thành tựu lượng đến, Tần Phong lại như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Đối ẩm thời điểm, thần triều hoàng tử còn không ngừng các loại ám chỉ, ý là nam nhân liền cùng ta đao thật thương thật là một cuộc. Tất cả mọi người đừng có dùng vũ lực đi hóa giải rượu kia kình. Tần Phong cười, đụng rượu, hắn sợ qua ai? Rượu một vò tiếp lấy một vò bên trên. Cũng không biết hai người uống bao nhiêu. Thẳng đến đêm khuya, thần triều hoàng tử rốt cục uống say ngất hạ. Trận này đến hội, mới lấy đi đến hồi cuối. Mà Tần Phong lúc này cũng là uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi đường đều có chút lung la lung lay. Tần Phong có được bách chiến sinh linh thể, đều uống xong những này, có thể thấy được bọn hắn là uống bao nhiêu. Rời đi yến hội, Tần Phong đi vào sinh mệnh chi thụ bên trên. Cựu truyền thôn thiên quyết yên lặng thôi động, hóa giải tự lực. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động, rơi đạo Tần Phong bên cạnh. Sao ngươi lại tới đây? Tần Phong lông mày vừa nhấc. Khương Nguyệt đang quan sát Tần Phong, ngươi uống rượu nhiều như vậy. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đụng rượu thời điểm, nói xong không thể dùng vu lực hóa giải tự lực. Nhưng lại chưa hề nói kết thúc về sau không thể hóa giải. Người ta đều là tu luyện người, chút chuyện này cũng không thể giải quyết, cái kia còn tu luyện cái rắm. Khương Nguyệt có chút gật đầu. Ta trước đó tới đây thời điểm, cũng hơi nghe ngóng một chút ngươi muốn biết sự tình. Là liên quan tới đột phá vu thánh, còn có thiên địa chi bình sự tình. Tần Phong nghe vậy, lập tức hứng thú. Mau nói, ngươi cũng nghe được cái gì? Khương Nguyệt hé miệng cười một tiếng, ta nghe được, tuyệt đại nhiều đều là ta nói qua cho ngươi. Bất quá. Bất quá cái gì? Tần Phong không kịp chờ đợi truy vấn. Khương Nguyệt suy nghĩ một chút, ngày mai liền ngươi có thể tự mình đi hỏi. Quên nói cho ngươi. Cái này Trung Hoang Thần Triều Thần Hoàng, chính là bốn vị này vu thánh một trong số đó. Ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Tần Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Chuyện này, đa tạ ngươi. Khương Nguyệt thâm ý cười một tiếng, ngươi nếu là nghị cảm tạ, vậy liền đi tạ biển đi. Biển. Thần Phong nghĩ hoặc. Khương Nguyệt dừng lại, ngươi không biết. Cái này thần triều công chúa danh tự, chính là gọi biển. May mắn mà có nàng đi thần hoàng trước mặt nhắc tới ngươi, cái này thần hoàng mới muốn gặp ngươi. Thần Phong khỏe miệng giật một cái. Cái này thần triều công chúa, sao lại hảo tâm như vậy vì chính mình dẫn tiến. Chắc hẳn sự thực là, cái này thần triều công chúa đi cùng thần hoàng nôn nước đắng. Sau đó lại đem mình đánh bại thần triều hoàng tử sự tình cáo chi cùng hắn. Hắn mới tốt kỳ tưởng muốn gặp mình thôi. Trung Hoang thần triều hoàng tử bị một cái hạng người vô danh đánh bại, hắn trung tâm không hiếu kỳ, đó là không có khả năng. Dựa theo thần triều hoàng tử nói, hắn từ khi tu luyện vu thuật đến nay, chưa bại một lần. Bây giờ bị Tần Phong cầm một máu. Thần triều thần hoàng tự nhiên muốn gặp một lần cái này cầm con hắn một huyết chi người. Tần Phong không nói gì thêm, mà là nằm ngắm nhìn bầu trời. Khương Nguyệt cũng là ở một bên yên lặng làm bạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 132, Trung Hoang thần hoàng, cầu đặt mua. Cái này sáng sớm. Tần Phong liền cảm giác có người đang kêu gọi hắn. Đạo thanh âm này như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, như có như không. Khiến cho Tần Phong còn tưởng rằng là nghe lầm. Mở ra con ngươi thời điểm, một bên Khương Nguyệt đã sớm không thấy bóng dáng. Mới kêu kêu gọi thanh âm. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phong liền hướng phía kêu gọi chỉ dẫn mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Tần Phong đi vào một chỗ nhỏ bình đài, cái này vẫn như cũ là trên sinh mệnh chi thụ. Lúc này, một vị nam tử trung niên đang chú ý mục đích bản thân loay hoay cái gì, thoạt nhìn như là một cái la bàn, lại giống là một cái cỡ nhỏ pháp trận. Trước mặt còn có hai chén rượu, một cái bầu rượu. Phát giác được Tần Phong đến. Trung niên nam tử này ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ vô hình áp lực trong nháy mắt hướng phía Tần Phong áp bách mà tới. Chỉ một thoáng, Tần Phong cảm giác mình bả vai trầm xuống, như có một tòa sơn nhạc nguy nga đột nhiên áp xuống tới. Cho dù Tần Phong giống như gánh vác sơn nhạc, cũng vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Chỉ là vặn vẹo bốn éo bả vai, liền hướng phía nam tử trung niên đi đến. Thấy thế, nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Tâm niệm vừa động, gia tăng đối Tần Phong áp lực. Tần Phong bước chân nặng nề, chậm rãi phóng ra. Bây giờ Tần Phong mỗi một bước đều là đi lại gian khổ. Nhưng như cũ không có lùi bước chi ý, mà là cắn răng kiên trì. Nam tử trung niên trong lòng tán thưởng. Người trẻ tuổi kia, quả nhiên ghê gớm, khó trách hắn sẽ thua ở trong tay của hắn. Đã như vậy, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Nghĩ xong, tiếp tục gia tăng đối Tần Phong khí thế áp bách. Lúc này, Tần Phong cảm giác xương cốt của mình đều tại từ từ rung động. Trước mắt trung niên nam tử này, quá cường đại. Chẳng lẽ hắn là một vị vu thánh? Cái này khiến Tần Phong có chút không hiểu. Bây giờ mình là thượng phẩm vu sư tu vi. Thực lực tương đương tại thánh nhân cửu trọng đỉnh phong. Mà căn cứ Tần Phong phỏng đoán, cái này vu thánh cũng chính là tương đương với đại thánh tu vi. Đại thánh Tần Phong không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí còn dưới cơ duyên xảo hợp, chém giết qua một vị. Nhưng dù cho như thế, hắn đối mặt trung niên nam tử này thời điểm, cảm giác đối mặt mình, là một tòa không thể vượt qua sơn phong. Đây chính là vu thánh. Tới đại thánh so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Chuyện cho tới bây giờ, nam tử trung niên đã phóng ra chừng năm thành khí thế đi áp bách Tần Phong. Nhưng Tần Phong như cũ không có ngã xuống. Cái này khó tránh khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng cách năm nam tử càng gần, cái này chen ép lực lượng lại càng lớn. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng biết đây là tại thăm dò chính mình. Tần Phong lại không đốc, nếu là lúc này còn không thể đoán được trước mắt nam tử trung niên là người phương nào, vậy hắn những năm này liền sống đến cầu thân đi lên. Phóng nhãn toàn bộ Trung Hoang thần triều. Còn ai có thực lực như thế? Ngoại trừ kia thần hoàng còn có thể có người nào? Cho nên, Tần Phong dám đoán chắc, lúc này mình đối mặt, chính là cái này thần triều chúa tể, Trung Hoang thần hoàng. Kêu mình tới gặp hắn, thế mà còn khảo nghiệm mình. Đã như vậy, phụ bồi. Tâm niệm vừa động, bách chiến sinh linh thể chiến ý thôi động. Áp lực trong nháy mắt giảm bớt một phần nhỏ. Nhìn thấy Tần Phong lúc này toàn thân tản ra trận trận khí lãng, Trung Hoang thần hoàng không khỏi khẽ giật mình. Đây là... Tùy theo đem khí thế phóng ra đến 6 thành. Ông ngong ngong. Trung quanh nơi này không gian, đều bị kịch liệt áp lực đè ép đến ông tác hưởng. Lập tức để Tần Phong rất cảm thấy áp lực. Nhưng vẫn như cũ là không thể ngăn cản Tần Phong bước chân. 7 thành. Lúc này, Tần Phong phía sau bắt đầu như ẩn như hiện, dần dần ngưng tụ ra một vòng ánh sáng. Cong. Quang hoàn xuất hiện. Hào quang vàng nóng chói lóa mắt, tản ra trận trận không hiểu đạo vận. Chen ép cảm giác lần nữa giảm bớt. Để Tần Phong có thể càng thêm nhẹ nhõm bước chân. Trung Hoang thần hoàng há có thể để hắn toàn nguyện. 8 thành lực lượng. Tần Phong đã toàn thân run rẩy. Bây giờ khoảng cách trung niên nam tử này, còn sót lại 10 trượng không đến khoảng cách, khẽ cắn môi liền có thể chịu nổi. Còn có thể kiên trì. Trung Hoang thần hoàng triệt để bị Tần Phong thực lực kinh ngạc đến. Nếu là đổi lại thượng phẩm vu sư ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể trèo chống vượt qua 3 thành lực lượng. Liền xem như con của hắn, tại hóa rồng thời điểm. Cũng không có khả năng vượt qua 4 thành. Nhưng hôm nay trước mắt vị này người trẻ tuổi vậy mà có thể chịu nổi hắn 8 thành lực lượng uy áp. Không thể tưởng tượng nổi, tương đương không thể tưởng tượng nổi. 9 thành. Một cỗ lớn lao áp lực giáng lâm đến Tần Phong trên người một nháy mắt, một loại cảm giác không ổn phun lên Tần Phong trong lòng. Hoàng bét. muốn không chịu nổi sao? Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một đạo mông lung tử sắc mở mịt chi tức chậm rãi chạy xuôi, đem Tần Phong vây quanh ở trong đó, lượn lờ bốc hơi. Hồng mông tử khí. Khá lắm. Tần Phong thế mà đem cái này nội tình quên mất. Hồng mông tử khí, tuy nói là một loại đại vận khí gia trì. Nhưng thôi động hồng mông tử khí gia trì tự thân về sau, có thể làm được vạn pháp bất xâm, thậm chí đến cảnh giới nhất định thời điểm, còn có thể lực phá vạn pháp. Hồng mông tử khí xuất hiện trong nháy mắt. Tần Phong quanh thân áp lực hoàn toàn không có. Hoàn toàn không thấy áp lực này tồn tại. Ngay sau đó, Tần Phong đi lại nhẹ nhàng, bước chân, không chút nào thụ áp lực này trở ngại. Cứ như vậy chậm rãi đi tới. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Trung Hoang Thần Hoàng, nội tâm như rời sông lấp biển, dung chuyển không thôi. Mười thành lực lượng khí thế trong nháy mắt áp bách hướng Tần Phong. Nhưng Tần Phong trên mặt như cũ cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra như vậy phong khinh vân đạm. Thẳng đến Tần Phong đi đến trước mặt hắn ngồi xếp bằng thời điểm. Trung Hoang Thần Hoàng mới đình chỉ áp bách. Kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tần Phong cũng tán đi một thân gia trì. Chắc hẳn, ngươi chính là Trung Hoang Thần Hoàng A. Tần Phong nhàn nhạt một câu, tự giác cầm lấy đã sớm đổ đầy rượu chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không tệ. Bằng chứng ấy tuổi, liền có như thế tu vi, con ta thua ngươi, không oan. Thần Hoàng quá khen, may mắn mà thôi. Tần Phong chắp tay nói. Ta nghe biển nói, ngươi tới nơi đây, là muốn nghe được liên quan tới đột phá vu thánh một chuyện. Tần Phong lông mày vừa nhấc, ồ. Điêu Ngoa kia công chúa là như thế này muốn nói với ngươi. Mà không phải ở trước mặt ngươi, điên cuồng địa nói ta đủ loại nói xấu. Thần Chiêu Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, biển từ nhỏ bị nuông chiều quen thuộc, tính tình của nàng cũng liền dạng này, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Mặc dù nàng ngày bình thường ngang ngược một chút, nhưng nội tâm vẫn là hiền lành. Nghe vậy Tần Phong khỏe miệng giật một cái. Thiện lương. Thiện lương cái truy. Tốt, không nói những thứ này. Liên quan tới Vu Thánh sự tình, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Tần Phong có chút gật đầu. Liên quan tới thiên địa chi bình thuyết pháp này, là thật tồn tại sao? Nghe vậy Thần Hoàng cười ha ha một tiếng. Kia là tự nhiên. Phiến thiên địa này, có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, chính là 10 vị thực lực tương đương tại Vu Thánh tồn tại. Thử nghĩ một chút, nếu như đem toàn bộ thiên địa so sánh một cái bình nhỏ, kia trong bình cắt đá nước bùn chính là đại biểu cho thế gian toàn bộ sinh linh. Tần Phong trong đầu hiện ra tương ứng cảnh tượng, khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Cắt cùng bùn cùng nước, phân biệt đại biểu cho người bình thường, chiến sĩ, còn có vu, mà cái này thạch, liền đại biểu lấy chúng ta. Mà tại cái này bây giờ thế giới, cho dù bùn cắt nước vô cùng vô tận, mà tảng đá kia số lượng chỉ có thể là 10 khối, đây là hàng cổ không đổi định luật. Nghe vậy Tần Phong lộ ra biểu tình cổ quái. Đây chẳng phải là nói, mình thật không có cơ hội tấn thăng vu thánh rồi. Cái này làm lông. Chương 133, đột phá chi pháp, cầu đặt mua. Thần Hoàng cười nói, nguyên nhân chính là như thế, thiên địa chi bình mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp 10 khối tảng đá. Lại nhiều một khối cũng không dung nạp được, cho nên từ xưa đến nay liền có 10 vị vu thánh mà nói. Vô luận tuyên cổ tuế nguyệt trôi qua, số lượng này nhưng đều là không nhiều không ít. Nhưng còn có cái khác một chút tồn tại cường đại, bọn hắn cũng là đã vượt ra thượng phẩm vu sư cảnh giới. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù thực lực siêu thoát vu sư, lại không có thể được đến thiên địa thừa nhận, những người này, được xưng là nửa bước vu thánh, hay là tuyệt phẩm vu sư, là áp đảo thượng phẩm phía trên tồn tại. Từ tu vi cấp độ đi lên nói, bọn hắn đã đến đạt vu thánh cảnh giới, nhưng bởi vì thiên địa chi bình ước thúc, bọn hắn không cách nào trở thành chân chính vu thánh. Nói tới chỗ này, Thần Phong nghi hoặc lại tới. Như loại tồn tại này, có rất nhiều sao. Thần Hoàng dừng một chút, cười nói. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều cũng không nhiều. Loại tồn tại này, tuyệt đại đa số đều không trước mặt người khác lộ diện, cho nên ngươi không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nghe vậy, Thần Phong thoáng chút đăm chiêu. Như loại tồn tại này không nhiều. Tuyên cổ tuế nguyện trôi qua, ung dung bên trong dòng sông thời gian, nhất định có không ít người đi đến một bước này, lại bởi vì không chiếm được thiên địa thừa nhận, mà phí thời gian thời gian. Mặc dù tu vi dừng bước không tiến, mà dù sao tu vi đến một bước này, tuổi thọ lại lớn lên vô cùng. Cho nên một lúc sau, nhân số tự nhiên sẽ tích lũy không ít. Thần Phong nghĩ tới đây. Chép miệng một cái nói, như theo ngươi nói, thiên địa này chi bình có dung nạp cực hạn, cũng không có khả năng lại xuất hiện người thứ 11 vu thánh. Vậy ta về sau làm sao bây giờ? Thần Hoàng ngạc nhiên, ngươi nghĩ vẫn rất xa. Thần Phong nghiêm nghị nói, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Thấy Thần Phong như thế đương nhiên, để Thần Hoàng cũng theo đó khẽ giật mình. Lấy Thần Phong thiên phú, lại thêm cửu chuyển thôn thiên quyết, đi đến một bước này, là chuyện sớm hay muộn, dưới mắt, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đã trước mắt không cách nào tìm tới trở về biện pháp, cũng nên phòng ngừa chu đáo, cho mình lưu đầu đường lui a. Còn nữa nói, vạn nhất đây cũng là đột phá đại thánh thời cơ nơi mấu chốt đâu. Không chừng, Tần Phong có chỗ sau khi đột phá, liền có thể rời đi thế giới này. Nhìn thấy Tần Phong thật tình như thế. Thần Hoàng mượn cơ hội trêu chọc mỉm cười nói, có lẽ, ngươi có thể đợi có một ngày một vị nào đó vu thánh thọ hết chết giả, sau đó đi tranh thủ kia chống ra vu thánh chi vị. Nghe vậy, Tần Phong lông mày cuồng loạn. Mình có thể hay không sống lâu như thế còn nói không chừng đâu. Chờ thiên địa chi bình vu thánh chi vị để chống. Cái này chẳng lẽ đang đùa ta? Thần Phong cười khổ lắc đầu nói, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào. Vu thánh tuổi thọ sao mà dài dằng dặc, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm đều chưa chắc sẽ thọ chung đi ngủ. Mặc dù không dám nói đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt tế huy, nhưng chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Có lẽ còn có một cái biện pháp khác. Thần Hoàng gặp Tần Phong một mặt phiền muộn, không khỏi lên đùa hắn tâm tư. Biện pháp gì? Thần Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thần Hoàng dừng một chút, đưa tay một nắm hư không, bóp nát trong bình một khối đá, vị trí tự nhiên là trống đi. Tần Phong khẽ giật mình, tán đồng nói, biện pháp tốt, xem ra về sau đến tìm Vu Thánh gia đem hắn làm thịt. Thần Hoàng biểu lộ cổ quái nhìn qua Tần Phong, ngươi chăm chú. Tần Phong cười lớn một tiếng, nói đùa. Vu Thánh đã đến thiên địa tán đồng, như thế nào tốt như vậy làm thịt, ta có như vậy không biết trời cao đất rộng. Thật nếu như thế nhẹ nhõm, sớm đã có vết xe đổ. Nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là cái biện pháp, thật đến một bước kia, đại đạo tranh chấp, ai còn cố kỵ nhiều như vậy. Vu Thánh liền làm thịt ghê gớm. Người không vì mình trời chu đất diệt. Gặp Tần Phong thần sắc chớp động, Thần Hoàng đâu còn không biết hắn là thật động ý định này. Lúc này lại không tốt dội nước lạnh, chỉ có thể chờ mong hắn về sau chậm rãi hiểu trong đó gian nan. Đến giờ này khắc này, Tần Phong trong lòng một cái nghi vấn lần nữa phun lên. Nhân tộc bên này, chỉ có bốn vị Vu Thánh. Nhưng ta lại nghe nói, năm đó cùng ma tộc một trận chiến, chúng ta là thắng. Nếu như nhân tộc chỉ có bốn vị Vu Thánh, đây chẳng phải là nói, ma tộc bên này có được sáu vị ma thánh. Đã như vậy, nhân tộc lại là như thế nào thủ thắng? Nghe vậy, Thần Hoàng ánh mắt trở nên có chút nặng nề. Tựa như đang nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chỉ gặp Thần Hoàng một mặt ưu sầu, thở dài một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Ngươi lý giải đến không có sai. Nhân tộc ta xác thực chỉ có bốn vị vu thánh, mà ma tộc bên này, cũng đích thật là có sáu vị ma thánh. Về phần chúng ta là như thế nào thủ thắng? Kia là may mắn mà có sinh mệnh chi thụ. Cần biết, cái này sinh mệnh chi thụ, là có thể đại biểu cho toàn bộ thiên địa ý chí, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy chúng ta. Nếu là có người vọng tưởng phá hư thế giới này, sinh mệnh chi thụ há có thể để hắn toàn nguyện. Cho nên, chúng ta sở dĩ có thể thủ thắng, đồng thời đem ma tộc phong ấn tại một chỗ nhỏ bí cảnh bên trong, tất cả đều là ngưỡng vọng cái này sinh mệnh chi thụ. Ai? Cũng nguyên nhân chính là như thế, sinh mệnh chi thụ linh, cũng chính là thụ đại nhân, vì vậy mà tiêu hao quá độ. Lực lượng của nó là càng ngày càng tệ, thẳng đến vài ngàn năm trước, cũng đã lâm vào ngủ say. Cũng không còn cách nào đem nó tỉnh lại. Nói đến đây, Thần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Cái này đem ma tộc trói buộc phong ấn, là dựa vào sinh mệnh chi thụ lực lượng mới có thể có lấy duy trì. Nếu như sinh mệnh chi thụ lực lượng càng ngày càng yếu, đây chẳng phải là nói, một ngày kia, cái này ma tộc như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Thần Phong đem suy nghĩ trong lòng, cáo chi cùng Thần Hoàng. Thần Hoàng không nói gì, chỉ là gật đầu ngầm thừa nhận. Thấy thế, Thần Phong lập tức trợn mắt líu lưỡi. Nếu là tại ma tộc ngóc đầu trở lại thời điểm, thụ đại nhân còn không thể tỉnh lại, đây chẳng phải là thế giới này tận thế đến rồi. Thần Hoàng lắc đầu, loại chuyện này nói không chính xác. Ma tộc ngóc đầu trở lại, có lẽ sẽ tại vạn vạn năm về sau, lại có lẽ. Thần Hoàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng Thần Phong vẫn như cũ là tâm lĩnh hội thần, trong nháy mắt minh bạch hắn muốn nói mà dừng chi ngôn. Chuyện này, khoảng cách đến nay, đi qua bao lâu? Thần Phong nghi ngờ nói. Thần Hoàng chính nhưng, năm và năm. Thần Phong gật đầu như có điều suy nghĩ. Ngươi cũng đừng quá buồn lo vô cớ. Không chừng, một ngày này, vĩnh viễn sẽ không đến. Thần Hoàng có chút gật đầu, hy vọng như thế. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kỳ thật hai người đều là lòng dạ biết rõ, đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời thôi. Một ngày này, sớm muộn sẽ đến. Dưới mắt bầu không khí có chút kiềm chế. Vì làm dịu bầu không khí như thế này, Thần Hoàng cố ý đổi chủ để nói. Hỏi ngươi cái chính sự, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nghe vậy Tần Phong khẽ giật mình. Chuyện gì? Thần Hoàng đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, ngươi cảm thấy, công chúa như thế nào? Nếu để cho gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Thần Phong nghe vậy, hai chân mềm nhũn, kém chút đưa tại trên mặt đất. Không nghe lầm chứ? Cái này thần hoàng có ý tứ gì? Muốn đem công chúa gả cho mình? Cái này hắn mèo, đừng đùa ta có được hay không? Chẳng lẽ ngươi là đùa thánh hay sao? Nhìn thấy Tần Phong không nói, thần hoàng lại hỏi, làm sao? Cảm thấy công chúa không xứng với ngươi. Chương 134, Vu Thần Điện, cầu đặt mua. Nghe được thần hoàng nói như vậy tới, Tần Phong vội vàng khoát tay. Không không không. Công chúa thiên tư thông minh, hình dạng khuynh quốc khuynh thành, lại là cao quý thần triều công chúa. Ta cái này hạ người vô danh, lại sao dám con quốc ăn thịt thiên Nga. Tần Phong ngữ tốc kinh người, vội vàng tìm lý do từ chối. Để hắn cưới thần triều công chúa. Nói đùa cái gì? Không phải nói Tần Phong không dám, chỉ là đơn thuần không nguyện ý thôi. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngay cả hãn tại trên thực lực, đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể thấy được thực lực của ngươi đã sớm bước vào nửa bước vu thánh. Tuổi con trẻ, có thực lực này, há lại sẽ là hời hợt hạng người. Ngươi hoàn toàn xứng với ta thần triều công chúa. Tần Phong khỏe miệng cuồng loạn. Cái này, vẫn là thôi đi, cho dù ta nguyện ý, công chúa nàng chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý. Tần Phong cười khổ nói. Không nghĩ tới thần hoàng đột nhiên tới một câu, nàng không đáp ứng. Phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, nữ kế hoạch lớn cưới. Nàng cũng không nhỏ, đã đến nên thành hôn niên kỷ. Lúc nói lời này, thần hoàng lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thực không dám dâu dếm, hải nhi nàng kỳ thật không thể tu luyện, nàng là vì số không nhiều không có kế thừa huyết mạch người. Đã là người bình thường, vội vàng tuế nguyệt bất quá trong nháy mắt, đông nhiên mà thôi. Cho nên, nàng bây giờ cái tuổi này, là nên thành hôn. Thần Phong nghe vậy khẽ giật mình. Thần triều công chúa vậy mà không có kế thừa huyết mạch. Hơn nữa còn không thể tu luyện. Đủ loại huyết tưởng, tại Tần Phong trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển, giống như một vài bước xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Lúc này, Tần Phong tựa hồ có thể nghĩ đến. Chính vì vậy, thần triều nhân tài sẽ đối với nàng che chở trăm bề, ngoan ngoan phục tùng. Như thế lâu dài yêu chiều dưới, thần triều công chúa mới có thể dưỡng thành bây giờ cái này tính nết. Nguyên lai ở trong đó, còn có tầng này nguyên nhân. Quả thật là đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Người bình thường, cả đời không hơn trăm năm như vậy, trăm năm thời gian, đối với tu luyện người tới nói, bất quá trong nháy mắt. Nghĩ như thế, cái này thần triều công chúa thật đúng là có chút đáng thương. Nếu nàng chỉ là một vị phổ thông tộc nhân, thế thì cũng không có cái gì. Sinh lão bệnh tử, bất quá là nhân chi thường tình, đã sớm nhìn lắm thành quen. Mà nàng đáng thương liền đáng thương tại, nàng sinh ở cái này trung hoang thần triều bên trong. Nơi này tất cả mọi người tất cả đều là có thể tu luyện người, duy chỉ có nàng không thể, phảng phất chính là một cái dị loại tồn tại. Tần Phong suy nghĩ một chút, đã công chúa vận mệnh long đong, vậy liền để nàng sống tự tại chút chẳng phải là tốt hơn. Làm gì để nàng đi làm nàng chuyện không muốn làm. Tần Phong lời vừa nói ra, thần hoàng lập tức khẽ giật mình. Nói có lý. Là ta cân nhắc không chu toàn, vẫn là ngươi xem thông thấu. Ai? Đây hết thảy, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thật thần hoàng há lại sẽ đoán không được là Tần Phong không nguyện ý thôi. Nhưng hắn nói đến xác thực cũng có đạo lý, vạn nhất thần triều công chúa không muốn chứ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng là vì nữ nhi của mình tốt, ai không muốn để cho mình nữ nhi gả người tốt nhà. Tần Phong bằng chừng ấy tuổi, liền có thành tựu như thế này, tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Như thế con rể đi đâu đi tìm. Tốt, việc này liền tạm thời dừng ở đây rồi. Ngươi đi theo ta một chuyến. Ta có nhiều thứ muốn cho ngươi. Có cái gì muốn cho mình? Cái này khiến cho Tần Phong đầu óc mơ hồ. Nhìn xem hắn như thế thần thần bí bí bộ dáng, chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người đồ vật. Mang theo nghi hoặc, Tần Phong đi theo thần hoàng đi vào một tòa cung điện trước. Phía trên cung điện, loang thoáng có thể thấy được ba cái cổ lao chữ lớn. Chỉ bất quá, Tần Phong cũng không nhận ra đây là chữ gì. Đi vào đi, ta muốn cho ngươi đồ vật, liền tại bên trong. Tần Phong lông mày gấp sở. Gia hỏa này làm cái gì máy bay? Thấy Tần Phong một mặt ngộng bức bộ dáng. Thần hoàng vì đó giải thích đến, đây là Vu Thần Điện. Có thể nói là vu thuật căn bản. Ở cái thế giới này, tất cả vu thuật đều là từ Vu Thần Điện lưu truyền tới. Tiến vào Vu Thần Điện về sau, liền có thể học tập một loại thậm chí là mấy loại cường đại vu thuật. Về phần có thể học tập đến cái gì loại hình vu thuật, liền muốn nhìn của cá nhân người cơ duyên. Đi thôi. Nhìn xem Vu Thần Điện đại môn, Tần Phong kinh ngạc nhập thần. Trên thế giới này tất cả vu thuật đều là từ nơi này chuyển thừa đi ra. Khá lắm. Kiếm lợi lớn. Hồng Ngông tử khí, ba ba quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Thật là để cho ta đi ở đâu, đều có thể gặp được cơ duyên. Tần Phong chỉnh ngay ngắn thần, thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền trực tiếp bước vào Vu Thần Điện. Nháy mắt sau đó. Đột nhiên hai mắt tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Luyện thế kim đồng âm thầm thôi động, giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, đem hết thể chiếu rọi. Ở chỗ này có thể thu được nhiều ít loại vu thuật, còn có cái này vu thuật có phải hay không cường đại, đều là cần nhờ mình. Tần Phong lúc này là tương đương bình tĩnh. Hồng Ngông tử khí cho Tần Phong ra chỉ vận khí chưa từng có để thất vọng qua. Hướng vu thần điện chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, sau đó là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Cái này khiến Tần Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới bên ngoài nhìn một mảnh đen kịt vu thần điện, bên trong lại là có động thiên khác, quả nhiên là một bước một thế giới, một chút một quang cảnh. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, nơi này linh khí muốn so ngoại giới càng thêm dồi dào, mà lại tràn ngập cực kỳ khí tức cổ xưa. Thật sâu hút vào một ngụm khí, lập tức tâm thần thanh thản. Nơi này linh khí đã nồng đậm đến thăng hoa, khắp nơi có thể thấy được trận kia trận linh hà giống như thủy triều tại hư không chảy xuôi, liên tiếp, thoải mái không chừng. Đi lên phía trước một bước, dưới chân bụi cỏ trong nháy mắt tản mát ra một mảnh lẻ tẻ chi quang, đây cũng là chất chứa tại trong bụi cỏ linh khí. Nhìn xem trận trận hào quang, phảng phất nhân gian tiên cảnh, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng vào lúc này, Thần Phong phát hiện không thích hợp. Mảnh không gian này nơi xa, lại là tinh hồng một mảnh, tới trước mắt cảnh tượng quả thực là cách biệt một trời. Luyện thế kim đồng thôi động đến cực hạn, Tần Phong lập tức vì đó khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, giống như một bọn người ở giữa luyện ngục. Luyện ngục hư không bên trên, một đạo anh tư vĩ ngạn sừng sững. Giống như một vị tuyệt đại nhân vật, sừng sững giữa trời, hai tay nằm lưng, một đầu tóc xanh theo gió phiêu dật, hiển lộ rõ ràng ra hắn khí độ bất phàm. Mà ở trước mặt hắn, là kia hàng ngàn hàng vạn ma tộc, những cái kia ma tộc thiên kỳ bách quái, hình thái không đồng nhất. Có diện mục dữ tợn, có tráng như sơn nhạc, mà có càng là nửa người nửa ma. Nhưng đều không có chỗ nào mà không phải là tản ra tùm ma khí. Như thế thiên quân vạn mã, tới đối lập, nhưng người này như cũ bình tĩnh thong dong, cẩn thận tỉ mỉ. Chỗ hư không, đối mặt với ngàn vạn ma tộc, người này chỉ là chậm rãi nâng lên hai tay, một chút không cách mặt đất nhìn xem hai quả đấm của mình. Tự lẩm bẩm, ta này đôi quyền, đã từng bài sơn đảo hải. Thở dài một tiếng về sau. Liên huy động kia cử thế vô song nằm đấm, đối ngàn vạn ma tộc quanh sát mà đi. Dạng này quyền uy, quả thật đương kim nhất tuyệt, vang dội cổ kim, quyền thế mọc lan tràn thời điểm, tồi khô là hủ, không gì không phá, kia ngàn vạn ma tộc như là giấy bị trực tiếp vò nát. Thậm chí là ngày này đều bị đánh vỡ. Mảng lớn hư không như là một chiếc gương bị đánh nát, trực tiếp nứt toát ra. Những cái kia ma tộc đối diện cường đại như thế lực lượng căn bản không có sức hoàn thủ. Quyền thế không giảm, ẩn chứa trong đó vô thượng đại đạo đạo vận. Hào quang sáng chói đem thiên địa đều hóa thành một mảnh bạch mang. Đợi uy năng tiêu tán, hư không bên trên chỉ lưu một người, như là thần tôn, bá tuyệt thiên hạ. Ngay tại Tần Phong thấy thất thần thời điểm, người này bỗng nhiên thu tay, nhìn về phía Tần Phong. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau. Chương 135, Vũ Thần, cầu đặt mua. Sừng sững ở hư không nam tử, ánh mắt bên trong tản ra một cô mênh mông khí thế. Lúc này, Tần Phong thể nội bách chiến sinh linh thể huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào. Chiến ý vô song, ngập trời mà lên. Ngươi có thể nhìn thấy ta, nói rõ ngươi thế giới này, đã là nguy cơ sớm tối. Người này đột nhiên mở miệng nói ra. Nguy cơ sớm tối? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là cái này ma tộc đã ngao ngoe muốn động, chuẩn bị ngóc đầu trở lại rồi? Không đúng. Tần Phong sở dĩ có thể nhìn người nọ, chính là bởi vì có luyện thế kim đồng quan hệ. Nếu là Tần Phong không có thôi động luyện thế kim đồng, cũng không có khả năng thấy được hết thẻ trước mắt. Nhưng mà... Người này cũng không để ý đến Tần Phong, tiếp tục phối hợp nói. Lần này, chỉ sợ đại ma thần cũng sẽ xuất thế. Đáng tiếc, bây giờ ta đã không thể trở về đến thế giới cũ. Ngươi trẻ tuổi, thủ hộ thế giới này hòa bình, liền giao cho ngươi. Tần Phong lông mày vừa nhấc. Hắn meo, cái này lời kịch làm sao có chút quen thuộc. Sau đó sẽ không phải để cho ta cùng hắn mua một bản bí tịch a. Chính nhập thần thời điểm. Người này chẳng biết lúc nào đã đi tới Tần Phong trước mặt, phảng phất là trống rông xuất hiện. Gọi là thần không biết quỷ không hay. Người này đánh giá Tần Phong một lát, hai tay đặt sau lưng, có chút gật đầu. Không tệ, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể thành tựu thượng phẩm vũ sư, càng là nửa bước vào vu thánh cảnh giới. Tần Phong nghe vậy, không khỏi thổn thức. Tiền bối, ngươi quá khen. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, vạn bối đời này tu vi, cũng liền tới đây. Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy xem thường mình. Cần biết, tiềm lực của con người là vô cùng vô tận. Chỉ cần mình quyết tâm vĩnh viễn không ma diệt, một ngày kia, liền sẽ có ngươi không tưởng tượng được kết quả. Tần Phong tự giễu cười một tiếng, trong lòng ta hướng tới chưa hề biến mất qua, đối với cái này có thể nói là kiên định không thay đổi. Đáng tiếc, thiên địa này chi bình không thể nghịch chuyển, bây giờ bình cảnh đã đủ, ta lại như thế nào chờ mong, thì có ích lợi gì? Ta có gì nếm không muốn đột phá gông cùm xiềng xích? Nghe xong, nam tử trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nghĩ đột phá vu thánh? Tần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ người này có biện pháp nào hay sao? Hẳn là hắn là một vị vẫn giấu kín ở đây vu thánh. Tần Phong chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, liền vội vàng gật đầu. Còn chưa thỉnh giáo, tiền bối xưng hô như thế nào, còn có cái này vu thánh, đến tuột cùng còn có cái gì biện pháp đột phá? Nam tử dừng một chút, lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một chút, đột phá vu thánh. Nếu là thiên địa này chi bình đã đầy, ta cũng vô pháp lịch chuyển. Bất quá. Chí hướng của ngươi vẹn vẹn cái này vu thánh. Liền không muốn đi đến càng xa. Nam tử nói lời này thời điểm, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Tựa như trong mắt có vô biên vô ngần chi tinh thần, mênh mông chi hoàn vũ. Một cỗ khí thế ung dung mà tới. Cho Tần Phong một loại cảm giác, phảng phất hắn chính là thế gian này chúa tể, là thế gian này tồn tại mạnh nhất. Thấy thế, Tần Phong đột nhiên khẽ giật mình, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, ở cái địa phương này, xuất hiện như thế một vị tồn tại cường đại. Hẳn là hắn là. Tần Phong chỉnh ngay ngắn, nổi lòng tôn kính hỏi, tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Vì chứng thực trong lòng mình phỏng đoán, Tần Phong hỏi lần nữa. Chỉ gặp nam tử phủ động mình tóc xanh. Thản nhiên nói, ta là người phương nào. Thời gian trôi qua quá lâu, ta đã không nhớ rõ ta gọi tên là gì. Trong đầu ta một mực có như vậy một đoạn ký ức đang chảy. Bất bại thân thể, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người đề. Ung dung hàng cổ. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, tinh không nổ tung, càn khôn lật úp, chỉ còn lại ta một người, tuy vô địch thế gian, nhưng kết quả là lại chỉ có thể hồi ức. Nhìn hồng nhan tóc trắng như tuyết, trở về với cát bụi, nhìn bạn bè đổ vào tuế nguyệt bên trong, ngủ say mộ địa, từ lúc kia, ta cũng đã quên mình là ai. Ta không nhớ rõ ta gọi tên là gì, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, thế nhân xưng ta là Vũ Thần. Vũ Thần. Quả nhiên. Thần Phong đoán đúng. Cùng mình suy nghĩ trong lòng như vậy không hay. Vũ Thần. Tần Phong hai mắt tan rã, cho dù đã có chỗ phỏng đoán, nhưng bây giờ nghe được hắn chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là rung động không thôi. Trước ngươi nói, thế giới này nguy cơ sớm tối, là có đại ma thần xuất thế, ngươi không phải ngay cả mình danh tự đều không nhớ rõ. Vì sao còn có thể nhớ kỹ cái này đại ma thần? Nghe vậy, Vũ Thần cười nhạt một tiếng. Đây là bởi vì trước ngươi nói tới thiên địa chi bình. Thiên địa chi bình cực hạn, là 10 vị Vũ Thánh. Mà Vũ Thần hạn chế, thì là 2 vị. Ta cùng đại ma thần đều ở vào cảnh giới này, đến cảnh giới này, có thể cảm nhận được đại đạo cộng minh. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này cái thế giới phía trên, loại cảm ứng này liền sẽ không biến mất. Mấy trăm vạn năm trước, đại ma thần hoành không xuất thế. Khi đó, ta cùng đại ma thần từng có một trận chiến. Ta cùng đại ma thần đều là vu thần thực lực, có thể nói là người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng càng là song song trọng thương trở ra. Từ đây, hắn lâm vào ngủ say. Mà ta, liền trốn cái này vu thần điện bên trong dưỡng thương ngăn cách. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, chúng ta phá vỡ một chỗ càn khôn, toàn bộ thế giới đều không. Hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Lúc này, sinh mệnh chi thụ sinh ra. Sinh mệnh chi thụ xuất hiện về sau, một lần nữa diễn sinh ra một phiến thiên địa. Nhưng thiên địa này mặc dù mở lại, nhưng cũng là xưa đâu bằng nay. Mà hết thể này bởi vì ta bố trí, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cho nên vì đền bù của ta tội trạng, ta lợi dụng nhục thân hóa thành sơn xuyên đại địa, lấy máu tươi hóa thành mênh mông biển cả. Mới sinh mệnh, vốn nhờ này sinh ra sinh sôi. Bây giờ Tần Phong nhìn thấy, bất quá là Vu Thần một đạo ý chí thôi. Nghe xong Vu Thần giảng thuật, Tần Phong là rung động không thôi, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai, cái này Vu Thần mới là thượng cổ man tộc chân chính tổ tiên. Cái này sinh mệnh chi thụ bất quá là làm ra che chở tác dụng. Thiên địa mở lại nhân loại một lần nữa sinh ra. Khi đó nhân loại đã không thấy Vu Thần hướng đi, cũng không biết bọn hắn đều là Vu Thần hậu đại. Mọi người chỉ biết là cái này sinh mệnh chi thụ tại dựng dục thế giới này. Cho nên mới đem nó coi như là man tổ, đem sinh mệnh chi thụ coi là tổ tiên. Vu Thần điện ở vào sinh mệnh chi thụ phạm vi bên trong. Nhưng không có ai biết hắn nơi phát ra. Mọi người chỉ có thể làm là thượng thiên cho nhân loại quà tặng. Có cơ duyên người, tiến vào Vu Thần điện. Cảm nhận được Vu Thần ngày xưa lưu lại đạo ngân. Từ đó lĩnh ngộ ra vu thuật huyền diệu. Từ đây, vu, lần nữa ra đời. Đây hết thể lịch sử, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm vạn năm trước. Cái này thật sự là quá xa xăm. Không đúng. Dù là như thế, cái này Trung Hoang thần triều huyết thống là như thế nào đản sinh? Kia sinh mệnh chi long đâu? Chuyện này, chỉ sợ ngay cả chính vu thần cũng không biết. xem ra sau khi ra ngoài, cần lại thỉnh giáo một phen thần hoàng.
Tốt, nên nói, ta đã nói xong. Ta chỉ hỏi một câu, giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm này, ngươi là có hay không nguyện ý gánh chịu?
Thần Phong ánh mắt có chút tối nhạt. Bây giờ bởi vì thiên địa chi bình hạn chế, ta thậm chí ngay cả Vu Thánh đều không thể đột phá. Chớ nói chi là, đi chiến thắng một vị thực lực tương đương tại Vu Thần Đại Ma Thần. Vu Thần không để ý đến Tần Phong vấn đề, phối hợp hỏi, ngươi chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không tiếp nhận.
Nghe vậy, Tần Phong ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, kiên quyết nói, van bối nguyện ý.
Vừa dứt lời, Vu Thần Điện có chút gật đầu, lộ ra kia nụ cười hài lòng. Sau đó đưa tay hướng Tần Phong mi tâm một điểm. Hy vọng cái này đối ngươi hữu dụng. Nói xong về sau, Vu Thánh liền hóa thành đầy trời điểm điểm linh quang, tiêu tán ở hư không bên trong. Chương 136, gặp lại lão giả, cầu đặt mua. Nhìn thấy Vu Thần hoàn toàn biến mất về sau, Tần Phong định tại nguyên chỗ một mặt mở mịt.
Tình huống như thế nào?
Ui ui ui. Ngươi phải cho ta đồ vật, cũng nên nói cho ta đúng đúng thứ gì a? Cứ như vậy một điểm ta mi tâm, không lưu lại bất cứ thứ gì, đây là lửa phỉnh ta.
Hắn mèo.
Để cho ta đi đối phó đại ma thần, chí ít cho ta điểm nội tình a.
Liên giống với cho ngươi đi luyện đả cẩu côn pháp, chí ít cho cây côn a.
Tần Phong nội thị bản thân, trong thân thể mình cũng không có phát sinh cái gì cải biến, phảng phất Vu Thần mới cái gì cũng không có cho Tần Phong lưu lại. Nguyên lai tưởng rằng Tần Phong có thể được đến Vu Thần lực lượng, để trong nháy mắt đột phá đến Vu Thần cảnh giới. Thật tình không biết, vậy mà không lưu lại bất cứ thứ gì.
Cái này Vu Thần, bây giờ là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này sao?
Tần Phong suy tư một lát, vô đầu một cái.
Hoàng bét.
Dù là như thế, kia đại ma thần chẳng phải là có thể cảm ứng được Vu Thần biến mất.
Cứ như vậy, đại ma thần xuất thế, chỉ sợ sẽ có chỗ sớm.
Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong tai nạn.
Nếu là không có mới Vu Thần xuất hiện tới đối kháng, như vậy thế giới này liền không ai có thể ngăn cản đại ma thần.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Như mới Vu Thần nói, thiên địa chi bình, Vu Thánh cực hạn số lượng là 10 vị, mà Vu Thần là 2 vị.
Theo Vu Thần biến mất, vị trí này tự nhiên cũng liền trống không.
Nói cách khác, cái này ban đầu 10 vị Vu Thánh, trong đó liền có người có thể đột phá đến Vu Thần cảnh giới.
Dù là như thế, cái này Vu Thánh vị trí cũng liền trống đi một cái.
Nếu là như vậy, Thần Phong liền có cơ hội tấn thăng Vu Thánh.
Nhưng mà, cái này tấn thăng cơ hội cũng là tương đối bình đẳng.
Nhân loại bên này có cơ hội tấn thăng.
Ma tộc bên này cũng tương tự có cơ hội.
Mà lại ma tộc khoảng chừng 6 vị ma thánh, mà nhân tộc bên này mới có 4 vị.
Cho nên ma tộc bên này cơ hội, không thể nghi ngờ hàng lớn hơn một chút.
Càng thêm không ổn chính là, ma tộc bây giờ còn có một vị đại ma thần tồn tại.
Vạn nhất hắn tại vẫn chưa có người nào có thể tấn thăng làm Vu Thần thời điểm đột nhiên xuất thế, vậy liền sẽ là toàn bộ thế giới tận thế.
Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt tiên cơ.
Thần Phong ở chỗ này lại ở lại một hồi, liền cách lặng yên đi.
Vừa mới ra Vu Thần Điện, Thần Hoàng liền tiến lên đón.
Như thế nào, tại Vu Thần Điện bên trong, nhưng có lĩnh ngộ ra cái gì vu thuật?
Thần Phong một mặt ngưng trọng.
Liên tục cân nhắc về sau, vẫn là đem đại ma thần sắp xuất thế sự tình nói cho Thần Hoàng.
Cứ như vậy cũng tốt sớm đi làm chuẩn bị.
Thần Hoàng sau khi nghe xong, kinh ngạc đến há miệng ra, phảng phất có thể buông xuống một cái vô hình nắm đấm.
Ngươi xác thực đây là sự thực.
Thần Phong ánh mắt kiên định, có chút gật đầu.
Ta gặp được, hẳn là Vu Thần không sai.
Lui một vạn bước tới nói, cho dù những chuyện này là giả, phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng, chung quy là có chỗ tốt.
Không nói đến cái này đại ma thần là có tồn tại hay không.
Mà kêu ma tộc ngóc đầu trở lại, cũng là chuyện sớm hay muộn, coi như là vì việc này mà làm chuẩn bị đi.
Nghe vậy, Thần Hoàng hai con ngươi thâm thúy, hắn cảm thấy Tần Phong nói đến xác thực có đạo lý.
Cái này Vu Thần Điện bên trong sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một màn như thế để Tần Phong nhìn thấy.
Nói không chừng, đây là một loại dự cảnh.
Là đang nhắc nhở thế nhân, để sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Dù sao, thà rằng tin là có, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Ta cái này triệu tập cái khác 3 vị Vu Thánh đến đây cùng bàn đại sự.
Mấy ngày nữa, ta vì ngươi dẫn kiến dẫn kiến.
Thần Phong chắp tay, liền rời đi Vu Thần Điện.
Trở lại nhà gỗ nhỏ, Thần Phong bình tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng đến trước đó phát sinh hết thảy.
Cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy.
Đồng thời lại phiền muộn vô cùng.
Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể trở về đến đại thương thế giới đâu.
Cái này khiến Thần Phong trăm mối vẫn không có cách giải.
Thần Phong đang muốn đến nhập thần thời điểm.
Nhà gỗ nhỏ bên ngoài lại truyền tới một tia động tĩnh.
Hả?
Thần Phong tròng mắt hơi híp.
Ha ha ha.
Tiểu hữu, ta lại tới cọ uống rượu.
Nghe vậy, Thần Phong lập tức đứng dậy.
Lại là lão già kia. Hắn tại sao lại xuất hiện? Từ lần trước lão già này lưu lại một viên sinh mệnh chi quả về sau, Tần Phong liền biết, lão già này lai lịch không nhỏ. Xuất thủ xa hoa như vậy, có thể là một vị vu thánh. Nhưng trước mắt này cái lão già nhìn yếu đuối, thường thường không có gì lạ, thậm chí đều không giống như là một vị vu. Bởi vì Tần Phong không có từ trên người hắn cảm ứng được vu lực lượng. Nhìn thấy Tần Phong sững sờ, lão già lại hỏi, làm sao? Không chào đón ta. Tần Phong lắc đầu. Tiền bối mời ngồi. Nói đánh dấu tay xin mời. Xin hỏi tiền bối, đây chính là sinh mệnh chi thụ trái cây, sinh mệnh chi quả. Tần Phong đem lần trước lão già lưu lại trái cây lấy ra. Lão già một mặt không quan trọng bộ dáng. Cái này quả ngươi làm sao không ăn? Ăn đi, ăn đối ngươi không nhỏ chỗ tốt. Nếu là không đủ, ta chỗ này còn có. Vừa nói vừa xuất ra một trái đưa cho Tần Phong. Tần Phong hai mắt khẽ giật mình. Thật lớn thủ bút. Lão già này đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại có được chân quý như thế linh quả? Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ thời điểm, là như thế bình tĩnh, con mắt đều không nháy mắt một chút. Có thể thấy được trái cây này với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tần Phong không nói gì, lấy ra hai bầu rượu đưa cho lão già. Lại tiện tay tiếp nhận lão già trong tay trái cây, cùng ban đầu kia một trái làm sự so sánh. Trải qua Tần Phong một phen so sánh, cái này hai cái trái cây là giống nhau như lúc, thuộc về giống nhau trái cây. Làm sao? Không ăn. Ăn đi. Cái này sẽ chỉ đối ngươi có chỗ tốt. Tần Phong lông mày gấp sở, trước đó không chút chú ý lão già này hình dạng. Bây giờ nhìn kỹ đến, lại có một chút quen thuộc. Tựa như là ở nơi nào gặp qua. Nhưng lại nghĩ không ra, đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua. Từng đạo tưởng niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển. Từng bức họa cực nhanh. Đột nhiên, một màn hình tượng đình chỉ. Đây là Tần Phong lần đầu tiên tới cái này sinh mệnh chi thụ chỗ hình tượng. Hình tượng bên trong, tại kia nho nhỏ trong miếu, kia hở ra rễ cây. Cái kia mục điêu bộ dáng, không phải là trước mắt mình lão già kia bộ dáng. Giờ khắc này, Tần Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lão già này đúng là thế nhân kính ngưỡng sinh mệnh chi thụ, thụ đại nhân. Ngươi là? Thụ đại nhân. Tần Phong kinh ngạc nói. Lão già chỉ là nhìn Tần Phong một chút, liền tiếp theo uống rượu. Sau đó đứng dậy nói. Tốt, rượu này ta cũng uống, linh quả cũng cho ngươi. Tiểu hữu, hữu duyên gặp lại. Nói xong, liền muốn ly khai. Tần Phong vội vàng dừng lại. Chấm đã. Xin hỏi tiền bối. Ngài có phải không chính là cái này sinh mệnh chi thụ linh? Lão già đột nhiên một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, hai tay đặt sau lưng, phải hay không phải, cái này đối ngươi tới nói, rất trọng yếu sao? Tần Phong suy nghĩ một chút, đương nhiên trọng yếu. Thực không dám dâu dếm, ta trước đó không lâu tại Vu Thần Điện bên trong, gặp được Vu Thần. Dưới mắt Tần Phong lại đem Vu Thần nói tới sự tình cáo chi tại Lão già này. Lúc này Tần Phong cho rằng, Lão già này chính là kia thụ đại nhân. Tại không có Vu Thần thời đại, có lẽ... Cái này sinh mệnh chi thụ chính là duy nhất có thể ngăn cản đại ma thần tồn tại. Lão già nghe xong Tần Phong lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Việc này không cần quá lo lắng, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu là thật sự có một trận chiến này, chúng ta sẽ không thua. Gặp lão già như thế lời thề son sắt, hẳn là hắn thật sự là thụ đại nhân, mà lại có biện pháp ngăn cản đại ma thần. Tần Phong kinh nghi bất định. Lão già dừng một chút lại bổ sung một câu. Ngươi có thể đi vào thế giới này, liền đủ để chứng minh, cuối cùng này thắng lợi, là thuộc về chúng ta. Chương 137, rút kiếm 10 vạn lần. Thần Phong tỉ mỉ nghĩ lại ở trong đó đạo lý. Đại thương thế giới, là thuộc về tương lai thế giới. Đã nhân loại có thể không ngừng sinh sôi, từ đó đợi đến đại thương thế giới tiến đến. Có thể thấy được trận này hạo kiếp, nhân loại là vượt qua. Nếu không lại thế nào có thể sẽ có đại thương thế giới xuất hiện, nhân loại đã sớm diệt vong. Ta xuất hiện sự tình. Không dám nói cho những người khác. Bây giờ ta, bất quá là một đạo ý chí hóa thân, mà cũng không phải là bản thể. Bản thể của ta một mực tại ngủ say, nếu là một trận chiến này tới quá sớm, ta chưa hẳn có thể xuất thủ tương trợ. Cho nên các ngươi tốt sinh làm chuẩn bị. Ta đi, cảm ơn ngươi rượu. Ngay sau đó, Tần Phong thời gian nháy mắt, cái này thụ đại nhân liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại Tần Phong một người ngây ra như phỗng. Một trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Nhưng cái này sinh mệnh chi thụ cũng không thể xuất thủ, bản thể của nó còn tại ngủ say. Dưới mắt đây chẳng qua là nó một đạo ý chí hóa thân. Khó trách Tần Phong vẫn cảm thấy, lão già này nhìn yếu đuối, mà lại một điểm vu lực lượng đều không cảm ứng được. Nguyên lai mình nhìn thấy, chính là sự thật. Một trận chiến này, sẽ thắng, nhưng muốn thế nào thủ thắng? Đây mới là mấu chốt. Dưới mắt dựa theo nhân loại bên này thực lực, hoàn toàn không phải ma tộc đối thủ.
Ai?
Nói cho cùng vẫn là thực lực của mình không đủ cường đại, nếu là mình mạnh như Vu Thần, liền có thể bằng vào sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng bây giờ Tần Phong thậm chí ngay cả Vu Thánh đều không có cách nào đột phá, chớ nói chi là kia Vu Thánh phía trên Vu Thần cảnh giới. Chẳng lẽ mình thực lực cứ như vậy dừng bước không tiến thêm sao? Nhất định còn có biện pháp mạnh lên. Muốn thế nào mới có thể mạnh lên?
Tần Phong tĩnh tọa trầm tư. Trọn vẹn mấy canh giờ về sau, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Vô đầu một cái. Thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Mình căn bản nhất đồ vật, vậy mà cấp quên đến không còn một mảnh.
Hệ thống.
Mở ra số liệu bảng.
Túc chủ, Tần Phong.
Tu vi, thánh cảnh cửu trọng.
Nhục thân, nhập thánh.
Thần hồn, thông hư.
Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư.
Rút kiếm số lần, 96.547.
Vũ khí, tu thanh kiếm.
Tần Phong vì đó khẽ giật mình.
Nghề phụ là cái quỷ gì?
Chẳng lẽ cái này cũng sẽ được xếp vào hệ thống tấm mặt bên trong?
Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, rất nhanh Tần Phong lực chú ý lại chuyển rời đến rút kiếm số lần bên trên.
Đã hơn 96.000 lần sao?
Cũng không biết, chờ mình rút kiếm 10 vạn lần về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì cải biến?
Không chừng.
Có thể làm cho mình một đường đột phá đến Vu Thần đâu.
Mang theo loại này kỳ vọng.
Rời đi sinh mệnh chi thụ khá xa khoảng cách về sau.
Tần Phong lại tìm cái ẩn nấp địa phương, đại đạo nội liễm quyết thôi động.
Lại bắt đầu hắn rút kiếm tu luyện.
Rút kiếm.
Ken.
Đã lâu cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu.
Để Tần Phong vui không mất kia.
Rút kiếm rút đến sắp không kiên trì nổi thời điểm.
Kỳ lân tí thôi động.
Lúc này, Tần Phong trong lòng tràn đầy chờ mong.
Mình có được bách chiến sinh linh thể về sau, tốc độ tu luyện đạt được tăng lên trên diện rộng.
Thật hy vọng tại rút kiếm 10 vạn lần về sau, hệ thống có thể cho mình ban thưởng cái mấy ngàn năm tu vi.
Cứ như vậy, không chừng mình thật không nhìn thiên địa chi bình trói buộc, nhất cử đột phá đến Vu Thần cảnh giới.
Đối với việc này, Thần Phong trong lòng là càng phát chờ mong.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bất chi bất giác, cũng đã là một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian này bên trong, Thần Phong ngoại trừ rút kiếm, chính là ăn cái gì?
Bởi vì Tần Phong phát hiện, ở cái thế giới này rất là kỳ diệu.
Có lẽ là bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân.
Chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể cấp tốc khôi phục thể lực.
Liền giống với Tần Phong rút kiếm, rút đến tình trạng kiệt sức thời điểm, chỉ cần ăn no nê, liền có thể trong nháy mắt quét qua đổi phế, khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Cũng chính vì vậy, Tần Phong rút kiếm tốc độ tiến triển nhanh chóng.
Mà lại Tần Phong vì có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, thậm chí còn một bên ăn, một bên rút kiếm.
Miệng bên trong tràn đầy đều là ăn thịt, một bên nhấm nuốt, một bên rút kiếm, tràn diện nhìn mười phần buồn cười.
Hệ thống, mở ra số liệu bảng.
Túc chủ, Thần Phong.
Tu vi, thánh cảnh cửu trọng.
Nhục thân, nhập thánh.
Thần hồn, thông hư.
Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư.
Rút kiếm số lần, 99.999.
Vũ khí, tu thanh kiếm.
Thấy thế, Thần Phong trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý.
Còn kém cuối cùng một kiếm.
Thần Phong chờ mong đã lâu, giờ khắc này rốt cuộc đã tới.
Rút kiếm.
Keng.
Kiếm này vừa ra, phong mang tất lộ, trận trận kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, vọt thẳng phá đại đạo nội liễm quyết che giấu.
Giờ khắc này, thiên địa dị tượng dâng lên.
Ngay sau đó, đại đạo vù vù, từng cái phủ văn cổ xưa phơi bày ra, đem toàn bộ thiên vũ bao phủ.
Một đạo tiếng chuông văng vẳng theo thiên ngoại mà tới.
Đại đạo diệu âm.
Cái này đại đạo diệu âm là cùng đại đạo cộng minh tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể dẫn phát ra một loại dị tượng.
Kia đẩy trời phù văn nương theo lấy trận trận đại đạo diệu âm, như thanh tuyền lưu vang, lại như gió xuân mưa phùn giả dích, chậm rãi chạy xuôi tại Tần Phong bên cạnh.
Hào quang bốc hơi, tiên vụ lượn lờ, vô số mở mịt chi tức bao phủ.
Hư không bên trên, mây đen dày đặc, lại có quần quận dài lôi, đinh thai nhức óc.
Các loại dị tượng cũng tại lúc này nhao nhao dâng lên.
Chiều cường chi thủy, kinh đào hải lãng. Một vầng minh nguyệt từ từ mà sinh, trên biển sinh trăng sáng.
Trong biển rộng, chợt có hải khiếu liên miên, sóng lên cao trăm trượng, lục địa phía trên, càng có núi cao băng liệt, châu lục lướt ngang sự tỉnh.
Núi cao băng liệt thời điểm, ánh lửa ngút trời, đem đại địa đều hóa thành một cái biển lửa.
Chiều cường chi thủy cùng luyện ngục biển lửa đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh hỗn độn.
Hỗn độn trong sương mù, một cái bóng mở chậm chậm hiện hiện.
Tựa như năm tháng dài đằng đẵng sau nam nhân kia, một mình đứng tại tuế nguyệt trường hà bên trên. Quay đầu vặn cổ, độc bạn thần đạo.
Mà sau lưng của hắn hỗn độn bên trong, bày biện ra từng bức họa, tựa như tại diễn lại lấy hắn ngày xưa từng ly từng tí.
Hình tượng bên trong nam tử một hạt bụi nhưng điền hải, một cây rơm dạ có thể chẳng trời, trong nháy mắt, long trời lở đất.
Đế chi dị tượng. đây là một loại từ xưa đến nay chưa hề có người dẫn phát ra dị tượng. Một màn lại một màn kinh thiên dị tượng liên tiếp, một màn lên một màn rơi, như nhật nguyệt giao thế. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, ngay cả chính Tần Phong đều sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình rút kiếm 10 vạn lần về sau, vậy mà lại dẫn động kịch liệt như thế động tĩnh. Đông nhiên ở giữa, hệ thống vận chuyển, một đạo mông lung lực lượng tựa như liên tiếp chư thiên vạn giới, ở trong hỗn độn phát ra trận trận vụ vụ. Ngay sau đó, có ít đoàn kim quang bị một đạo lực lượng vô danh cho lôi kéo ra. Cái này mấy đám kim quang lấp lóe không yên, hào quang óng ánh lộng lây chói mắt, kim quang ngoại tầng còn cuốn thất thải lưu hà. Giờ khắc này, càn khôn run rẩy, vạn giới chấn động, đại đạo cộng minh, hình như có người làm ra làm trái thiên đạo cử động, dẫn tới thời khắc này thiên đạo cực kỳ bất mãn. Thiên vũ phía trên, vô biên vô tận mây đen quần quận bên trong, tựa như đang nổi lên một trận diệt thế thiên kiếp. Nhưng hôm nay Tần Phong cũng không có cảm giác được mình có dấu hiệu muốn đột phá. Đã như vậy, cái thiên kiếp này chẳng lẽ là bởi vì hệ thống ban thưởng? Vẹn vẹn cái này rút kiếm 10 vạn lần về sau ban thưởng, liền có thể dẫn tới thiên kiếp, có thể thấy được những phần thưởng này có bao nhiêu nghịch thiên. Phải tất yếu mau chóng dung hợp ban thưởng, nếu không thiên kiếp giáng lâm, coi như không xong. Trung Hoang thần triều, một ngôi đại điện phía trên, tụ tập 4 vị cường giả đỉnh cao. Đây cũng là bao quát thần hoàng ở bên trong 4 vị vũ thánh. Thần hoàng, ngươi nói muốn giới thiệu một vị người trẻ tuổi cho chúng ta nhận biết. Đến tột cùng là ai, vậy mà để ngươi như thế để bụng. Bây giờ người này người ở chỗ nào? Vừa dứt lời, bọn hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài mấy triệu dặm, có một cỗ khí thế kinh thiên động địa cuốn tới. 4 người không hẹn mà cùng, nhìn về phía hư không, nhao nhao xê dịch mà đi. Chương 138, thần lực. Tần Phong nhìn xem hệ thống ban thưởng mấy cái quan mang, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là cái gì nghịch thiên ban thưởng? Giống như luyện thế kim đồng, hồng ngông tử khí, hỗn độn thanh liên bực này nghịch thiên bảo vật đều không có dẫn phát kịch liệt như thế động tĩnh. Tần Phong đầy cõi lòng chờ mong. Một nháy mắt, cái này mấy đạo quang mang đang run lên bần bật. Hỗn độn khai thiên trảm, tự tại hư trần kiếm quyết, hóa long quyết, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. 50005 tôi thể. Chưa mở ra, ban thưởng giải tỏa bên trong. Chưa mở ra, ban thưởng giải tỏa bên trong. Chưa mở ra, ban thưởng giải tỏa bên trong. Tần Phong nhìn trước mắt mấy cái này ban thưởng kinh ngạc nhập thần. Khi hắn ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng 3 cái ban thưởng thời điểm, nội tâm một trận thoải mái. Cái quỷ gì? Lại còn có 3 cái ban thưởng không có mở ra, còn tại giải tỏa ở trong. Cái này phải chờ tới khi nào mới có thể giải tỏa? Trước không nghĩ, vẫn là trước dung hợp dưới mắt ban thưởng, nếu không thiên kiếp giáng lâm, liền uổng công. Hỗn độn khai thiên trảm, tu luyện đến đại thành thời điểm, nhưng kiếm chém ra trời, có thể đem thiên địa một phân thành hai. Tự tại hư trần kiếm quyết, có thể nói là hư trần kiếm quyết thăng cấp bản. Từng đạo tin tức điên cuồng tràn vào Tần Phong trong đầu. Hỗn độn khai thiên trảm pháp quyết Tần Phong trong nháy mắt có thể dung hội quán thông. Nhưng cái này tự tại hư trần kiếm quyết, cái này để Tần Phong có chút ảo não. Tự tại hư trần kiếm quyết, nó áo nghĩa quá mức thâm ảo, có thật nhiều địa phương Tần Phong lại còn không thể lý giải nó ý tứ. Phải biết, bây giờ Tần Phong, kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã là kiếm tâm phía trên cảnh giới. Như thế tạo nghệ, lại còn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tự tại hư trần kiếm quyết, chẳng lẽ muốn chờ Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ, chân chính đạt tới cảnh giới tiếp theo thời điểm, mới có thể có lấy lĩnh ngộ. Hóa long quyết. Có được long chi huyết mạch người, liền có thể hóa thân thành rồng, một thân thực lực có thể điên cuồng tăng vọt. Huyết mạch càng là tinh thuần người, hóa rồng về sau thực lực càng là cường đại. Tần Phong vốn là có được kim long bản nguyên, nếu là lại phối hợp hóa long quyết, chẳng phải là trực tiếp thăng thiên. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hai cái này pháp tắc là thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc, cùng hủy diệt pháp tắc nổi danh. Là áp đảo kiếm đạo pháp tắc phía trên pháp tắc. Chỉ bất quá, trăm ngàn năm qua, có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc chính là lác đác không có mấy. Cho dù có thể có chỗ lĩnh ngộ, cũng bất quá là hiểu sơ ra lông, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cho nên, dần dà, liền không có người lại đi tu luyện hai cái này đại đạo pháp tắc. Hai đạo pháp tắc lực lượng cùng Tần Phong dung hợp. Giờ khắc này, Tần Phong thấu triệt nội tâm. Đối pháp tắc đạo vận dụng trong nháy mắt dung hội quán thông. Đinh. Chúc mừng túc chủ không gian pháp tắc lĩnh ngộ được sơ bộ môn đỉnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được sơ bộ môn đỉnh. Pháp tắc cảnh giới, sơ bộ môn đỉnh, thông thạo, lô hỏa thuần thanh, vang dội cổ kim, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Pháp tắc đạo vận cảnh giới, nguyên lai là phân chia như vậy. Vậy mình kiếm đạo tạo nghệ, kiếm tâm lại là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ trí cao pháp tắc cảnh giới, cùng phổ thông pháp tắc cảnh giới còn có điều khác nhau? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. 5.000 năm tôi thể bắt đầu dung hợp. Tần Phong đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dĩ vãng dung hợp ngàn năm tôi thể, liền có thể để Tần Phong thống khổ đến mất đi. Cũng không biết cái này 5.000 năm tôi thể, đến tột cùng sẽ cho Tần Phong mang đến nhiều ít thống khổ. Nghĩ tới đây, Tần Phong cắn chặt răng, tới đi. Ông ngong ngong. 5.000 năm tôi thể lực lượng, trong nháy mắt dung hợp. Trong khoảnh khắc, Tần Phong cảm giác được có sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể mình điên cuồng phun trào, bước lên không chừng. Một cỗ bất an khí tức trong nháy mắt phun lên Tần Phong trong lòng. Hoàng bét. 5.000 năm tôi thể quá bá đạo. Căn bản không phải bây giờ Tần Phong có thể tiếp nhận. Cho dù Tần Phong bây giờ nhục thân cảnh giới đã nhập thánh, nhưng phải biết, thời khắc này Tần Phong là muốn trong nháy mắt, tiếp nhận 5.000 năm tôi thể nỗi khổ. Tần Phong quanh thân cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, Tần Phong liền bành trướng đến như một cái sắp bạo liệt khí cầu. Quả nhiên, sau một khắc, Tần Phong nhục thân ầm vang nổ tung. Một đóa mây hình nấm trong nháy mắt tại đại địa phía trên nở rộ. Trong phạm vi 10 vạn dặm, bị cái này cuồng bạo huy năng quét sạch đến không có một ngọn cỏ. Từ xa nhìn lại, phảng phất tận thế hàng lâm. Đợi cho cái này mây hình nấm biến mất về sau. Từng đợt huyết vụ trầm bổng chập trùng không chừng. Chậm rãi hướng phía một cái nào đó phương hướng hội tụ. Theo huyết vụ không ngừng hội tụ, thời gian dần qua ngưng tụ thành một người bộ dáng. Từng đạo kinh mạch một diễn sinh kéo dài, từng cây xương cốt đúc lại. Ngay sau đó, huyết nhục đoàn tụ. Thẳng đến cuối cùng, Thần Phong trùng sinh. Thần Phong nhìn trước mắt mình, lâm vào khó có thể tin thần sắc. Đây chính là bách chiến sinh linh thể huyền diệu sao? Vậy mà thật có thể tích huyết trùng sinh. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Hơi nắm chặt nắm đấm, kia lực lượng cuồng bạo liền đè ép đến ngón tay không gian chung quanh ông tác hưởng. Nội thị bản thân. Hả? Nhục thể của ta. Hệ thống, mở ra số liệu bảng. Túc chủ, Thần Phong. Tu vi, thánh cảnh cửu trọng. Nhục thân, thần lực. Thần hồn, thông hư. Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư. Không gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Thời gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Rút kiếm số lần, 100.000. Vũ khí, tú thanh kiếm. Nhìn trước mắt hệ thống số liệu bảng, Tần Phong nội tâm kích động, như rời sông lấp biển. Nguyên lai tưởng rằng mình không chịu nổi 5.000 năm tôi thể lực lượng, bạo thể mà chết. Thật tình không biết, cái này 5.000 năm tôi thể vẫn là bị mình dung hợp. Bây giờ Tần Phong nhục thân cảnh giới, đã là đi tới thần lực cảnh giới. Hồi tưởng lại mới, mình tựa như là tại dung hợp hoàn tất cái này 5.000 năm tôi thể một nháy mắt, chính mình mới bạo thể mà chết. Cho nên cái này tôi thể lực lượng, một tia cũng không có lãng phí. Còn có ba đạo ban thưởng cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra. Tần Phong ẩn ẩn có chỗ suy đoán, có lẽ là bởi vì thế giới này thiên địa pháp tắc nguyên nhân, cho nên mới có thể hay không mở ra. Chỉ cần mình trở lại đại thương thế giới, còn lại ba đạo ban thưởng tự nhiên mà vậy liền sẽ mở ra. Sở dĩ Tần Phong sẽ có ý tưởng như vậy, cũng không phải không có căn cứ. Chỉ bất quá. Bây giờ còn không cách nào chứng thực. Thu được hết thể ban thưởng về sau, Tần Phong cảm giác thực lực của mình lại có tăng lên trên diện rộng. Mặc dù tu vi không có đạt được tăng lên, nhưng lúc này Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ mình, có thể đánh trước đó mình 5 cái. Ngay tại Tần Phong đắc chí thời điểm. Đột nhiên cảm giác được nơi xa chân trời có 4 đạo khí thế bàng bạc chính hướng phương hướng của mình chạy nhanh đến. Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Luyện thế kim đồng thôi động. Chỉ gặp 4 người này bên trong, một người trong đó là kia Trung Hoang Thần Hoàng. Mà tới đồng hành, có một người trên khí thế so với Thần Hoàng là chỉ có hơn chứ không kém. Còn lại 2 đạo hơi so Thần Hoàng hơi yếu hơn một chút. 4 vị Vu Thánh cùng nhau đến tụ. Chẳng lẽ bọn hắn là chạy mình mới đưa tới động tĩnh mà đến? Phải là... Tần Phong nhớ mang máng, trước đây Thần Hoàng từng nói qua, chờ còn lại Vu Thánh đến, liền vì mình dẫn tiến. Thật tình không biết, Tần Phong trốn đến nơi xa tu luyện rút kiếm, hơn nữa còn dùng đại đạo nội liễm quyết che giấu tất cả mọi thứ khí tức. Làm cho tất cả mọi người đều coi là Tần Phong hư không tiêu thất, bước hơi khỏi nhân gian. 4 vị Vu Thánh tới chỗ này về sau, trực tiếp bị chấn kinh. Mới nào ra như thế động tĩnh, cũng chỉ là một vị thượng phẩm vũ sư. Không biết còn tưởng rằng là có người đột phá Vu Thần nữa nha. Chương 139, Đổ Thần lại xuất hiện. Trong đó một vị Vu Thánh liền kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi, ngươi là người phương nào? Mới động tĩnh là ngươi náo ra tới. Có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, nói chuyện thời điểm, ngựa khí hơi nặng một chút. Thần Phong nghe vậy, con mắt nao nao. Gia hỏa này ăn thuốc nổ. Vì sao hỏa khí to lớn như thế? Mới Tần Phong náo ra động tĩnh, thậm chí ngay cả đại đạo nội liễm quyết đều không thể che giấu, mà lại đối phương cũng cảm ứng được động tĩnh này. Cho nên Tần Phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lại thêm, Tần Phong biết đối phương cũng không phải đến gây chuyện, đã như vậy Tần Phong không cần thiết phủ nhận. Chính là vãn bối đưa tới.
Thần Phong thản nhiên nói. Vừa dứt lời, kia Vu Thánh vì đó khẽ giật mình. Trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển qua rất nhiều tưởng niệm. Thượng phẩm Vu sư liền có thể dẫn động kịch liệt như thế động tĩnh. Cái này thượng phẩm Vu sư có điểm gì là lạ? Đúng lúc này, Thần Hoàng gia nói chuyện. Cười ha hả nói ra, vị này chính là ta trước đó nói tới, muốn cho các ngươi giới thiệu người trẻ tuổi. Ba vị Vu thần nghe vậy, ánh mắt bên trong có nhỏ xíu biến hóa, riêng phần mình tại nội tâm phỏng đoán. Người trẻ tuổi này đến tột cùng có cái gì không giống bình thường? Có thể để Thần Hoàng như thế để ý, thậm chí càng vì đó dẫn tiến bọn hắn mấy vị này Vu Thánh. Phải biết, tại cái này Vu thần không ra thời đại, Vu Thánh chính là đại biểu cho giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Mà cái này Thần Hoàng, cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhị cường giả. Đây cũng là khiến bọn hắn rất ngạc nhiên không thôi địa phương. Thần Hoàng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cứ việc nói thẳng đi, người trẻ tuổi kia đến tột cùng có gì không giống bình thường. Vị kia tính tình nóng nảy Vu Thánh nói. Không nghĩ tới Thần Hoàng càng là cười ha ha một tiếng, việc này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi thật muốn biết. Mình đi thử xem không lâu đi. Xa xa Tần Phong sau khi nghe xong, lông mày cuồng loạn. Gia hỏa này, có chủ tâm tìm cho mình hố. Ngụ ý, đây là muốn để cho mình cùng một vị Vu Thánh động thủ. Thần Phong hố thần sau một lát, rất mau thả lỏng. Bây giờ mình, đã là xưa đâu bằng nay. Thu được 5.000 năm tôi thể, nhục thân cảnh giới tăng lên đến thần lực. Cũng không biết, cảnh giới này là có hay không có thần lực. Cũng được, liền lấy ngươi đi thử một chút cái này thần lực chi huy đi. Cái kia nóng nảy tỷ khí Vu Thánh lập tức không vui. Thần Hoàng, ngươi nói đùa cái gì? Ta hổ tê ha có thể đối một cái vãn bối xuất thủ. Ngươi cảm thấy một cái thượng phẩm vũ sư, có thể tại một vị dưới tay ta đi qua một chiêu sao? Ngươi đây không phải để hắn chịu chết sao? Thần Hoàng khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười. Hổ tê, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Hổ tê xem thường nói, một cái thượng phẩm vũ sư, có tư cách gì để cho ta cược? Thần Hoàng cười cười, ngươi không phải một mực ngấp nghé ta chân tảng sinh mệnh chi quả sao? Ngươi nhìn dạng này như thế nào, nếu là ngươi thắng, ta cái này sinh mệnh chi quả chính là ngươi. Nếu là ngươi thua, ngươi kia có được cùng kỳ huyết mạch tọa kỵ con non, phân ta một con, như thế nào? Hổ tê chật chật lưỡi. Nghĩ thầm, lao ra hỏa này, quả nhiên không có lòng tốt. Nhưng dù vậy, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cái này thượng phẩm Vu sư còn có thể thắng mình? Sinh mệnh chi quả. Thế nhưng là hắn một mực mong mà không được bảo vật, vì đạt được nó, cũng chỉ có đáp ứng. Tốt. Vậy thì cùng ngươi đánh cược một lần. Nói đi, muốn làm sao cược? Thần Hoàng đạt được cười một tiếng, đánh cược như thế nào? Tự nhiên là muốn hỏi một chút hắn. Nói liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong khẽ giật mình. Để cho ta tới định. Tính ngươi lão gia hỏa này có chút lương tâm. Một phen suy tư về sau, Tần Phong để cho an toàn, lựa chọn ổn một tay. Hổ tê tiền bối, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nếu là trăm hơi thở bên trong, vạn bối không bị thua, liền coi như vạn bối thắng. Nói cách khác, nếu là trăm hơi thở bên trong, vạn bối bị thua, chính là tiền bối ngươi thắng. Vừa dứt lời, còn không có để cho người ta tới kịp suy nghĩ nhiều, hổ tê trực tiếp vỗ đùi. Tốt. Quyết định như vậy đi. Cho dù Thần Hoàng xem trọng trước mắt vị này người trẻ tuổi, nhưng hổ tê như cũ không cho rằng một vị thượng phẩm vũ sư, có thể tại một vị vu thánh dưới tay đi qua một chiêu. Sinh mệnh chi quả. Hắn chắc chắn phải có được. Tiểu tử. Coi chừng. Đã Thần Hoàng như thế coi trọng ngươi, ta liền sẽ không bởi vì ngươi là tiểu bối, mà thủ hạ lưu tình. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không có ngay từ đầu liền vận dụng toàn bộ thực lực. Cái này vạn nhất nếu là không cẩn thận đem Tần Phong đánh chết, cái này Thần Hoàng tất nhiên sẽ tìm hổ tê phiền phức. Hắn nhìn ra được, Thần Hoàng đối người trẻ tuổi này là tương đương ưu ái. Cho nên, hổ tê dự định trước dùng khoảng 3 phần 10 thực lực thăm dò một phen. Vạn nhất người trẻ tuổi này thật có cái gì hơn người bản sự, hắn lại sử dụng toàn lực không muộn. Hổ tê chậm rãi đi vào Tần Phong trước mặt 30 triệu chỗ. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ, có thể để cho Thần Hoàng đối ngươi như thế tin cậy có thừa. Hổ tê nói xong. Thần Phong liền quanh thân chấn động. Một cỗ mênh mông huyết chi khí tức lan tràn ra, phảng phất là một đạo huyết sắc hỏa diễm, đem nó đoàn đoàn bao vây. Bốn vị Vu Thánh không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này, đây là thiêu đốt tinh huyết. Chỉ là một cái nho nhỏ đánh cược, không cần đến như vậy đi. Nhưng rất nhanh vị kia cầm trong tay pháp trượng Vu Thánh kinh ngạc nói ra, không đúng. Đây không phải thiêu đốt tinh huyết. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Nếu là thiêu đốt tinh huyết, là phải bỏ ra sinh mệnh làm đại giá. Đang thiêu đốt thời điểm, sinh mệnh khí tức sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu. Nhưng các ngươi phát hiện không có, hắn lúc này chẳng những không có sinh mệnh suy yếu dấu hiệu, ngược lại là càng thêm bành trướng. Hổ Tê trong mắt hơi híp. Người trẻ tuổi kia quả nhiên không đơn giản. Nhưng dạng này lại như thế nào? Người nhất định bại. Lúc này Tần Phong toàn thân bao quanh, cũng không phải là thiêu đốt tinh huyết hỏa diễm, mà là bách chiến sinh linh thể chiến ý. Theo nhục thân cảnh giới tiến vào thần lực về sau, Tần Phong đối bách chiến sinh linh thể trưởng khống là càng phát thông thấu. Bách chiến sinh linh thể trạng thái này, dĩ vãng chỉ có tại Tần Phong lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể bị động phát động, cũng không thể chủ động phát động. Bây giờ, Tần Phong đã có thể thuần thục nắm giữ trạng thái này, có thể làm được tùy tâm mà động. Sục sôi chiến ý, ngập trời tùy ý. Lúc này Tần Phong dự định thử trước một chút nhục thân cường độ, cho nên cũng không có lập tức tế ra hư trần kiếm. Thần du thái hư bộ thôi động. Tần Phong dự định chủ động xuất kích. Đang thúc giục động thần du thái hư bộ một nháy mắt, Tần Phong thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ, lộ ra hư vô mờ mịt. Ngay sau đó, Hổ Tê đôi mắt nhất chuyển. Lập tức quay người, một quyền đánh ra. Ẩm. Hai nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Tần Phong không nhúc nhích tí nào, mà Hổ Tê thì là thân thể có chút lắc một cái. Từng cơn sóng gợn ba động hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Chỉ một thoáng, hư không run run, cuồng phong gào thét. Thấy thế, Hổ Tê lâm vào ngốc trệ một lát. Cái này tình huống như thế nào? Cái này khu thượng phẩm vu sư vậy mà có thể tiếp được mình một quyền mà bình yên vô sự. Hơn nữa thoạt nhìn là như vậy thành thạo điêu luyện. Trái lại mình, mặc dù cũng là bình yên vô sự, nhưng là chấn động một cái thân thể. Thần Phong khỏe miệng xuất hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Bất diệt kim thân. Cái hệ thống này ràng buộc dùng để chờ rất thật là lần nào cũng đúng. Mỗi lần cũng có thể làm cho người kinh ngạc không thôi. Theo Tần Phong nhếch miệng lên, thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ không rõ. Thần du thái hư bộ thôi động. Đây là Tần Phong đáng tự hào nhất nội tình. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 140, không gian pháp tắc huyền diệu. Ngay tại cái này thần du thái hư bộ bị Tần Phong thôi động đến cực hạn thời điểm. Tần Phong rõ ràng có thể cảm giác được, giờ khắc này thần du thái hư bộ, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Loại cảm giác này, để cho người ta cảm thấy là như thế tơ lụa cùng mỹ diệu. Trong hư không bay lượn lao vùn vụt, tinh tế cảm thụ được chạm mặt tới phong thanh, tựa hồ có thể cảm nhận được thế giới này, là rộng lớn như vậy. Ung dung ở giữa, Tần Phong có thể cảm giác được mình cùng chỗ này không gian có một loại không hiểu liên hệ. Đây là không gian pháp tắc huyền diệu. Tại thời khắc này, Tần Phong cảm giác mình cùng không gian hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tần Phong cẩn thận trải nghiệm lấy cố này pháp tắc lực lượng. Một thân vu lực phun trào, thân niệm lực lượng đồng thời thôi động, vu lực cùng thần niệm chi lực trong nháy mắt hợp lại là một. Cũng tại thời khắc này, giữa hai bên phát sinh một chút cùng với vi diệu phản ứng. Ngay tại Tần Phong đắm chìm trong cái này cỗ pháp tắc ở trong thời điểm, Tần Phong trước mặt thoải mái ra một tầng lại một tầng gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném hạ từng khỏa cục đá. Gợn sóng khuyết tán ra, Tần Phong kéo dài vu lực cùng thần niệm chi lực thôi động, tâm thần theo gợn sóng khuyết tán tìm kiếm. Sau một lát, Tần Phong trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tại loại này tâm thần giếng cổ không gợn sóng trạng thái, hắn phát hiện trước mắt không gian tựa hồ cùng lúc bình thường có một ít chỗ khác biệt. Đúng rồi, thì ra là thế. Giờ khắc này, Tần Phong triệt để nắm giữ không gian pháp tắc chỗ huyền diệu. Tâm niệm vừa động, Tần Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Lúc này Hổ Tê cười nhạt một tiếng. Chiêu số giống vậy đang còn muốn trước mặt ta sử dụng hai lần. Cái này không khỏi cũng quá không đem Vu Thánh để ở trong mắt. Hổ Tê tinh thần lực phun trào, cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thể động tĩnh. Đây là tinh thần lực, là mỗi một cái Vu đều ắt không thể thiếu, muốn trở thành một cái Vu, đầu tiên muốn diễn sinh ra tinh thần lực. Cái này cái gọi là tinh thần lực, liền tương đương với thần niệm chi lực. Chỉ là ở cái thế giới này phía trên, cách gọi khác biệt thôi. Nhưng lại tại Hổ Tê mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương về sau, như cũ không có cảm ứng được Tần Phong khí tức. Cái này không khỏi để hắn lông mày gấp sở. Hả? Làm sao biến mất triệt để như vậy? Thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có để lại. Giống như là hư không tiêu thất. Cái này sao có thể? Vô luận hắn vu thuật lại như thế nào tinh diệu, cũng không có khả năng ngay cả một điểm khí tức đều không có để lại. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực còn ẩn giấu đi. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, cảm ứng được có một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Hổ Tê lập tức nhếch miệng lên. Hừ, còn tới. Ẩn tàng đến lại ẩn nấp lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn từ phía sau lưng đánh lén. Nghĩ xong, Hổ Tê quả quyết quay người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một quyền lần nữa đánh tới. Một quyền này, mắt thấy muốn đánh vào Tần Phong trên ngực. Hổ Tê nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Thắng. Không thể không nói, người trẻ tuổi này quả nhiên có chút bản sự. có thể ngạnh sinh sinh tiếp một quyền của mình mà bình yên vô sự, mà lại này quỷ dị thân pháp càng làm cho người nhìn không thấu. Đổi lại là bình thường thượng phẩm vũ sư, chỉ sợ tại dưới tay hắn đi bất quá 10 chiêu liền sẽ là bại. Đây là hổ tê cho Tần Phong khẳng định cùng tán thưởng. Nhưng lại tại một quyền này tiếp xúc đến Tần Phong ngực thời điểm. Hổ tê lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp.